Chương 239, đương nhiên tuyển Tây quân. Chương 239, đương nhiên tuyển Tây quân. Thái Kinh Thạch sùng gãy đôi cầu sinh tồn, đồng thời không có vượt quá Trương Đôn bọn người dự kiến. Dù sao, chỉ cần Thái Kinh không thất thế, chỉ bằng hắn chủ trảo Triệu Tống Vương triều kinh tế, chỉ là hơn 20 vạn mẫu ruộng tốt, hắn rất dễ dàng liền có thể kiếm về. Chỉ là Trương Đôn bọn người vạn vạn không nghĩ tới, Thái Kinh vậy mà sớm liền tiếp nhận Tân Chính hai sách, không chỉ có không có ẩn nấp hắn nhà thổ địa số lượng, còn dựa theo Tân Chính giao nạp thuế ruộng, hiển nhiên là đã sớm cho chính hắn chuẩn bị kỹ càng đường lui. Suy nghĩ kỹ một chút, Thái Kinh có thể như thế quả quyết, cũng rất bình thường. Bọn hắn những này tế chấp là cách Triệu Vũ gần nhất đại thần, làm sao có thể không biết Triệu Vũ đối phổ biến Tân Chính hai sách chấp nhất. Cũng có thể nói, Triệu Vũ là quyết tâm muốn giải quyết Triệu Tống Vương triều thân sĩ ruột liền thành mạch lại không nộp thuế, bách tính không mảnh đất cắm rủi lại thuế má nặng nề cái này thai hoàng ẩm. Muốn là Triệu Vũ là Tống Nhân Tông như thế mềm yếu hoàng đế cũng coi như, bọn hắn liên thủ nhất định có thể ngăn chặn Triệu Vũ, để Triệu Vũ ngoan ngoãn thi hành tổ tông chi pháp, thành thành thật thật nhìn xem thân sĩ tại kia sáp nhập, thôn tính thổ địa không nộp thuế, chỉ có thể dẫn đầu tiết kiệm chậm rãi chờ lấy Triệu Tống Vương triều diệt vong. Nhưng vấn đề là, Triệu Vũ không chỉ có hùng tài đại lượng, còn có được một viên không là truyền thống trói buộc, có can đảm phá cái cũ xây dựng cái mới quyết tâm. Triệu Vũ cũng không giống như Triệu Tống Vương triều cái khác sinh trưởng ở trong thâm cung phụ nhân chi thủ hoàng đế như thế ánh mắt thiệt cận, sẽ bị thân sĩ bảo hộ lực lượng chỗ che đậy, không quả quyết, hắn biết rõ, như tiếp tục noi theo chế độ cũ tùy ý thân sĩ giai tầng vô hạn độ sát nhập, thôn tính thổ địa mà trốn tránh thuế má, bách tính sinh hoạt đem ngày càng gian nan, quốc gia tài chính cũng đem cô kiệt, cuối cùng khó thoát hủy diệt vận mệnh. Mấu chốt, Triệu Vũ không phải mù quáng hạ quyết tâm thu thập thân sĩ, mà là làm chuẩn bị đầy đủ. Làm thế chấp, Trương Đôn bọn người đã sớm phát hiện, Triệu Vũ tại nhiều năm ở giữa đề bạt đại lượng không có thổ địa hàn môn tử đệ, đem bọn hắn xếp vào đến bộ môn trọng yếu. Còn có, ban đầu Triệu Vũ thừa dịp đảng mới cùng đảng cũ một lòng làm nội đấu lúc tại đã có Hoàng Thành Ti cơ sở bên trên thành lập Đông Sưởng, đến sau bởi vì Hoàng Thành Ti cùng Đông Sưởng ra sai dẫn đến Triệu Vũ bị ám sát lại thành lập Cẩm Y Liệp vệ, từ sau lúc đó, Triệu Vũ không ngừng cường hóa căn bản không nhận bọn hắn khống chế Hoàng Thành Ti, Đông Sưởng, Cẩm Y Liệp vệ cái này tam đại đặc vụ độ ngành quyền hành, làm cho đã có thể uy hiếp được an nguy của bọn hắn. Trong bọn họ một số người, hoặc là bởi vì tâm tư kỳ náo, hoặc là bởi vì cơ duyên xảo hợp, hoặc là bị người báo cho, đã phát hiện mình bị giám thị, biết mình nhất cử nhất động bao quát ý nghĩ đều tại Triệu Vũ trong khống chế, Triệu Vũ không chỉ có thể để cho mình chết, còn có thể để cho mình thân bại danh liệt sống không bằng chết. Đây cũng là Trương Đôn bọn người tin tưởng, Thái Kinh khẳng định là đem hắn trong nhà thổ địa tất cả đều lấy ra nguyên nhân, bởi vì bọn hắn biết, Thái Kinh không dám ở Triệu Vũ trước mặt nói láo, không, phải nói, bọn hắn tất cả đều không dám ở Triệu Vũ trước mặt nói láo, trừ phi bọn hắn muốn thử xem Hoàng Thành Ti, Đông Sưởng, Cẩm Y Liệp vệ cái này tam đại đặc vụ bộ ngành đến cùng nắm giữ bọn hắn bao nhiêu hắc tư liệu. Không nói qua Trương chút nào, tại đối phương nam thân sĩ động thủ trước đó, Triệu Vũ đã làm vạn toàn chuẩn bị. Thái Kinh nhạy cảm cùng quả quyết, chính là tại dạng này thời đại bối cảnh bên dưới hiện ra. Hắn nhìn thấu Triệu Vũ quyết tâm, cũng tiên đoán được Tân Chính hai sách phổ biến bắt buộc phải làm. Cùng hắn tại Tân Chính phổ biến sau bị ép tiếp nhận, không bằng chủ động nên hợp, dùng cái này tới bảo toàn tự thân. Thế là, Thái Kinh không tiếc bỏ qua bộ phận trước mắt lợi ích, tích cực hưởng ứng cải cách, dùng cái này hướng Triệu Vũ cho thấy chính mình trung thành cùng thuận theo thời thế thái độ. Trương Đôn bọn người nhìn xem Thái Kinh, trong lòng đừng đề cập phức tạp hơn. Trước đó, Trương Đôn bọn người đều đang nghĩ, Phương Lạp Nghĩa quân đánh lấy Thanh quân chắc cơ hiệu, muốn chu sát Thái Kinh lần này chỉ sợ là hai kiếp khó thoát. Dù sao, Phương Lạp Nghĩa quân thanh thế to lớn, một đường thế như trẻ tre, ven đường bách tính dồn dập hưởng ứng, đủ thấy dân gian đối Thái Kinh bọn người oán hận chất chứa đã sâu. Thái Kinh khẳng định lại bởi vậy sức đầu mẹ chán, thậm chí bị Triệu Vũ vì lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng mà hy sinh, lại không nghĩ rằng Thái Kinh có thể nhanh chóng như vậy điều chỉnh sách lược, lấy lui làm tiến, không chỉ có bảo toàn tự thân, còn triệt để cùng Phương Nam thân sĩ làm cát, hướng Triệu Vũ đệ trình nhập đội, làm ra chuẩn bị đảm nhiệm tại Phương Nam phổ biến Tân Chính hai sách đầy tớ tư thái. Đủ hung ác. Đây là Trương Đôn bọn người cùng tiếng lòng. Triệu Vũ nghe xong Thái Kinh thái độ, lạnh nhạt nói, chuyển tới phương Bắc cũng tốt, phương Nam gần đây trường khí mù mịt, không thích hợp cư ngụ ở, đợi nơi đó khói đen tán đi, tái hiện càn khôn, nhà ngươi lại chuyển về đi, ở đến cũng an tâm. Triệu Vũ cái này thâm ý sâu sắc vừa nói, sở hữu tế chấp trong lòng đều lá siết chặt. Bọn hắn minh bạch, Triệu Vũ lần này là thật muốn đối phương Nam thân sĩ độc thủ, bọn hắn khẳng định ngăn không được. Quả nhiên, Triệu Vũ giọng nói vừa chuyển, liền còn nói, Thái Ái Khanh rời tộc vứt bỏ địa chi nâng rất hay, nhưng là phương Nam sĩ tộc tấm gương, đều là hồ ly ngàn năm. Những này tế chấp đâu còn có thể nghe không rõ, đây là Triệu Vũ cho bọn hắn thân bằng hảo hữu, môn sinh cố lại lưu đến đường sống. Triệu Vũ cái này liền kém nói thẳng, lưu lại thổ địa, cả tộc rời đến phương Bắc, hắn liền thả những này phương Nam thân sĩ một ngựa, bằng không, những cái kia minh ngoan bất linh phương Nam thân sĩ liền trở chết đi. Thủy Hử chuyện trung sĩ thân giai cấp địa chủ nhân tài đông đúc, vẹn vẹn là Lương Sơn trong trận doanh liền có Tống Giang, Triều Cái, Lỗ Tuấn Nghĩa, Sử Tiến, Sai Tiến, Khổng Minh, Khổng Lượng, Tống Thanh, Mục Hoàng, Mục Xuân, Hồ Tam Lương, Lý Ứng chờ hảo hán là thân sĩ địa chủ xuất thân, mà Tống Giang Triều Cái cùng Lô Tuấn Nghĩa vẫn là Lương Sơn đỉnh cấp đại ca thân phận. Nhân vật phản diện bên trong Trúc Gia Trang cùng từng đầu thị sức chiến đấu cũng cực kỳ cường hãn, Lương Sơn hảo hán đánh hạ đại đội quan quân phòng thủ Châu phủ đều không có đánh bọn hắn tốn sức. Thủy Hử cố sự mặc dù là hư cấu, nhưng lại chân thực phản ứng thời kỳ này thân sĩ giai cấp địa chủ thực lực. Thời kỳ này, ruộng tốt mênh mang, tá điền đông đảo địa chủ nhưng thật ra là rất phổ biến, nhất là tại phương Nam. Triệu Tống Vương triều gần 200 năm thổ địa sáp nhập, thôn tính, làm cho thổ địa tài nguyên khan hiếm, lưu dân số lượng tăng gọn, xã hội tiến vào lưu dân xã hội thời đại. lưu dân biến thành dân liều mạng, thế nhưng là phi thường dễ dàng. Mà một khi lưu dân đi đến dân liều mạng con đường, tự nhiên liền cần mạnh hữu lực nhân sĩ che chở. Một phương diện khác, Triệu Tống Vương triều thân sĩ địa chủ cũng cần tư nhân vũ trang tới bảo vệ bọn hắn tài sản. Song phương ăn nhịp với nhau, thế là liền có trang chủ cùng tá điển. Cho nên, thân sĩ địa chủ cấu kết dân liều mạng ví dụ tại Triệu Tống Vương triều chỗ nào cũng có, bọn hắn thậm chí tạo thành mang theo xã hội đen tinh chất câu lạc bộ. Loại sự tình này tại phương Nam càng nhiều. Nay chủ yếu là bởi vì Triệu Tống Vương triều tại phương Nam lực lượng quân sự phi thường yếu kém, phương Nam thân sĩ địa chủ càng cần hơn tá điển tới bảo vệ mình sinh mệnh cùng tài sản. Trên sử sách ghi chép, Phủ Châu Kim Khê huyện lớn họ Đặng thị, Phó thị đều có hương đinh mấy ngàn, lấy sơn son già nón lá bước lên hán thủ, số hồng đầu tử, xa gần có phần sợ chi, số đặng, phó hai xã Giang Tây quan phủ mâu nhóm thủ hạ lực lượng kém xa những địa chủ này, chỉ có thể là đối bọn hắn buông xuôi bỏ mặc. Triệu Tống Vương triều thân sĩ địa chủ, không chỉ có tổ kiến câu lạc bộ thói quen, còn có tại bọn hắn trong trang viên trắng trận chữ hàng quân dụng trang bị thói quen, mà lại những này thân sĩ địa chủ cùng bọn hắn người nhà còn phổ biến đều luyện tập võ nghệ. Tống Sơ danh tướng Vương Cảnh chính là mình tổ kiến câu lạc bộ, chính mình chữ hàng quân dụng trang bị, người trong nhà tất cả đều tập võ, sau đó dựa vào những này đánh ra tới một cái tiết độ sứ còn lớn. Còn có một chút thân sĩ địa chủ đánh ra vượt qua quan quân chiến tích. Tỷ như Thanh Châu Lâm Truy Ma thị, tại Thiền Nguyên Chi Minh trước hắn thế mà mang theo tá điền ngăn cản Liêu Quốc giết lên núi Đông Kỵ binh. Thân sĩ địa chủ nhà tá điền bên trong cũng cao thủ xuất hiện lớp lớp. Nếu như lịch sử không phát sinh cải biến, mấy năm sau, Nhạc Phi liền đem tiến vào Hàn Trung Ngạn cháu trai nhà ban ngày cầm đường, trở thành Hàn gia tá điền. Có thể nói đi thì nói lại, thân sĩ địa chủ thực lực mạnh hơn, thủ hạ lại người tài ba xuất hiện lớp lớp, cũng chỉ bất quá là một đám người ô hợp, chỉ cần Triệu Vũ không phái quân chính quy giúp bọn hắn tiêu phỉ, bọn hắn chỉ có thể là dê đợi làm thịt. Nói cách khác, chỉ cần Triệu Vũ tuyển chọn tọa sơn quan hồ đấu, Phương Lạc Nghĩa quân cùng Tống Giang Nghĩa quân nhất định có thể giết sạch phương Nam thân sĩ. Trọng yếu nhất chính là, Triệu Vũ thật như vậy tuyển chọn, thế nhân cũng sẽ không chỉ trích Triệu Vũ. Hiện tại mặt ngoài tình thế rất rõ ràng là, Triệu Vũ đã sớm nhìn ra, thân sĩ quá độ nghiền ép bách tính sẽ bị bức phản, cho nên rất có dự kiến trước đẩy ra tân chính hai sách, muốn làm dịu thân sĩ cùng bách tính ở giữa mâu thuẫn, có thể thân sĩ quá tham lam, căn bản không lĩnh Triệu Vũ tỉnh, kiên quyết chống cự Triệu Vũ cải cách, cuối cùng đem bách tính bức phản. Hiện tại bách tính muốn giết sạch thân sĩ, cái này hoàn toàn là thân sĩ gieo gió gặt bão. Đương nhiên, thân sĩ khẳng định không nghĩ như vậy, bọn hắn cho là nếu không phải Triệu Vũ phải đẩy ra tân chính hai sách, còn đại lực tuyên truyền cải cách chỗ tốt, những cái kia ngu dân hiểu cái gì, còn không phải đợi đợi kiếp kiếp tiếp tục tiếp nhận bọn hắn bóc lột, mà bọn hắn thì một mực trải qua sống an nhàn sung sướng, cao cao tại thượng sinh hoạt. Trong mắt bọn hắn, Triệu Vũ cải cách không khác sấm sét giữa trời quang, đánh vỡ bọn hắn đời đời kiếp kiếp hưởng thụ đặc quyền cùng an nhàn. Bọn hắn thậm chí cố chấp cho là Triệu Vũ nâng lên trận gió lúc này, kích động trong lòng bách tính bất mãn cùng lửa giận. Đây cũng là song phương mâu thuẫn chỗ. Đi qua 2 năm thăm dò, theo Triệu Vũ, song phương mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Thân sĩ kỳ thật cũng chưa hẳn không có tìm cơ hội đổi đi thậm chí là xử lý Triệu Vũ ý nghĩ. Đã như vậy, Triệu Vũ tuyển chọn bỏ đá xuống giếng, có vấn đề sao? Mặc dù Triệu Vũ thái độ đã rất rõ ràng, nhưng làm tể tướng, Trương Đôn vẫn là đến nhắc nhở Triệu Vũ, vậy hạ nếu không thể nhanh chóng tiêu diệt Tống Giang, Phương Lạc, giao hắn chờ tùy ý phá hư Giang Nam, kia Giang Nam chi địa, sợ đem sinh linh đổ thán, kinh tế suy bại, 10 năm khó mà khôi phục. Như vậy lúc, hoặc đem giao động nền tảng lập quốc, quả thật nước đại kỵ. Triệu Vũ nhìn xem Trương Đôn, ung dung hỏi, tể tướng nghĩ như thế nào? Trương Đôn biết, đối thân sĩ đã sớm lên sát tâm Triệu Vũ, bây giờ đã chiếm thượng phòng, chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua Phương Nam thân sĩ, ngồi hổ gây họa. Trong lòng ung dung thở dài, Trương Đôn yếu ớt nói một câu, binh vẫn là muốn phái, nếu không, hậu quả sợ thiết tưởng không chịu nổi. Trương Đôn đều nói như vậy, cái khác tế chấp trong lòng tất cả đều là trầm xuống. Bọn hắn minh bạch, Trương Đôn khẳng định là đoán được, ai cũng ngăn cản không được Triệu Vũ đối phương Nam thân sĩ hạ thủ, mới chỉ khuyên Triệu Vũ chú ý khống chế ảnh hưởng, không thể để cho Tống Giang Nghĩa quân cùng Phương Lạc Nghĩa quân thật kiêu ngạo, không tốt kết thúc. Triệu Vũ gật gật đầu, không tệ, tể tướng nhắc nhở cực kỳ, ân. Để đồng quán mang Tây quân trở về a. Nghe xong Triệu Vũ chuẩn bị để Tây quân đi phương Nam bình định, một đám tế chấp triệt để đoạn mất khuyên Triệu Vũ tha thứ phương Nam thân sĩ suy nghĩ. Ngươi đạo vì sao? Tây quân rất có sức chiến đấu, thu hồi Thanh Đường thổ phiên, thu hồi Tây Hạ, tất cả đều là Tây quân đánh ra tới. Để Tây quân đi tiêu diệt Tống Giang Nghĩa quân cùng Phương Lạp Nghĩa quân nhất định có thể tiêu diệt. Nhưng vấn đề là, Tây quân quân kỷ là có tiếng kém, nói bọn hắn là mặc quan áo thổ phỉ cũng không có vấn đề gì, thả bọn họ ra ngoài đánh trận, tuyệt đối là đi đến đâu cướp được đâu, xem sinh mệnh như cỏ rác hạt bụi nhỏ, nơi bọn họ đi qua, nạn lửa binh không ngớt, dân chúng lầm than. Cái này nếu để cho Tây quân đi Giang Nam, Triệu Vũ phái đi thống nhất quản lý bọn hắn đồng quán lại cho bọn hắn điểm ám chỉ. Kia phương Nam thân sĩ coi như không chỉ lọt vào Tống Giang Nghĩa quân cùng Phương Lạp Nghĩa quân đổ sát. Quê quán là Giang Tây Tàng Bố, thực sự là không muốn quê hương của mình lọt vào đổ thán, cho nên đề nghị Tây quân xa, bốn phụ quân gần, bệ hạ cần gì bỏ gần tìm xa, không bằng để bốn phụ quân đi một lần. Thần Cơ quân cùng bốn phụ quân đều là lính mới, là Lý Lâm căn cứ hậu thế quân ta tiêu chuẩn chế tạo, mà lại Lý Lâm nhìn chằm chằm vào chính trị giáo dục, cho nên quân kỷ rất tốt. Tàng Bố ý tứ là, lần này là nội chiến, Triệu Vũ có thể hay không thủ hạ lưu tình, cho những cái kia minh ngoan bất linh phương Nam thân sĩ một đầu sinh lộ. Triệu Vũ không nói, những này phương Nam thân sĩ nếu như minh ngoan bất linh, liều mình không bỏ tài, không đi ta cho bọn hắn đường sống, ta vì cái gì còn phải lòng dạ đàn bà, mà là lạnh nhạt nói, như bốn phụ quân xuôi Nam bình định thời khắc, Liêu quân xuôi Nam, ta đại tống lấy gì tự vệ. Tàng Bố muốn nói, Liêu quốc đều để bệ hạ ngài cho đánh sợ, bọn hắn nào có xuôi Nam báo thủ rửa hận dũng khí. có thể Tằng Bố không dám nói lời như vậy. Vừa đến, hắn cũng không dám bảo đảm Liêu Quân sẽ không thừa cơ xuôi nam. Người sáng suốt không có khả năng nhìn không ra, chỉ cần Triệu Vũ giải quyết Triệu Tống Vương triều hai họa ngầm lớn nhất, bước kế tiếp khẳng định là thu hồi nước Yến năm châu cùng Bình Loan doanh ba châu cùng sở hữu quân hải, hoàn thành chân chính đại nhất thống. Nếu như Liêu Quốc có người có thể nhìn ra một bước này, khẳng định sẽ biết, đối Liêu Quốc tới nói, cái này rất có thể là hắn duy nhất tránh diệt quốc cơ hội. Như thế, nếu như gia luật Diên Hy có quyết định, có quyết đoán, chưa chắc sẽ không được ăn cả ngã về không. Thứ hai, Triệu Vũ đã cho thấy thái độ của mình, đồng thời đã cho Phương Nam thân sĩ một đầu sinh lộ, đã coi như là cho bọn hắn mặt mũi, không có đối Phương Nam thân sĩ đuổi tận giết tuyệt. Cái này chẳng lẽ không phải Triệu Vũ nhân từ sao? Cho nên, Tằng Bố chỉ có thể bất đắc dĩ than nhẹ, đem miệng cho nhắm lại. Tằng Bố đều lùi bước, cái khác tế chấp lại có thể nói cái gì? Mấu chốt, bọn hắn cái nào không hiểu, đây có lẽ là duy nhất có thể giải quyết Triệu Tống Vương triều tai họa ngầm cơ hội, bọn họ đây muốn là còn khuyên Triệu Vũ đối những cái kia một mực cùng Triệu Vũ đối nghịch, cho bọn hắn đường sống bọn hắn đều không đi Phương Nam thân sĩ dơ cao đánh khẽ, kia không phải là nói cho Triệu Vũ, bọn hắn những này thần cư cao vị người, suy nghĩ trong lòng bất quá là cùng những cái kia thân sĩ thông đồng làm bậy, cùng hưởng phú quý, mà không phải chân chính vì nước vì dân cân nhắc. Người đây để một vị quyết tâm từ bỏ tệ nạn kéo dài lâu ngày, khai sáng thịnh thế quân chủ, sao có thể khoan dung bọn hắn những này vì tư lợi chi đồ? Không có thổ địa, tính so mất mạng mạnh, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chương 240, huyết tẩy giang nam, thay trời hành đạo, 1. Chương 240, huyết tẩy giang nam, thay trời hành đạo, 1. Triệu Vũ đăng cơ năm thứ 3, liền đem trấn Giang Do Châu thăng cấp vị phủ, đây là hai chiếc địa khu sớm nhất Do Châu thăng cấp vị phủ thành trì. Điều này nói rõ trấn Giang tại Triệu Vũ trong lòng địa vị là tương đối cao. Trấn Giang sở dĩ được đến Triệu Vũ coi trọng, chủ yếu là bởi vì trấn Giang nơi này vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu. Trấn Giang bắc có Trường Giang nơi hiểm yếu, là Trường Giang hạ du quân sự trọng trấn, có thể ngăn cản xâm nhập phía Nam chi binh xuôi Nam, lại bốn phương thông suốt, nơi nào đều đi đến, từ xưa đến nay đều là binh gia vùng giao tranh. Khởi nghĩa Phương Lạc không lâu, tại Tống Giang nghĩa quân xuôi Nam đồng thời, Triệu Vũ liền mệnh lệnh Tôn Lãng cùng Vương Mẫn xuất lĩnh tại Hoài Dương quân đóng quân Nam phụ quân vào ở Trấn Giang. Tôn Lãng cùng Vương Mẫn nhận được mệnh lệnh về sau, lão tướng Vương Mẫn cùng ngày liền tự mình dẫn lúc đầu kỵ binh vào ở Trấn Giang. Ngay sau đó, Tôn Lãng liền xuất lĩnh Nam phụ quân đại bộ đội từng nhóm sang sông tại Trấn Giang bố trí tốt hoàn thiện công sự phòng ngự. Lúc ấy, Phương Lạc nghĩa quân còn không có ra thành Khê huyện, Tống Giang nghĩa quân cũng vừa từ Hải Châu xuôi Nam. Trấn Giang là Giang Ninh phủ, hậu thế thành Nam Kinh, đông tuyến trọng yếu chiến lược bình chướng. Từ xưa đến nay, nếu như Bắc quân chiếm lĩnh Dương Châu, tiếp xuống liền sẽ từ dài Giang Bắc mở xuôi Nam. Chiếm Trấn Giang về sau, chẳng khác nào chặt đứt Giang Ninh phủ cùng Thường Châu, Tô Châu, Chiết Giang ở giữa liên hệ, sau đó Bắc quân liền có thể quét ngang Tô Nam, tiến tới hình thành đối Giang Ninh phủ chiến lược vây quanh. Trấn Giang đối với Giang Ninh phủ tầm quan trọng, theo người nhà Đường Đỗ phủ hộ thuyết pháp, liền như là Mạnh Tân đối với Lạc Dương. Bắc quân muốn là đoạt lấy Mạnh Tân, Lạc Dương thì không hiểm có thể thủ. Trấn Giang đối với Giang Ninh phủ cũng là như thế. Cho nên, Lục Triều, Đông Nô, Đông Tấn, Tống, Đủ, Lương, Trần đều coi Trấn Giang là thành một tuyến quân phòng trọng trấn. Cổ nhân giảng được rất rõ ràng, Trấn Giang quân phòng có chút một chút sơ sẩy, Giang Ninh phủ nguy hiểm liền lớn một phần. Nam phụ quân tại Trấn Giang đóng quân, tiến có thể công, lui có thể thủ, Triệu Tống Vương triều cơ hội là đứng ở thế bất bại. Giang Nam thân sĩ địa chủ thấy Nam phụ quân đến Trấn Giang, tâm lập tức liền an tâm không ít, coi là triều đình rất nhanh liền lại phái đại quân đi tiêu diệt vừa mới có khởi sắc Phương Lạc nghĩa quân. Không nghĩ, Nam phụ quân khi tiến vào Trấn Giang về sau, liền lại không có đoạn sau. Rất nhanh, Tống Giang nghĩa quân liền từ Hải Châu đi đường biển từ Tú Châu tiến vào Giang Nam. Đoạt lấy Tú Châu chi thành về sau, đã rất có kinh nghiệm Tống Giang nghĩa quân, lập tức phân quân, khắp nơi làm công thẩm, đem Tú Châu quan lại thân sĩ địa chủ giết sạch sẽ, đồng thời cướp đoạt đại lượng vàng bạc tiền lụa, châu báu quý khí, tâm đắc khế đất tất cả đều một cái đại hỏa tiêu hủy, sau đó mở kho phát thóc, tướng sĩ thân địa chủ nhà lương thực tất cả đều phân cho dân chúng địa phương. Đón lấy, Tống Giang nghĩa quân vượt quá sở hữu Giang Nam thân sĩ dự kiến, bọn hắn căn bản cũng không có xuôi Nam cùng Phương Lạc nghĩa quân tụ hợp ý tứ, thậm chí không có cướp đoạt Giang Nam đệ nhất trọng trấn Hàng Châu ý tứ, mà là bắc thượng lao thẳng tới Tô Châu. Tô Châu Chu Miễn trở quan lại thân sĩ địa chủ vạn vạn không nghĩ tới, Tống Giang nghĩa quân sẽ không đánh Hàng Châu, mà là đánh bọn hắn chỗ Tô Châu. Tại Chu Miễn trở Tô Châu thân sĩ địa chủ xem ra, Tống Giang nghĩa quân bắc thượng lời nói, rất có thể sẽ đụng phải quân Tống chủ lực, tiến tới có khả năng bị quân Tống cho tiêu diệt. Càng làm cho Chu Miễn trở Tô Châu quan lại thân sĩ địa chủ vạn vạn không nghĩ tới chính là, mặc dù bọn hắn đã sớm hướng tại Trấn Giang đóng quân Nam phụ quân cầu viện, có thể Nam phụ quân nhưng thủy chung đều không có xuôi Nam ý tứ, chính là gắt gao chú đóng ở Trấn Giang. Điều này sẽ đưa đến Tô Châu quan lại thân sĩ địa chủ bỏ lỡ cơ hội chạy trốn. Càng làm cho Tô Châu quan lại thân sĩ địa chủ không nghĩ tới chính là, ngay tại Tống Giang nghĩa quân công thành thời điểm, Tô Châu người Thạch Sinh vậy mà mang theo mấy trăm người chiếm cửa thành, đem Tống Giang nghĩa quân để vào trong thành. Cái này dẫn đến Tô Châu quan lại thân sĩ địa chủ cơ hồ bị Tống Giang nghĩa quân một mẹ hốt gọn. Tống Giang nghĩa quân tại Tô Châu bày 100 cái công thẩm đài, giết 10 ngày 10 đêm, giết đến Tô Châu đầu người quần quận, máu chảy thành sông, Chu Trùng, Chu Miễn phụ tử càng bị Tống Giang nghĩa quân cho thiên đao bạc quả. Tống Giang nghĩa quân tại Tô Châu lớn như thế khai sát giới, chẳng những không có để Tô Châu bách tính cảm thấy sợ hãi cùng oán hận, tương phản còn được đến Tô Châu bách tính cảm kích cùng duy trì. Tô Châu bách tính dồn dập thỉnh cầu gia nhập Tống Giang nghĩa quân, muốn cùng Tống Giang đi thay trời hành đạo. Tống Giang đang cùng Vũ Văn Hư trung thương lượng qua về sau, từ Tô Châu chiêu mộ 2 vạn tinh binh, tăng thêm trước đó từ Tú Châu chiêu mộ 1 vạn tinh binh, Tống Giang nghĩa quân đã có 13 vạn đại quân. Giống như Tú Châu, Tống Giang Nghĩa quân vẫn không có chiếm lĩnh Tô Châu, mà là đem Tô Châu giao cho có thể từ công thẩm trên đài đi xuống quan lại quản lý, tiếp tục tiến đánh Hồ Châu. Tống Giang Nghĩa quân tại Tô Châu trắng trợn như vậy rất chóc, như là một trận phong bạo, cấp tốc càn quét tất cả giang nam thân sĩ giai tầng, đưa tới bọn hắn cực lớn chấn động cùng khủng hoảng. Những cái kia ngày xưa bên trong sống an nhàn sung sướng, làm mưa làm gió quan lại thân sĩ đám địa chủ, giờ phút này tất cả đều hoảng. Mà Nam phụ quân án binh bất động, tử thủ trấn giang, cũng làm cho quan lại thân sĩ địa chủ ám đạo không tốt. Có chút phản ứng nhanh quan lại thân sĩ địa chủ cuối cùng ý thức được, bọn hắn trước đó chống cự triều đình phổ biến tân chính hai sách đã chọc giận Triệu Vũ có lẽ sẽ đối bọn hắn thấy chết không cứu. Có chút quan lại thân sĩ địa chủ tranh thủ thời gian cho bọn hắn trong triều quan viên viết thư, để những quan viên kia nghĩ biện pháp thúc đẩy triều đình phái đại quân tới giang nam trấn áp bạo dân. Còn có chút quan lại thân sĩ địa chủ ỷ vào thân phận cùng nội tình chạy tới trấn giang, yêu cầu Tôn Lãm cùng Vương Mẫn phái binh bảo vệ bọn hắn. Tỷ như Thái Du thê tử Tống Phượng Tường phụ thân Tống Tiểu Niên. Tống Tiểu Niên là danh tướng Tống Tường cháu trai, phụ thân Tống Mạo Xưng Nước cũng là danh thần, quan đến quá bên trong đại phu. Tống Thần Tông thời kỳ, Tống Tiểu Niên tại mua bán ti đảm nhiệm giám quan lúc, không chỉ có lợi dụng chức quyền thôn tính của công, còn cùng kỹ nữ hùn bốn nhu tư. Những hành vi này cuối cùng dẫn đến Tống Tiểu Niên bị Tống Thần Tông bãi miễn vì dân, sinh hoạt khốn đốn hơn 20 năm. Thẳng đến Thái Kinh nhận Triệu Vũ trọng dụng, dựa vào Thái Kinh quan hệ, không chỉ có Tống Tiểu Niên có thể đảm nhiệm lưỡng chức lộ phó chuyển vận dùng, hắn hai đứa con trai Tống Biện, Tống Hoán cũng phải lấy tại triều đình đảm nhiệm quan lớn. Tống Tiểu Niên có dạng này ra thế, còn có Thái Kinh làm chỗ dựa, chính mình cũng là giang nam đếm được trên đầu ngón tay quan lớn, nữ nhi là Thái Kinh trưởng tử Thái Du chính thê, hai đứa con trai không chỉ có là Tống triều quan lớn, mà lại đều cưới giang nam thế gia đại tộc đích nữ. Theo Tống Tiểu Niên, quan trước, bối cảnh, gia thế đều kém xa hắn Tôn Lãm cùng Vương Mẫn, khẳng định đến bán hắn mặt mũi, phái đại quân tới Hồ Châu bảo vệ bọn hắn, thậm chí là phái đại quân giúp bọn hắn đoạt lại Tô Châu, Tú Châu. Thế là, tại đông đảo thân sĩ địa chủ xin nhờ bên dưới, Tống Tiểu Niên cho Tôn Lãm cùng Vương Mẫn biết phong cầu việc tin. Tin là như thế biết, lão hủ nghe hai vị tướng quân thống ngự Nam phụ quân đi công cán trấn giang, thủ giang ninh cửa ra vào, giang nam sĩ tứ đều ngựa tướng quân hổ ý giang an. Lão hủ biết hai vị tướng quân trung dũng vì nước, hiện có khẩn cấp, dám mời tướng quân buông xuống xem xét. Gần đây Tống Giang lịch tặc hung hăng ngang ngược, tự thân Tú Châu xâm phạm biên giới, tàn sát thân sĩ, thiêu hủy khế ước, hung ác khiến người giận sôi. Tô Châu Chu Công sông chờ người trung nghĩa, bản nhìn tướng quân chỉ huy xuôi nam, tổng ngự quân cấu. Nào có thể đoán được phản loạn bất ngờ đến, cửa thành thất thủ, hạt thành quan chức mới bị ngập đầu. Chu Công phụ tử chịu hoan, máu nhuộm cô tô, này thành giang nam mấy trăm năm không có chi thảm họa. Nay tặc thế càng dực, lôi cuốn đám ô hợp, lang cố Hồ Châu, sắp tới đem phạm ta màu mỡ chi địa. Giang nam sĩ thứ, đều mong mọi quân sư. Lão hủ thế nhận nước ân, mấy chương 240, huyết tẩy giang nam, thay trời hành đạo, 2, chương 240, huyết tẩy giang nam, thay trời hành đạo, 2, đời thẹn liệt hướng ban, không dám không là nước ngăn địch gìn giữ đất này. Thế nhưng, nay tặc diễm ngập trời, lão hủ chờ tuy có diệt tặc chi tâm, nhưng tay không tấp binh, lực bất tòng tâm. Hai vị tướng quân tay cầm tình lữ, tòa chấn chỗ suy yếu, tiến thối cơ hội, liên quan đến đông nam an nguy. Nhưng có thể di chuyển quân đội xuôi nam, tiêu trừ nghịch tặc, nhất định có thể bên trên thư thánh lo, bên dưới an lê dân, công tại xã tác, đi tên sử sách. Lão hủ chờ nguyện xuất giang nam thân sĩ, cơm giỏ canh ống lấy nên vương sư, khao quân chi tư, cũng đương dốc túi tương trợ. Phủ phục tướng quân niệm triều đình trọng thác, xem xét giang nam tình thế nguy hiểm, sớm phát dũng tướng, cứu giang nam lê dân bách tính tại thủy hỏa. Lâm trừ bất thiết, không hết muốn nói, cung thỉnh quân an. Lưỡng chức lộ phó chuyển vận dùng Tống Tiểu Niên khấu đầu Hồng Vũ 8 năm ngày 28 tháng 10 để Tống Tiểu Niên bọn người không nghĩ tới chính là, Tống Tiểu Niên cầu viện tin giống như đã chìm đáy biển đồng dạng, không chỉ có không có chờ tới Nam phụ quân viện binh, liền một phong hồi âm cũng không từng thu được. Cái này băng lãnh trầm mặc, so bất luận cái gì từ chối thẳng thắn đều càng khiến người ta trái tim băng giá, cũng làm cho giang nam quan lại thân sĩ địa chủ trong lòng một tia hy vọng cuối cùng triệt để phá diệt. Rất nhanh, Tống Tiểu Niên liền thu được Thái Kinh tin. Thái Kinh nói cho Tống Tiểu Niên, không muốn trong lòng còn có may mắn, tranh thủ thời gian từ bỏ giang nam thổ địa, lập tức rời đi giang nam, muộn khó giữ được tính mạng. Không chỉ có Tống Tiểu Niên thu được Thái Kinh cảnh cáo tin, cái khác phương nam quan lại thân sĩ địa chủ cũng đều thu được cùng loại tin. Có chút phương nam quan lại thân sĩ địa chủ tuyển chọn tin tưởng bọn họ trong triều thân bằng hảo hữu, môn sinh cố lại, vội vàng vứt bỏ hết thảy, chỉ đóng gói một chút tế nhuyễn, liền nhanh chóng mang theo người nhà bắc thượng trấn giang, sau đó từ trấn giang sang sông, rời đi giang nam. Có thể cứ việc cơ hồ sở hữu phương nam quan lại thân sĩ đều biết trong triều quan viên để bọn hắn rút lui phương nam, nhưng vẫn là có đại lượng quan lại thân sĩ địa chủ bởi vì không nỡ gia nghiệp của bọn họ, tuyển chọn chiêu mộ tá điển binh sĩ bảo vệ tài sản của mình. Những lựa chọn này lưu lại quan lại thân sĩ địa chủ, ngoại trừ liệu mình không bỏ tài bên ngoài, cũng là bởi vì bọn hắn không tin Triệu Vũ có thể bỏ được giang nam cái này phồn hoa giàu có chi địa bị đánh thành phế tích. Phải biết giang nam thế nhưng là Triệu Tống Vương triều túi tiền cùng kho lúa, càng không tin triều đình sẽ ngồi nhìn bọn hắn những này Triệu Tống Vương triều căn cơ bị nhổ tận gốc. Dù sao tổ tiên bọn họ vì Triệu Tống Vương triều lập qua công, hậu thế thân bằng hảo hữu môn sinh cố lại là Triệu Tống Vương triều lương đống, muốn là triều đình ngồi nhìn bọn hắn bị Tống Giang Nghĩa quân cùng Phương Lạp Nghĩa quân tàn sát, khẳng định sẽ thọ tử hồ bi, vật thương kỳ loại, lãnh sĩ phu tâm, tiến tới ảnh hưởng đến Triệu Tống Vương triều thống trị. Tống Tiểu Niên chính là những này quan lại thân sĩ địa chủ đại biểu. Đối mặt Thái Kinh hảo ý, Tống Tiểu Niên mảy may đều lơ đễnh, hắn để tộc nhân chiêu mộ không ít trang đình, liền hắn thủ hạ quân đội vùng ven tổng kiếm ra tới 3000 nhân mã, cùng cái khác quan lại thân sĩ địa chủ chiêu mộ trang đình tổ kiến một chi hơn 3 vạn nhân mã đại quân, thủ vệ Hồ Châu. Gặp bọn họ như thế binh cường mã tráng, Tống Tiểu Niên bọn người đối giữ vương gia sản của bọn hắn, càng là lòng tin tràn đầy, hoàn toàn không có đem Tống Giang Nghĩa quân coi ra gì. Nhưng mà, thực tế rất nhanh cho Tống Tiểu Niên chờ quan lại thân sĩ địa chủ nặng nề một kích. Tống Giang Nghĩa quân tuy không triều đình quân chính quy tinh lương trang bị, lại bởi vì một đường thu nạp chịu đủ áp bách lưu dân, sĩ khí như hồng lại tác chiến hung hãn không sợ chết. Ba vạn quan lại thân sĩ địa chủ chấp và đám mỗ hợp, bất quá là lâm thời chiêu mộ trang đinh cùng chiến lực yếu đuối quân đội bù men, ngày bình thường làm mưa làm gió còn có thể, thật đến trên chiến trường, đối mặt Tống Giang Nghĩa quân, nháy mắt bộc lộ ra chí mạng thiếu hụt. Tống Giang áp dụng Dương Đông kích Tây kế sách. Đầu tiên là phái đám bộ đội nhỏ tại Hồ Châu thành Nam phô trương thanh thế, nổi trống hò hét, dẫn tới Tống Tiểu Niên đem chủ lực điều đi thành Nam phòng ngự. Cùng lúc đó, Nghĩa quân tinh nhuệ thừa dịp bóng đêm, dọc theo ẩn nấp đường sông, đi thuyền lao thẳng tới phòng thủ yếu kém thành Tây. Mấu chốt, có trước đó trà trộn vào trang đinh bên trong Vệ An huyện Lục Hành Nhi, dẫn người nội ứng ngoại hợp. Đương Tống Tiểu Niên phát giác trung kế, cửa thành phía Tây đã bị Lục Hành Nhi bọn hắn mở ra, tiếng la giết chấn thiên mà lên. Hỗn loạn bên trong, quan lại thân sĩ địa chủ trang đinh tương hỗ trà đạp, loạn thành hỗn loạn, căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Tống Tiểu Niên nhìn xem chính mình tỉ mỉ chấp và quân đội giống như thủy triều tan tác, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn ý đồ nhạc trưởng đinh ổn định trận cước, lại bị chạy trốn đám người cho xuống cũng, sau bị Tống Giang Nghĩa quân đầu lĩnh Lâm xuống bắt. Ngắn ngủi mấy canh giờ, Hồ Châu thành phá, Tống Giang Nghĩa quân xông vào trong thành, những cái kia ngày bình thường ức hiếp bách tính quan lại thân sĩ địa chủ bao quát người nhà của bọn hắn cùng nhanh nuốt tất cả đều bị bắt đưa lên công tầm đài, nhà bọn họ tiền tài tất cả đều bị Tống Giang Nghĩa quân đoạt, khế đất tất cả đều bị Tống Giang Nghĩa quân cho đốt, lương thực tất cả đều bị Tống Giang Nghĩa quân phân cho rộng rãi bách tính. Tống Tiểu Niên chờ tự giác thân là Giang Nam vọng tộc, lý nên được hưởng thế hệ tích lũy vinh hoa phú quý, nhưng không ngờ một chiều phong vân đột biến, gia tộc trăm năm cơ nghiệp lại như lâu đài cắt tùy tiện sụp đổ tại Tống Giang Nghĩa quân nội trào phía dưới. Bọn hắn bị bắt giữ đến công thẩm trước sân khấu, đối mặt với đã từng bị bọn hắn coi là sâu kiến bách tính, phần kia cao ngạo cùng khinh thường giờ phút này biến thành sợ hãi thật sâu cùng bất lực. Tống Tiểu Niên bọn hắn sợ hãi là đúng, bởi vì những cái kia bị bọn hắn bóc lột cùng ức hiếp bách tính, bây giờ thành bọn hắn thẩm phán giả. Ở đây chút bách tính trong mắt, không có những ngày qua kính sợ cùng thuận theo, chỉ có bị áp bách đã lâu phẫn nộ cùng khát vọng giết người hỏa diễm. Tại giết giết giết, dẫn hô bên trong, có thể từ công thẩm lên trên bục xuống tới quan lại thân sĩ địa chủ, chẳng không còn một. Vẫn như cũng là đầu người cuộn cuộn, máu chảy thành sông. Tể tướng cháu trai, danh thần nhi tử, đương triều tế chấp thân già, triều đình phó chuyển vận dùng Tống Tiểu Niên thi thể không đầu, cũng nằm ở đây trong huyết hạ. Đem Hồ Châu giao cho từ công thẩm trên đài đi xuống quan lại, Tống Giang Nghĩa quân tiếp tục bắt thượng, liền bên dưới Thường Châu, Đan Dương, những nơi đi qua. Nơi đó quan lại thân sĩ địa chủ tất cả đều bị Tống Giang Nghĩa quân đưa lên công tầm đài. Theo Tống Giang Nghĩa quân bắc thượng, Giang Nam đại địa giống như kinh lịch một trận trước nay chưa từng có phong bạo tẩy lễ, có từ lâu trật tự đang tức giận hỏa diễm bên trong bị triệt để phá vỡ. Mỗi một tòa thành trì công hãm, đều nương theo lấy quan lại thân sĩ địa chủ kêu rên cùng bách tính gieo họ. Ở đây chẳng liên quan tới thổ địa, chính nghĩa cùng báo thù khắc sâu đỏ sức bên trong, những cái kia đã từng cao cao tại thượng, không ai bị nổi quan lại thân sĩ địa chủ, như là trong gió thu lá rụng, cơ hồ toàn bộ ngã xuống. Để quan lại thân sĩ địa chủ triệt để tâm lệnh chính là, mặc dù Tống Giang Nghĩa quân đều đưa tới cửa, Nam phụ quân cũng không có tới giao chiến ý tứ, bọn hắn liền lặng lặng mà nhìn xem Tống Giang Nghĩa quân từ mí mắt của bọn hắn phía dưới tiến về Giang Ninh phủ, tiếp tục thay trời hành đạo. Không lâu sau đó, tất cả Giang Nam phương Bắc đều bị Tống Giang Nghĩa quân cho huyết tẩy một lần. Dọn sạch Giang Nam phương Bắc sâu mọt, Tống Giang Nghĩa quân không có bất kỳ cái gì lưu luyến, bọn hắn trực tiếp chỉ huy xuôi nam, tiếp tục bọn hắn thay trời hành đạo. Tống Giang Nghĩa quân tựa như một đám chân chính hiệp khách, bọn hắn khiêng thay trời hành đạo đại kỳ, hành đầu tại Giang Nam đại địa bên trên. Bọn hắn mỗi một bước đều đạp ở mục nát cùng bất công phía trên, mà dơ lên chính là hy vọng cùng tự do hạt bụi. Có lẽ Tống Giang Nghĩa quân đầu lĩnh Tống Giang đã không phân biệt được, hắn đến cùng là tại chấp hành Triệu Vũ cho hắn nhiệm vụ, vẫn là tại truy tìm một loại siêu việt người sinh tử, chơi tít thời đại này ổ bệnh, trợ Triệu Vũ thành lập một cái tốt đẹp hơn lý tưởng nước chí khí hào hùng, hay là đây chỉ là hắn đang cười nhạo hoàng xảo không trợ phu. Chương 241, lịch sử là từ người thắng viết. Chương 241, lịch sử là từ người thắng viết. Hậu cung, nội các. Nhìn thấy Vũ Văn Hư trung thông qua đường dây bí mật đưa về Tống Giang Nghĩa quân tại Giang Nam đại khai sát giới tấu chương về sau, Lý Lâm không để lại dấu vết nhìn Trương Thuần một chút, sau đó liền đi ra nội các. Trương Thuần hiểu ý, đi theo ra ngoài. Hai người một trước một sau đi tới không ai địa phương, Lý Lâm đổ ập xuống phê bình Trương Thuần nói, để ngươi loạn thao tác, đem thiên lại am bịa đặt Tống Giang thơ để Vũ Văn Hư trung đưa cho Tống Giang, lúc này ngược lại tốt, Tống Giang thật đem chính hắn xem như hoàng xảo, không đúng, Tống Giang cái này rõ ràng là muốn vượt qua hoàng xảo, hắn đây là muốn đem Giang Nam quan lại thân sĩ địa chủ đuổi tận giết tuyệt tiết tấu. Đây chẳng phải là chúng ta muốn nha? Nếu như Tống Giang bọn hắn thật có thể đem Giang Nam quan lại thân sĩ địa chủ giết sạch, triều đình kia nhất định có thể tại Giang Nam phổ biến tân chính hai sách. Đến lúc đó, tất cả Giang Nam thuế ruộng cùng thuế thân đều đem vững vàng trưởng không trong tay triều đình, chỉ để đánh vỡ thân sĩ giai tầng đối thổ địa cùng tài nguyên độc quyền, quốc khố tự sẽ ngày càng tràn đầy, bách tính có thể mở trói, quốc lực cũng đem tùy theo đụng đáy bắn ngược. Tống Giang bọn hắn cử động lần này mặc dù trong ngắn hạn sẽ dẫn phát dung chuyển, nhưng lâu dài đến xem, đây là nhất cử lưỡng tiện kế sách, đã suy yếu địa phương thế lực, lại tăng mạnh trung ương tập quyền, lợi nhiều hơn hại, bách tính cũng có thể đi theo cùng hưởng thái bình tình thế. Biết nói như vậy phục không được Lý Lâm, Trương Thuần lại đem Lý Lâm duy nhất sợ Triệu Vũ cho rời ra ngoài, quan gia cũng là ý này, nếu không hắn làm gì dung túng Tống Giang bọn hắn dương ai. Lý Lâm chừng Trương Thuần một chút, ngươi ít cầm quan gia ép ta, ta nói là Tống Giang giết thân sĩ địa chủ sự tình sao? Ta nói là Tống Giang giết quan viên sự tình. Nếu không phải ngươi đem Tống Giang hướng thủy hử chuyện bên trong Tống Giang dẫn đạo, Tống Giang có thể giết lên quan viên con mắt đều không nháy mắt một chút sao? Quan gia thế nhưng là chỉ ngầm đồng ý Tống Giang giết thân sĩ địa chủ, nhưng bây giờ ngược lại tốt, Tống Giang đã không hề cố kỵ liền quan viên một khối giết. Người đây để quan gia tương lai thế nào chiêu an Tống Giang cùng hắn thủ hạ hảo hán? Trong triều những đại thần kia có thể tha cho bọn hắn sao? Mấu chốt, vạn nhất để người ta biết, Tống Giang bọn hắn là quan gia thả ra, Tống Giang bọn hắn lại như thế giết quan, cái này không được thọ tử hồ bi vật thương kỳ loại a. Làm không tốt, quan gia hoàng vị đều nguy hiểm. Ai nghĩ, Trương Tuần không hề lo lắng nói, Tống Giang không phải giải thích qua, diệt cỏ tận gốc, triều đình tại phương Nam phổ biến không đi xuống tân chính hai sách, còn không phải bởi vì quan viên cùng thân sĩ cấu kết, lá mặt lá trái, trợ giúp thân sĩ chống cự triều đình cải cách, bọn hắn còn ăn hối lộ trái pháp luật, ước hiếp bách tính, đã là nước chi lớn mọn, chưa trừ diệt không đủ để an thiên hạ. Lý Lâm nhíu mày nói, lời nói như vậy là không sai, có thể giết quan cùng giết thân sĩ địa chủ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thân sĩ địa chủ là địa phương hào cường, giết bọn hắn, triều đình có thể ra mặt thu thập tàn cuộc, có thể quan viên là triều đình hệ thống căn cơ, Tống Giang như thế tùy ý tàn sát quan viên, khiến cho tất cả giang nam quan trường lòng người bàng hoàng, dồn dập thỉnh cầu bắc điều, các châu phủ quan viên cũng liên danh dâng thư thỉnh cầu triều đình phái binh trấn áp Tống Giang, phương lạc. Càng chết là, luôn quan đã bắt đầu ám đâm đâm về tội, nói đây là cố ý tung phỉ giết hại trung lương. Những này luôn quan thật đáng ghét, cái gì đều lên cương thượng tuyến, không được liền cùng quan gia nói, ai lẩm bẩm bức lẩm bẩm, liền đem ai cho đổi, vừa vặn ta đại Tống quan lại vô dụng, thật làm quan gia sẽ không biếm đến chết sao? Ta nói cho ngươi, sĩ phu bên trong đều cũng có là không có cốt khí, nguyên thanh hai triều, đối mặt dị tộc thiết kỵ, bao nhiêu cái gọi là thanh lưu đại nho, đầu gối so nước còn phải mềm. Nguyên triều thiết kỵ xuôi nam, văn thiên tường tại phía trước dục huyết phân chiến, trên triều đình lại có số lớn hán thần đội vàng dâng tấu trương xưng thần, hô to tiên mệnh sở quy vì bảo trụ ô sa cùng phú quý, cam nguyện làm dị tộc thống trị ứng quyền, đến thanh triều, tạo tóc khiến một chút, bao nhiêu ngày bình thường miệng đầy trung hiếu tiết nghĩa sĩ phu, không chút do dự tạo tóc dịch phụ, thậm chí chủ động giúp đỡ thanh đình trấn áp đồng bào khởi nghĩa, hoàn mỹ kỳ danh viết thuận. Theo đại thế, Trương Thuần đá mạnh một cước mở bên chân cục đá, bọn này sĩ phu, ngày bình thường cao đàm quát luận, tự xưng là xã tắc lương đống, chỉ khi nào gặp được nguy hiểm tự thân lợi ích sự tình, lập tức liền đem khí thiết, trung nghĩa ném đến lên chín tầng mây. Hiện tại bất quá là động bọn hắn một điểm đặc quyền, liền bắt đầu khóc trời lập đất, nói cái gì giết hại trung lương nói đến mà mượn, bọn hắn bảo vệ bất quá là chính mình đặc quyền thôi. Ta dám nói, như quan gia thật lấy sát phạt thủ đoạn phổ biến cải cách, đám nhu nhược này, bảo đảm so với ai khác đều quỳ đến nhanh, cũng không cần phí chuyện này. Việc này nói tới nói lui, còn không phải bởi vì quan lại thân sĩ địa chủ chỉ lo chính bọn hắn lợi ích, kháng cự triều đình cải cách, nếu không bọn hắn làm sao lại đưa tới cái này họa sát thân, bây giờ lưu nhiều như vậy máu, kia bối còn không tăng giáo hấn, vậy đã nói rõ, dòng máu của bọn họ đến còn chưa đủ nhiều, kia không nói, liền phải tiếp tục giết, thẳng đến bọn hắn triệt để tỉnh ngộ, hoặc là hoàn toàn biến mất. Đây là một trận liên quan đến ta đại Tống quốc vận đánh cược, dù không được nửa điểm lòng dạ đàn bà. Lý Lâm lại một lần bị Trương Thuần oai lý tả thuyết cho thuyết phục. Mấu chốt, Trương Thuần nói với Lý Lâm, ngươi yên tâm, chỉ cần quan gia nắm chặt quân quyền, những này sĩ phu tuyệt đối là không nổi bao nhiêu sóng gió đến, ngươi chưa nghe nói qua nhà, tú tài tạo phản, 3 năm không thành. Thấy Lý Lâm thần sắc buông lỏng, Trương Thuần tiến lên trước nhẹ giọng nói, ngươi nhìn Chu Nguyên Chương Chu Diệt Hồ Duy Dung cựu tộc, liên lụy hơn 3 vạn người, cả triều văn võ người người cảm thấy bất an, có thể đại minh giang sơn đổ sao? Không có. Giết một nhóm, lại từ học hành gian khổ sĩ tử bên trong để bạt một nhóm, như thường có thể đem lục bộ nha môn vận chuyển đến giọt nước không loạn. Chu Lệ phát động tính nan chi dịch, Phương Hiếu nhụ thả chết chứ không chịu khuất phục lại như thế nào? Thiên hạ cử tử tranh bể đầu muốn nhập Hàn Lâm viện, chỉ cần quan gia có thể cho bọn hắn công danh con đường, còn sợ không ai thay triều đình bán mạng. Trương Thuần tiện tay bẻ trên cành lá khô, ép làm mảnh vụn ném công trung, những năm này ta đại Tống mở rộng lân khoa, khuyết trương chiêu thái học sinh, bao nhiêu hàn môn tử đệ trông mong chờ lấy bổ sung. Chỉ cần quan gia một tờ chiếu lệnh, lập tức liền có thể đổi cả triều khuôn mặt mới, không có Trương đồ tệ, chẳng lẽ còn ăn mang mao chứ? Lý Lâm nghĩ cũng phải, muốn làm quan người nhiều như vậy, chẳng lẽ còn sợ không ai vì Triệu Vũ bán mạng? Đừng nhìn Giang Nam hiện tại cùng địa ngục không sai biệt lắm, chỉ cần bình định Tống Giang nghĩa quân cùng Phương Lạp nghĩa quân, nơi đó khẳng định vẫn là quan viên đoạt vỡ đầu nơi đến tốt đẹp. Lý Lâm nhớ tới, ngay tại 2 ngày trước, lễ bộ đưa tới năm nay ân khoa danh sách, chỉ là Giang Nam một chỗ, liền có 3000 hàn môn tử đệ báo danh dự thi, mà lại rất nhiều hàn môn tử đệ sách luận bên trên đều có nguyện hiệu thương hưởng chi pháp, từ bỏ tệ nạn kéo dài lâu ngày loại hình lời nói hùng hồn, rất hiển nhiên, những này hàn môn tử đệ đã thấy rõ Triệu Vũ muốn cải cách quyết tâm, muốn dùng cái này phá vòng nhập sĩ. Cho nên, Trương Tuần nói không sai, thiên hạ người đọc sách, cái nào không phải giấu trong lòng hướng vì điển xa lang, mộ lên trời tử đường mộng đẹp. Căn bản không cần sợ những cái kia sĩ phu mặc kệ không làm, bọn hắn không nguyện ý làm sĩ phu, đều cũng có là người đọc sách nguyện ý đương mới sĩ phu. Sĩ phu giảng cứu chính là chim khôn biết chọn cây mà đậu, chỉ cần quan gia có thể cho bọn hắn quan chức, đồng lộc, ấm phong, trong bọn họ khẳng định có rất nhiều nguyện ý tiếp tục làm quan nhà ra sức châu ngựa, cho dù là bọn họ thân bằng hảo hữu, môn sinh cố lại chết lần này sự kiện bên trong. Lý Lâm triệt đệ bị Trương Tuần cho thuyết phục, nàng nghĩ thầm, thiên hạ này chính là không bao giờ thiếu người thông minh. Chỉ cần quan gia còn tại vị, coi như hắn là thương trụ vương trọng sinh, như thường có người tranh nhau đương so với làm, quý trọng. Thấy Lý Lâm không truy cứu nữa, nàng đem Tống Giang biến thành hoàng xào sự tình, Trương Thuần thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hạ giọng nói, đại đa số sĩ phu cũng sẽ không ngốc như vậy, thật đứng ra cùng quan gia đối nghịch. Coi như bọn hắn hoài nghi quan gia dung túng Tống Giang, lại có ai dám làm chim đầu đàn? Ngự sử đài đám kia ngôn quan, vạch tội quan gia lúc đều muốn trích dẫn kinh điển vòng vo tam quốc nói, sợ làm tức giận thiên uy. Nguyên Phong năm bên trong, Tống Thần Tông phổ biến mạ nói pháp, Tư Mã Quang như vậy phản đối, cũng chỉ dám ở Lạc Dương viết 10 phong gián thư, hắn dám hồi kinh ở trước mặt chống đối Tống Thần Tông sao? Còn không phải chờ Tống Thần Tông băng hà hắn mới dám nhảy ra. Đặt ở quan gia nơi này hơn phân nửa cũng giống vậy, chỉ cần quan gia còn tại vị, liền không có người dám chỉ trích, về phần quan gia chết về sau, đâu để ý nó hồng thủy ngập trời. Lại nói, kinh lịch lần này đại thanh lý, tân chính hai sách nhất định có thể phổ biến, chúng ta lại đem cách mạng công nghiệp mở ra, chế tạo một chi viễn siêu thời đại này của quân, trợ quan gia lại thu hồi nước Yến Nam Châu cùng Bình Loan doanh ba châu hoàn thành đại nhất thống, không đủ, liền đem Đông Bắc, Mông Cổ, Tây Bực cũng thu hồi, vượt qua Hán Đường, còn chưa đủ lời nói, liền để quan gia học thiết một chân, đánh tới châu Âu đi. Có dạng này văn trị võ công, dù là quan gia chết rồi, hơn phân nửa cũng không có người dám nhảy ra chỉ trích quan gia. Lời này Lý Lâm tương đối tán đồng, Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông cái nào không phải một đống lớn hát tư liệu, Thiết Mộc Chân càng là giết vô số người, thế nhưng là cái này chậm trễ bọn hắn trở thành thiên cổ nhất đế sao? Còn không phải, bọn hắn khi còn sống, được người kính ngưỡng, chết về sau, cũng nhận người thổi phồng. Trương Tuần nói tiếp, còn có, ngươi có nghĩ tới không, quan gia mới 25, so tuyệt đại đa số quan viên đều trẻ tuổi, lại cực kỳ chú trọng dưỡng sinh, cái này gốc giả quan viên ai có thể sống qua quan gia? Chờ quan gia đem cái này gốc dạ quan viên ngao chết, đại tân sinh quan viên ai sẽ quan tâm chút chuyện này, khi đó, còn không phải quan gia nói cái gì là cái gì. Trương Thuần tổng kết nói, nhớ kỹ, lịch sử là từ người thắng viết. Lý Lâm triệt để bị Trương Thuần thuyết phục. Cho đến lúc này, Lý Lâm mới hỏi, kia Tống Giang làm sao? Trương Thuần nói, quan gia muốn làm sao xử lý liền làm sao, thực sự không được. Trương Thuần rỗi ra ngón tay cái của mình tại chính mình thon dài trên cổ một vòng. Lý Lâm thấy, nhíu mày không nói. Thấy thế, Trương Thuần hỏi, ngươi không muốn để quan gia giết công thần? Lý Lâm gật gật đầu. Trương Thuần lý giải, tại các nàng những này Triệu Vũ nữ nhân trong mắt, Triệu Vũ ngoại trừ quá thích nữ sắc bên ngoài, cơ hồ là một cái hoàn mỹ vô hạng hoàng đế, Lý Lâm không muốn để Triệu Vũ trên người nhiễm giết công thần vết nhơ phá hư Triệu Vũ trong lòng nàng hình tượng, cũng là nhân chi thường tình. Dù sao, hiện tại Lý Lâm càng ngày càng nữ nhân, đối chính nàng một nửa khác có chỗ chờ mong, là nữ nhân tiên tính cho phép. Trương Tuần rất tùy ý nói, kia liền không giết, dù sao Tống Giang chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, giết cùng không giết, ảnh hưởng không lớn, ân. Cũng không thể nói như vậy, muốn là giữ lại Tống Giang, hắn chính là có sẵn đối phong kiến kẻ bóc lột, giai cấp cô hóa chế độ thất bại mạnh mẽ nhất chứng kiến, vẫn là giữ lại càng tốt hơn. Lý Lâm gật gật đầu, vậy chúng ta quay đầu cùng quan gia nói một chút, tận lực đừng giết Tống Giang, tỉnh lấy hủy hắn một thế anh danh. Trương Thuần cười nói, ngươi liền dư thừa thao lòng này, ngươi còn tưởng rằng quan gia là lúc trước cái kia vừa đăng cơ lúc trên con hướng thái hậu cả tay, dưới có đảng tranh làm khó, không hy vọng, không chiến tích tiểu hoàng đế đâu. Hắn hiện tại thế nhưng là độc trưởng hoàng quyền, công che ta đại Tống trừ Triệu không giận bên ngoài các đời hoàng đế một đời minh quân, sao lại bị chút chuyện nhỏ này cho làm khó? Chương 242, Dạ Tâm bừng bừng đồng quán. Chương 242, Dạ Tâm bừng bừng đồng quán. Triệu Vũ đã sớm biết Tống Giang tại phương Nam giết đỏ cả mắt, liền quan viên đều không bỏ qua. Trên thực tế, Tống Giang tại phương Bắc thay trời hành đạo lúc, liền đã có cái này manh mối. Chỉ bất quá, phương Bắc quan viên phần lớn đều là Triệu Vũ vì phổ biến tân chính hai sách mà tuyển chọn tỉ mỉ vị quan tốt, vấn đề không lớn, mấu chốt, bọn hắn phần lớn đều là mới điều nhiệm đi qua, không cho nơi đó tạo thành bao lớn nguy hại, càng cùng nơi đó thân sĩ còn không có quen thuộc, mới không cho Tống Giang đại khai sát giới lấy cớ. Mà phương Nam quan viên thì lại khác. Vì phòng ngừa quan viên tại địa phương hình thành thế lực, Triệu Tống Vương Triệu thực hành quê quán né tránh chờ chế độ, quan viên bình thường sẽ không ở một chỗ lâu dài nhậm chức, thường thường mấy năm liền sẽ điều động, tỉ như Chi Châu các nơi trưởng quan, nhiệm kỳ đồng dạng tại 3 năm tả hữu. Nhưng ở phương Nam thân sĩ hòa giải bên dưới, quan viên địa phương không phải bởi vì chiến tích nổi bật bị lưu nhiệm, chính là cùng nơi đó thân sĩ kết thân, kết đảng, kết làm thầy trò tiến hành chiều sâu khóa lại, tóm lại chính là cùng nơi đó thân sĩ cấu kết với nhau làm việc xấu. Cái này muốn là không giết, xác thực không thể giải quyết triệt để vấn đề. Cho nên, từ hiệu quả thực tế nhìn lại, Tống Giang làm như vậy đồng thời không có vấn đề. Đôi kia này Triệu Vũ có ý nghĩ gì? Hắn có thể có ý kiến gì? Phàm là người làm đại sự, khẳng định minh bạch bắt đại phóng tiểu nhân đạo lý. Đặt ở Triệu Vũ nơi này chính là, hắn chỉ nhìn có thể hay không đem phương Nam thân sĩ địa chủ dọn dẹp sạch sẽ, có thể hay không để triều đình tại phương Nam thuận lợi phổ biến tân chính hai sách. Về phần Tống Giang giết bao nhiêu người, giết có phải là quan biên? Nói thực ra, Triệu Vũ tỉnh không để ý tựa như Trương Thuần nói như vậy. Triệu Vũ cũng biết, lịch sử là từ người thắng viết, mà lại từ lúc động đánh tan thân sĩ tập đoàn suy nghĩ một khắc kia trở đi, Triệu Vũ liền đã làm tốt đem đến từ mình cũng bị cải biến tướng mạo trở thành một cái lệch mặt cái gì tâm lý chuẩn bị. Về phần cuối cùng thế nào kết thúc công việc, vậy còn không đơn giản. Từ thực lực nói chuyện chứ, chỉ cần Triệu Vũ thắng, hắn muốn bảo đảm ai liền bảo đảm ai, ai có thể quản được hắn. Mà vạn nhất Triệu Vũ thua, hắn tự vệ cũng thành vấn đề, kia Tống Giang chỉ có thể trở thành khí tử. Tóm lại, tại Triệu Vũ nơi này, những này tất cả đều là việc nhỏ, chân chính đại sự là hắn có thể hay không bên dưới tốt Giang Nam cái này quận lớn cờ, ngàn vạn không thể mất khống chế, để Phương Lạp hoặc là Tống Giang thật cắt cứ Giang Nam, thậm chí là tất cả phương Nam, làm ra tới một cái Nam Bắc Triều, trừ cái đó ra, hết thảy cái khác tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Hồng Vũ 8 năm cuối tháng 10, tại Tây Bắc đảm nhiệm đô giám đồng quán, nhận được Triệu Vũ điều lệnh. Triệu Vũ để hắn cùng Lưu Pháp xuất lĩnh Tây quân đi Giang Nam tiêu diệt Tống Giang nghĩa quân cùng Phương Lạp nghĩa quân. Đồng quán là một cái cực kỳ người có dạ tâm. Hắn dù thân là hoạn quan, lại từ không cam tâm bị giam cầm ở cung đình một tấc vuông, mà là một lòng khát vọng trên chiến trường kiến công lập nghiệp, bằng quân công tại sử sách bên trên lưu lại một trang nổi bật. Trong lịch sử, Đồng quán xuất quân xuất chinh Thanh Đường, lấy thế xét đánh lôi đỉnh thu hồi Bốn Châu, khai biên diện tích lãnh thổ rộng lớn đạt hơn 3000 dặm, chiêu hàng tướng lĩnh hơn 2700 người, hộ khẩu hơn 70 vạn, Bắc Tống Vương triều biên cảnh tây qua Thanh Hải, cho đến quy tư biên giới, lập nên Triệu Tống Vương triều quân sự sử thượng ít có huy hoàng chiến tích, uy trấn tây bắc. Vàng dạng này công tích, dạng này uy danh, đủ để cho Đồng Quán trên triều đình an hưởng tôn vinh, cả đời không lo. Có thể Đồng Quán cũng không như vậy thỏa mãn. Hắn còn muốn lập càng lớn chiến công, thì như thu hồi Tây Hạ. Bởi vậy, Đồng Quán một mực tại hướng về cái mục tiêu này cố gắng. Đến sau, Đồng Quán xuất lĩnh quân Tống tại cùng Tây Hạ trong chiến tranh lấy được trọng đại thắng lợi. Quân Tống liên khắc vĩnh hòa trại, cắt đặt thành, cướp đoạt Tây Hạ trọng yếu sản ngựa cùng quân số tiếp tế Hoành Sơn, Tây Hạ giã chiến tinh nhuệ bị tiêu diệt hầu như không còn, hắn thủ đô Hưng Khánh phủ trực tiếp bại lộ tại quân Tống binh phong phía dưới, Tây Hạ cả nước chấn động, Lý Càn Thuận không thể không lần nữa hướng Bắc Tống Vương triều biểu thị thần phục. Từ quân sự trạng thái bên trên nhìn, lúc ấy quân Tống đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, như tiếp tục tiến công xuống dưới, Tây Hạ vô cùng có khả năng vong quốc. Nhưng mà, ngay tại Đồng Quán chuẩn bị một lần hành động thu hồi Tây Hạ thời khắc, Gia Luật Diên Hy điều động Liêu Quốc sứ thần mang theo 10 vạn thiết kỵ trấn binh Hà Đông, bên ngoài nói muốn điều hòa Tống Hạ ở giữa mâu thuẫn, trên thực tế chính là lấy binh qua vì thẻ đánh bạc, uy hiếp Bắc Tống Vương triều bãi binh. Tin tức truyền về kinh thành, triều đình nháy mắt vỡ tổ. Triệu Tống Vương triều chủ hòa phái đại thần, lập tức liên danh thượng đấu, lấy binh mệnh dân cuốn, đương dĩ hòa vi quý làm lý do, lực quyên Triệu Cắt tiếp nhận Liêu Quốc điều đình. Triệu Cắt nhìn xem biên quan cấp báo, nhớ tới Thiền Uyên Chi Minh sau trăm năm chưa khải phương Bắc phòng tuyến, cuối cùng tại tấu chương bên trên châu phê chuẩn tấu hai chữ. Chiếu lệnh truyền đến trong quân ngày ấy, Đồng Quán đứng Hoành Sơn bên trên, nhìn qua ngoài trăm dặm Hưng Khánh phủ mơ hồ có thể thấy được tường thành, đột nhiên đem bội kiếm hung hăng cắm vào đất bảng, vẩy ra đá vụn bạch phá mu bàn tay của hắn, huyết châu xông vào cát sỏi, đúng như hắn tan nát dạ tâm. Đồng Quán biết, không tiêu diệt Liêu Quốc, hắn liền thu hồi không được Tây Hạ. Mà lại, Tống Thần Tông lưu lại di chiếu thu hồi Yên Vân người vương. Đạo này di chiếu như là nam châm đồng dạng, hấp dẫn lấy Đồng Quán viên kia sao động bất an, khát vọng tiến công lập nghiệp trái tim. Đến mức, đến sau dù là Đồng Quán đều nhanh 70 tuổi, tại có cơ hội thu hồi Yên Vân 16 châu tình huống dưới, hắn vẫn là dứt khoát quyết nhiên từ bỏ an nhàn tuyển chọn xuất lĩnh quân Tống Bắc thượng thu hồi Yên Vân 16 châu, thua thất bại thảm hại, cuối cùng bị Triệu Hoàn chặt đầu. Nhìn chung Đồng Quán một đời, không dám nhìn ra hắn đến cùng có bao nhiêu dạ tâm bừng bừng. Mà Đồng Quán dạ tâm cũng không có bởi vì lịch sử phát sinh cải biến mà thay đổi qua. Một thế này Đồng Quán, đồng dạng có được mãnh liệt dạ tâm. Mà lại, bởi vì Triệu Vũ đem thu hồi Thanh Đường cùng thu hồi Tây Hạ chủ yếu công lao cho Trương Tiết, Lữ Huệ Khanh, Vương Hậu bọn người, để Đồng Quán không có một mình đảm đương một phía cơ hội, khiến cho hắn đầy ngập dã tâm không chỗ sắp đặt, như là bị cầm tù mãnh hổ, ngày đêm gào thét tại suy nghĩ trong lòng ở giữa. Hai năm trước, Triệu Tống Vương triều đại tướng Vương Hậu chết bệnh, Triệu Vũ xem ở Đồng Quán đối với mình trung thành cảnh cảnh bên trên, khâm điểm Đồng Quán đảm nhiệm Tây quân thống soái tối cao. Đồng Quán cưỡi ngựa nhậm chức về sau, cùng hắn cộng tác Lưu Pháp hai người một mực tại cần luyện Tây quân, chuẩn bị dựa vào Tây quân kiến công lập nghiệp. Cùng lúc đó, Đồng Quán một mực tại nghiên cứu thu hồi thổ phiên cùng Tây vực sự tình. Kỳ thật Đồng Quán là muốn thu hồi nước Yến năm châu cùng Bình Loan doanh ba châu, trở thành vương các họ. Có thể thế nhưng, Triệu Vũ quân thần đối thu hồi nước Yến năm châu cùng Bình Loan doanh ba châu có kế hoạch của mình, ở xa Tây Bắc Đồng Quán, căn bản là không xen tay vào được. Không có cách, Đồng Quán chỉ có thể đánh cách hắn tương đối gần thổ phiên cùng Tây vực chủ ý có thể giai đoạn hiện nay, Triệu Vũ tận sức tại giải quyết Triệu Tống Vương triều nội bộ vấn đề, vô tâm đối ngoại mở rộng thác một bên, cái này khiến Đồng Quán chỉ có thể tuyển chọn ẩn nhẫn. Trừ cái đó ra, Đồng Quán còn có một cái phiền toái. Hắn không có một mình đảm đương một phía quân công, thậm chí không có một mình thống quân kinh nghiệm. Cái này muốn là, thật có một ngày, Triệu Vũ đáp ứng thu hồi thổ phiên cùng Tây vực, Đồng Quán hơn phân nửa cũng sẽ bởi vì hy vọng không đủ mà không nhất định có thể lên làm cái này thống soái. Cho nên, Đồng Quán rất cần một cái một mình thống quân cơ hội, tốt nhất có thể xuất đại quân lấy được một trận đại thắng huy hoàng. Để Đồng Quán vui mừng quá đôi chính là, hắn chính ngủ gật lúc, tới gối đầu. Triệu Vũ vậy mà để bọn hắn bình định Giang Nam phản loạn. Đây quả thực là vì Đồng Quán lượng thân định chế soát quân công, soát hy vọng cơ hội. Thế là, nhận được Triệu Vũ mệnh lệnh, Đồng Quán nhanh lên đem Lưu Pháp tìm đến, để Lưu Pháp lập tức chỉnh quân, hắn về trước kinh đi diện thánh, gom góp lương thảo đồ quân nhu. Vẹn vẹn 7 ngày thời gian, Đồng Quán liền trở lại Đông Kinh Biện Lương Thành, tiếp nhận Triệu Vũ mặt thụ tùy cơ hành động. Chương 243, Chiêu An, xua hổ nuốt sói. Chương 243, Chiêu An, xua hổ nuốt sói. Đồng Quán tới gặp Triệu Vũ lúc, không có mặc hắn tại Tây Bắc lúc một mực xuyên những cái kia có thể cho thấy hắn uy vũ bất phàm quan võ quan phục, mà là cố ý xuyên hắn nguyên lai hầu hạ Triệu Vũ lúc xuyên y phục hoàn quan sức. Đồng Quán rõ ràng là muốn dùng loại phương thức này tới nói cho Triệu Vũ, vô luận năm tháng thay đổi thế nào, vô luận thân phận địa vị của hắn trở nên như thế nào hiển hách, hắn đối Triệu Vũ trung thành từ đầu đến cuối như một. Đồng Quán chậm rãi đi vào phòng, bộ pháp nhẹ nhàng lại mang theo một loại không thể bỏ qua trầm ổn. Hắn cặp kia đã từng nắm qua đao thương tay, giờ phút này nhẹ nhàng vô về chơi bừa lấy vào áo, phảng phất là tại vớt lên quá khứ gió sương, chỉ vì để Triệu Vũ nhớ lại hắn vẫn là cái kia hầu hạ qua Triệu Vũ lao hoa quan. Triệu Vũ ngồi thẳng tại bàn long trên bảo tọa, nhìn xem đạo thân ảnh quen thuộc kia chậm rãi đi vào đại điện, nhìn chăm chú trên người hắn 10 năm trước tại chính mình Tân Vương trong phủ mặc màu trắng y phục hoạn quan sức, nghi thầm thủ đoạn mặc dù vụ bể, nhưng ít ra hữu tâm. Triệu Vũ kỳ thật rất rõ ràng, Đồng Quán cũng không phải là nhất lưu thông soái, năng lực chỉ huy của hắn cũng liền có thể đánh bại phần, cùng trước tiết, Lữ Huệ Khanh xa xa không thể sánh bằng. Nhưng không thể không thừa nhận, Vương Hậu chết bệnh về sau, Triệu Tống Vương triều Tây Bắc biên cương quân sự cục diện, chủ yếu là dựa vào Đồng Quán tới chống đỡ. Đồng Quán bây giờ đã trở thành Triệu Tống Vương triều không thể thiếu lại không thể thay thế quân sự của chủ. Đồng thời, Đồng Quán lại tâm tư tỉ mỉ, rất có sức quan sát, rất giỏi về phỏng đoán Triệu Vũ hứng thú cùng ý đồ. Bởi vậy, hắn làm việc tình luôn có thể làm đến ý tưởng bên trên đi, để Triệu Vũ Thánh Tâm hài lòng. Mà lại Đồng Quán tại Tây Quân bên trong có rất cao hy vọng, Tây Quân tướng sĩ cũng nguyện ý nghe hắn mệnh lệnh. Cái này ngoại trừ chức vụ nhân tố, tính cách nhân tố bên ngoài, còn có hai điểm cũng rất trọng yếu, một là hắn bỏ được dùng tiền, hắn cho bỏ mình tướng sĩ phát tiền trợ cấp rất phong phú. Hai là hắn trọng tình nghĩa, hắn đem bỏ mình tướng lĩnh nhi tử thu làm nghĩa tử, cho bọn hắn cung cấp ăn ở, để bọn hắn nhận tốt đẹp giáo dục, đồng thời an bài công việc phù hợp. Tây Quân sức chiến đấu không yếu, nhưng không thể không nói, bọn hắn chính là một vấn đề quân đoàn người bình thường thật đúng là điều kiện không tốt bọn hắn. Càng mấu chốt chính là, lần này đi Giang Nam Bình Định, Triệu Vũ muốn không phải biết đánh nhau nhất thống soái, lấy Phương Lạp Nghĩa quân đám kia dân phu sức chiến đấu, cũng không đáng đến Triệu Vũ phải biết đánh nhau nhất thống soái đi đối phó bọn hắn. Triệu Vũ muốn là một cái khả năng giúp đỡ chính mình làm công việc bận thịu bệnh nhọc thống soái, một cái nhất định có thể nghe mình đem ý chí của mình quán triệt xuống dưới thống soái. Cứ như vậy, Đồng Quán ưu thế liền hiện ra. Nhìn thấy Triệu Vũ về sau, Đồng Quán đại lễ yết kiến, lão nô gặp qua quan gia. Triệu Vũ nhìn xem sắp 60 tuổi lại như cũ 10 phần cứng rắn Đồng Quán, phát hiện năm tháng tựa hồ đối với hắn phá lệ khoan dung, ngoại trừ tại khỏe mắt thêm vào mấy sợi tế văn bên ngoài, cũng không quá nhiều tức đoạt hắn nhuệ khí cùng cơ khéo. Hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong, vẫn như cũ lóe ra đối quyền lực cùng kiến công lập nghiệp thật sâu khát vọng. Triệu Vũ không khỏi nhớ tới lần thứ nhất cùng Đồng Quán gặp mặt lúc, Hoàng Kinh Thần đem hắn đưa đến chính mình Tân Vương phủ, khi đó hắn mặc dù nhận Lý Hiến liên lụy, một mực rất thất bại, nhưng hắn vừa thấy được Triệu Vũ lúc, liền dùng hắn không chịu thua ánh mắt nói với mình, hắn cũng không có vì vậy liền cam chịu. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại hướng tới lúc trước tại Tây Bắc chinh chiến năm tháng, hoài niệm kia kim qua thiết mã, hy vọng dựa vào quân công bình quang gia thân, lúc này mới không uổng phí hắn sống trận này. Tại Triệu Vũ quan sát Đồng Quán đồng thời, Đồng Quán cũng đang lén lén nhìn Triệu Vũ. Đồng Quán nhìn xem tướng mạo bên trên mặc dù không có thay đổi gì, nhưng bởi vì tại tầm 10 năm bên trong thu hồi Thanh Đường, thu hồi Tây Hạ, thu hồi Yên Vân 11 châu, đánh Liêu quốc ngoan ngoãn đem bắt chẹt đi tiền cống hàng năm trả lại, lại đem Triệu Tống Vương triều quản lý đến phát triển không ngừng mà càng thêm có vẻ uy nghiêm trang trọng, khí thế phi phàm Triệu Vũ. Nhìn lại Triệu Vũ hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ không giận tự uy đế vương chi khí, cùng năm đó cái kia tại Tân Vương trong phủ ẩn nhận thiếu niên vương gia so sánh, tăng thêm mấy phần trầm ổn cùng thâm thúy, mà chính mình cũng từ năm đó cái kia thất bại tiểu hoạn quan dựa vào Triệu Vũ để bạt một đường sờ soạn lần mò, trở thành bây giờ quyền nghiêng nhất thời Tây Quân thống soái. Đồng Quán không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Triệu Vũ thanh âm bên trong mang theo vài phần đối với mình bên người lão nhân thân thiết nói, miễn lễ bình thân, ngươi một đường này có thể vất vả. Đồng Quán bộ nói, quan gia có Triệu, lão nô sao dám nói vất vả. Đồng Quán đứng dậy, đem vốn là thẳng tắp eo, cố ý cong một chút, để hắn có vẻ càng thêm khiêm tốn cùng kính cẩn nghe theo. Triệu Vũ không có trong điện cùng Đồng Quán đàm chính mình muốn để Đồng Quán xử lý sự tình, mà là nói với hắn, bồi chấm đi Ngự Hoa Viên đi một chút. Trong Ngự Hoa Viên, mùi hoa nước mũi, bốn mùa chi cảnh xảo diệu dung hợp, giống như thời gian ở đây bị tỉ mỉ tạo hình, chỉ vì lưu lại mỗi một khắc mỹ hảo. Chỉ có Triệu Vũ cùng Đồng Quán hai người một trước một sau dạo bước tại khúc chiết uốn lượn đường mòn bên trên, hai bên là tu bổ thích hợp hoa mục, ngẫu nhiên vài tiếng chim hót thanh thúy, tăng thêm mấy phần tĩnh mịch cùng hài hòa. Tống Giang có thể chiêu an. Đi tới không ai có thể nghe được bọn hắn chô nói chuyện, Triệu Vũ há mồm liền lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói ra một cái Đồng Quán vạn vạn không nghĩ tới sách lược. Đồng Quán trong lòng cả kinh, chiêu an Tống Giang. Đồng Quán cho là hắn chính mình nghe lầm. Hắn thực sự là không nghĩ ra, Triệu Vũ vì sao lại tuyển chọn chiêu an tại Giang Nam giết đại lượng quan viên thân sĩ địa chủ Tống Giang. Còn có, hắn không hiểu, Triệu Vũ vì cái gì không nói chiêu an Phương Lạc. Đồng Quán bước chân không tự chủ được một trận, trong ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên cùng hoang mang, lại vẫn duy trì phần kia khiêm tốn tư thái, thấp giọng nói, quan gia, Tống Giang tại Giang Nam phạm thượng làm loạn, đã phạm phải tội lớn ngập trời, như chiêu an, sợ khó mà phục chúng. Triệu Vũ lạnh nhạt nói, chấp tự có tính toán, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, giao hắn làm chế đưa dùng, giúp ngươi tiêu diệt Phương Lạp là được. Chế đưa dùng ban sơ vì lâm thời phân công, phụ trách bố trí quân sự, điều hành lương thảo cùng quân đội, nhiều tại biên cảnh hoặc thời gian chiến tranh thiết trí, như chống cự ngoại địch hoặc trấn áp nội loạn lúc, giao phó quan viên chế đưa dùng danh hiệu, tổng lĩnh một phương quân sự. Bộ phận chế đưa dùng bởi vì chức quyền mở rộng, cũng kiêm lý dân chính, tài chính, thậm chí liên quan đến khu vực kinh tế quản lý, như trả mối chuyên bán chờ, cùng loại tiết độ sứ chỗ như vậy quân chính trưởng quan, không giống với tiết độ sứ chế đưa dùng bổ nhiệm, chức quyền càng nhận trung ương khống chế, thuộc lâm thời phân công tính chất. Tống lúc đầu, Triệu Công giận vì tăng cường trung ương tập quyền, đối địa phương quân sự quyền lực tiến hành chỉnh hợp, chế đưa dùng đa số lâm thời bổ nhiệm, xong chuyện là rút, không phải cố định chức quan. Đến hiện nay dựa theo Triệu Tống Vương Triệu dùng người quy củ, Đồng Quán đoán chừng Triệu Vũ hẳn là sẽ bổ nhiệm hắn làm Giang Nam tuyên phủ sứ, đảm nhiệm bình định Giang Nam phản loạn thống soái. Nếu như Triệu Vũ lại bổ nhiệm cái phó tuyên phủ sứ tình huống dưới, kia Tống Giang liền sẽ trở thành Giang Nam chiến khu tam bạ thủ. Nếu như Triệu Vũ không bổ nhiệm phó tuyên phủ sứ lời nói, Tống Giang liền sẽ là Giang Nam chiến khu người đứng thứ hai. Từ thực quyền đi lên nói, Tống Giang quyền hành thậm chí có khả năng sẽ so đô thống chế Lưu Pháp còn muốn lớn hơn mấy phần. Dù sao, Lưu Pháp một mực quân sự, mặc kệ dân chính, tài chính. Bởi vậy liền không khó coi ra, Triệu Vũ đối Tống Giang nặng bao nhiêu dùng. Đồng Quán có chút không thể lý giải, đối với một cái trắng trợn giết quan phản tặc, Triệu Vũ tại sao lại coi trọng như thế? Cái này thực sự vượt qua Đồng Quán đoán trước. Chẳng lẽ vẹn vẹn là bởi vì Tống Giang tại dân gian giành dụng kia cố không thể khinh thường danh vọng, hay là hắn thủ hạ cái gọi là Lương Sơn hảo hán có được không tầm thường sức chiến đấu? Mấu chốt, tại Đồng Quán trong nhận thức biết, đối với những cái kia có can đảm khiêu chiến hoàng quyền, trà đạp luật pháp loạn thần tặc tử, lý nên nghiêm trị không tha, gian đe, sao có thể tùy tiện chiêu ăn, còn ủy thác trách nhiệm? Đồng Quán trong lòng tuy có rất nhiều nghi hoặc, trên mặt cũng không dám có chút biểu lộ, chỉ là đê mi thuận nhãn đứng thừa, quan gia thánh minh, lão nô tuân mệnh. Chỉ là cái này Tống Giang tính tình cương liệt, lại tay cầm trọng binh, chiêu an sự tình chỉ sợ không dễ. Triệu Vũ nói, ngươi không cần lo lắng việc này, có người sẽ giúp ngươi chiêu an Tống Giang, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chớ có bạc đãi hắn các loại, có công thưởng, từng có phạt, đối xử như nhau là được, còn có, khiến cho Tống Giang xung làm tiêu diệt Phương Lạp chủ lực. Đồng Quán hai mắt tỏa sáng, có chút minh bạch, Triệu Vũ là muốn cho Tống Giang nghĩa quân cùng Phương Lạp nghĩa quân tương hỗ tiêu hao, dạng này Tây quân tinh nhuệ liền sẽ không hao tổn nhiều lắm, Triệu Tống Vương triều quốc lực cũng sẽ không tiêu hao quá lớn. Đồng Quán trong lòng âm thầm suy nghĩ, Triệu Vũ kế này, đích xác giàu hoạt mà sâu xa. Lợi dụng Tống Giang chi binh đi đối kháng đồng dạng thế lực khổng lồ Phương Lạp, không thể nghi ngờ là tọa sơn quan hổ đấu, đợi song phương lưỡng bại câu thương thời điểm, lại từ Tây quân ra mặt thu thập tàn cuộc, đã có thể bảo vệ toàn thực lực bản thân, lại có thể một lần hành động bình định Giang Nam chi loạn, thật có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Đồng Quán ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Vũ, chỉ thấy Triệu Vũ ánh mắt thâm thúy, giống như đã nhìn rõ tương lai thế cục hướng đi, phần kia ung dung không đổi, để Đồng Quán sinh lòng tính sợ. Đồng Quán thấp giọng hỏi, quan gia, như Phương Lạp chịu nhận chiêu an? Triệu Vũ dừng bước lại, ung dung nói, kia Mani giáo không thể lưu. Mani giáo giáo nghĩa dung hợp Sorcerer để cơ đốc giáo, Phật giáo chờ bộ phận nội dung, hạch tâm là hai tông ba tế luận cho là thế giới từ ánh sáng cùng hắc ám hai loại lực lượng cấu thành, tại khác biệt thời kỳ tương hô đấu tranh. Theo con đường tơ lụa khai thông, Mani giáo chuyển vào Trung Quốc, trước tiên ở Tân Cương, Mạc Bắc hồi hột các vùng truyền bá, thời Đường Tông lúc chuyển vào Trung Nguyên Giang Hoài các vùng đồng thời thành lập Mani tự. Đường Võ Tông diệt Phật lúc, Mani giáo nhận liên lụy, chuyển thành bí mật tông để tại dân gian truyền bá. Mani giáo tại truyền bá quá trình bên trong không ngừng bản thổ hóa, nhận đạo giáo trở ảnh hưởng sau đổi tên Minh giáo. Minh giáo giáo nghĩa bị quy nạp vì thanh tịnh, ánh sáng, đại lực, trí tuệ bởi vì tin tưởng hắc ám sắp trôi qua, ánh sáng sắp xảy ra, có nhất định kích động tính, dễ dàng đấy chăn tầng dân chúng dùng để làm phản kháng hắc ám thống trị tư tưởng vũ khí. Trong lịch sử, tại Bắc Tống những năm cuối, không chỉ có Phương Lạp dựa vào Mani giáo khởi nghĩa. Ngoài ra, không lâu sau đó, trung tướng cũng sẽ tại động đỉnh hồ một vùng truyền bá Mani giáo, cuối cùng tại Nam Tông Kiến Viêm năm thứ tư phát động khởi nghĩa, chiếm cứ động đỉnh hồ chung quanh đại bộ phận châu huyện. Cái này Mani giáo khởi xướng ánh sáng vương quốc lý niệm, cường điệu người người bình đẳng, tôn trọng cùng hợp tác, cùng phong kiến chuyên chế bên dưới chế độ đẳng cấp cùng kẻ thống trị tuyệt đối quyền lực xung đột lẫn nhau. Hắn lý niệm rất dễ dàng dẫn phát nhân dân đối thực tế đẳng cấp trật tự bất mãn, tiến tới uy hiếp được phong kiến thống trị căn cơ. Mà lại, Mani giáo giáo nghĩa có khuynh hướng cổ vũ mọi người phản kháng bất công cùng áp bách, đem hiện thực thế giới coi là hắc ám cùng ánh sáng đấu tranh, loại tư tưởng này sẽ kích phát dân chúng đối hiện hữu thống trị bên trong không hợp lý hiện tượng ý thức phản kháng, dùng dân chúng có can đảm khiêu chiến giai tầng thống trị quyền uy, tăng lên xã hội dung chuyển. Mặt khác, Mani giáo có chính mình giáo hội tổ chức cùng truyền giáo mạng lưới, tại phát triển quá trình bên trong, dễ dàng hình thành một cố độc lập với chính thức bên ngoài thế lực. Khi loại này thế lực phát triển tới trình độ nhất định, liền sẽ đối giai tầng thống trị quyền lực cấu thành trực tiếp khiêu chiến, trở thành cùng triều đình đối kháng lực lượng. Làm một phong kiến kẻ thống trị, Triệu Vũ khẳng định không thể lưu lại Mani giáo cái họa lớn trong lòng này, để Mani giáo hướng trong lịch sử như thế một mực truyền xuống, nguy hại chính mình cùng chính mình tự tôn thống trị. Có Triệu Vũ minh sát thái độ, Đồng Quán lập tức lập xuống quân lệnh trạng, lao nô tuân chỉ. Hai người lại đi lên phía trước mấy bước, Triệu Vũ chủ động nói lên, ngươi đến Giang Nam lúc, Tống Giang ứng đã đem Giang Nam Bắc Bộ ưu ác tính cắt đứt, ngươi muốn nhớ lấy, phối hợp triều đình tân phái đi quan viên phổ biến tân chính hai sách, mau chóng khôi phục Giang Nam Bắc Bộ địa khu lương thực trồng trọt cùng kinh tế sản xuất, tuyệt đối không thể để Phương Lạc Bắc Thượng phá sẽ nơi đây lương thực trồng trọt cùng phát triển kinh tế. Giang Nam Bắc Bộ thuộc về á nhiệt đới khí hậu gió mùa, mưa dư thừa, nhiệt lượng sung túc, thời kỳ không có sương muối dài, thích hợp lúa nước chờ cây lương thực một năm hai quen, hoặc lúa mạch luân canh. Ngoài ra, Trường Giang cùng với nhánh sông như sông Hoài, kênh đào chờ, hình thành dày đặc thủy võng, không chỉ có cung cấp sung túc tới tiêu nguồn nước, còn thông qua bùn cắt trầm tích hình thành phì nhiêu đồng bằng phù sa, như Thái Hồ Bình Nguyên, Giang Hoài Bình Nguyên, thổ nhưỡng độ phì cao, lợi cho cây nông nghiệp sinh trưởng. Hán khu vực bên trong nhiều bình nguyên cùng thấp bé gò đồi, địa hình bằng phẳng khoáng đạt, dễ dàng cho đại quy mô khai khẩn cùng canh tác. So sánh phương Bắc vùng núi, cao nguyên càng thích hợp lương thực sản xuất hàng loạt. Còn có, tự thân tùy đường đến nay, Giang Nam địa khu liền coi trọng công trình thủy lợi. Như Thủy Dương Đế đảo đới Đại Vận Hà, câu thông Trường Giang cùng sông Hoài, đã tiện lợi thủy vận, cũng vì đồng ruộng tưới tiêu cung cấp cơ sở. Đến Triệu Tống Vương triều thời kỳ, triều đình tiến một bước nạo vét đường sông, tu kiến đê đập, như Thái Hồ xung quanh đắp bờ vây hồ tạo ruộng kỹ thuật trưởng thành, thông qua con đê, cửa cống, cống danh hệ thống, hữu hiệu phòng ngự hồng thủy, bảo hộ tưới tiêu, dùng mảng lớn chỗ chúng trở thành cao sản ruộng. Triệu Tống triều đình tại Giang Nam còn thiết lập chuyên môn thủy lợi cơ cấu, chế định pháp quy quản lý dùng nước cùng đê giữ gìn, dân gian cũng hình thành tự phát thủy lợi hợp tác tổ chức, bảo đảm thủy lợi công trình lâu dài phát huy tác dụng, giảm bớt nước nạn hạn hán hại đối lương thực sản xuất uy hiếp. Lúc này Giang Nam đất cày diện tích chiếm cả nước ước 15%, nhưng lương thực sản lượng chiếm cả nước 30% trở lên, người đều lương thực sản lượng viễn siêu phương Bắc. Mà Thái Hồ Bình Nguyên một vùng, có Tô Hồ Quen, Thiên Hạ Đủ Ngạn Ngữ, Tô Chỉ Tô Châu, Hồ Chỉ Hồ Châu, đều thuộc về Giang Nam Bắc Bộ. Còn có Giang Ninh phủ trong lịch sử là Đông Đảo Vương triều thủ đô, mà nó đất sở dĩ có thể bị nhiều hướng chọn làm thủ đô, nguyên nhân một trong chính là nơi này lương thực sản lượng viễn siêu những địa khu khác. Ngoại trừ sản lương nhiều bên ngoài, Giang Nam Bắc Bộ địa khu nhân khẩu cũng nhiều. Đường mặt đời thứ 5 đến nay, phương Bắc chiến loạn thường xuyên, đại lượng nhân khẩu năm rời, trong đó Giang Nam Bắc Bộ là chủ yếu rời vào địa trí nhất. Đến Triệu Tống Vương triều, cái này một xu thế tiếp tục, nhân khẩu tăng trưởng mang đến sung túc sức lao động. Theo thống kê, lúc này Giang Nam Bắc Bộ địa khu nhân khẩu mật độ chiếm giữ cả nước hàng đầu. Có lương có người, chỉ cần Triệu Tống Vương triều có thể khôi phục nhanh chóng Giang Nam Bắc Bộ địa khu trật tự, Giang Nam cuộc bạo loạn này liền không đả thương được Triệu Tống Vương triều gần cốt. Đây cũng là Tống Giang Nghĩa quân rõ ràng từ Tú Châu tiến vào Giang Nam, nhưng không có trước đi đánh gần trong gang tấc Hàng Châu, mà là trước đi huyết tẩy Tô Hồ địa khu cùng Giang Ninh phủ, ngay sau đó liền đi quét ngang tất cả Giang Nam Bắc Bộ địa khu nguyên nhân. Đồng Quán cũng biết Giang Nam Bắc Bộ địa khu đối Triệu Tống Vương triều tầm quan trọng, tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Cuối cùng, Triệu Vũ dùng gần như ngay thẳng lời nói cảnh cáo Đồng Quán, nhất định muốn nước thúc Tây quân tướng sĩ, tuyệt không cho bọn hắn tại Giang Nam Bắc Bộ địa khu cướp bóc giết, càng không cho phép bọn hắn cướp bóc bình dân. Đồng Quán nhiều cơ linh, nghe xong liền minh bạch, Triệu Vũ cho phép Tây quân cướp bóc ai? Chương 244, Phong hỏa Giang Nam. Chương 244, Phong hỏa Giang Nam. Tháng 12 hạ tuần, còn không đợi Đồng Quán cùng Lưu Pháp xuất lĩnh Tây quân xuôi nam, Phương Lạc Nghĩa quân liền công chiếm thành Hàng Châu. Cùng lúc đó, Tống Giang Nghĩa quân cũng nhanh quét ngang Giang Nam phương Bắc. Vũ Văn Hư trung thông qua Cẩm Y Liễu vệ mạng lưới tình báo khẩn cấp thượng đấu, nay Tống Giang tụ chúng đã gần đến 20 vạn, tại Giang Nam Bắc Bộ địa khu tiếp tục huyết tẩy quan lại thân sĩ địa chủ, hắn những nơi đi qua, phú hộ trăm không còn một, Phương Lạc cũng tụ chúng cường thịnh, liên khắc hòa thuận, hấp Hàng Ba Châu, đồng thời tại trong thành Hàng Châu phóng hỏa 6 ngày, phú hộ đều bị tàn sát, người chết không thể thắng kế, đông nam binh yếu, để phòng có biến, xin nhanh điều cường quân. Đi gấp đến nay, khiến cho không đến lan rộng. Cùng lúc đó, Giang Nam các nơi quan biên, bao quát thân sĩ địa chủ cũng đều tại dùng bọn hắn phương thức hướng triều đình cầu viện. Hàng Châu thất thủ tin tức rất nhanh liền truyền khắp Đông Kinh Biện Lương thành mỗi một góc, kinh sư chấn động. Đồng Quán không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian xuất lĩnh Lưu Pháp mang đến 15 vạn Tây quân xuôi nam. Ngoại trừ cái này 15 vạn Tây quân bên ngoài, ra ngoài địa khu cấm quân, quân đội vùng ven, thương quân, bao quát đóng giữ tại trấn Giang Nam phụ quân quyền chỉ huy, Triệu Vũ tất cả đều cho Đồng Quán. Đồng thời, Triệu Vũ bên dưới một đạo thánh chỉ, chấm Lâm Ngự Thiên bên dưới, sớm đêm nâng nớp, duy nguyện lê dân an cư, biển vũ thanh tĩnh. Gần đây phương Nam cuồng khấu chống phát, kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm, độc hại sinh dân, khiến Châu huyện không yên, lương thiện hoảng hốt. Nay lấy tuyên phủ sứ Đồng Quán lập tức thống linh tinh binh, kỳ hạn xuôi nam, vũ đem nạn trộm cướp tiêu diệt sạch trơn, lấy tính địa phương. Nhưng chấm cũng biết rõ, loạn cục bên trong có nhiều hương giã ngu dân, làm tặc bức bách tổng phạm vì bị cướp bức, cũng có gìn giữ đất đai còn lại bị hắn mưu hại liên lụy. Như thế tình trạng, thực ra bất đắc dĩ, chấm tâm mẫn chỗ này. Nay đặc biệt thiên tân chỉ, phàm bị tổng phạm vì bị cưỡng bức người, nhận liên lụy còn lại, cùng hung tặc thân thuộc, tặc trung sĩ tốt, nếu có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, giữ mình quy hàng, hoặc vì triều đình thông truyền tặc tỉnh, hoặc cầm hiến trùm thổ phỉ, một mực đặc xá tội lỗi, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như có thể lập tức công người, chấm tất phá cách đời thường, lượng mới cất nhắc, dùng trung lương chi sĩ, đâu đã vào đấy. Các ngươi đương thể chấm đức hiếu sinh, chớ mất bỏ gian tả theo chính nghĩa cơ hội. Đồng Quán nhất thiết phải ân uy cùng tồn tại, diệt phủ dùng cùng lúc nhiều phương pháp, nhanh bình định loạn, sớm ca khúc khải hoàn ca. Bố cáo thiên hạ, mạn dùng nghe biết. Hồng Vũ 8 năm 29 tháng 12. Triệu Vũ lại cố ý bên dưới một đạo thánh chỉ, chỉ thân sĩ địa chủ chi tội. Chấm thừa thiên mệnh, lâm ngự hòa khu, muốn được tân chính hai sách, ý tại đều thuế má, giải dân khốn, cố nền tảng lập quốc, đây là lợi quốc lợi dân chi thiện chính. Nhưng phương Nam thân sĩ, hám lợi đen lòng, tổn hại triều đình ý chính, quấy nhiễu tân chính phổ biến, lén lút cấu kết, lá mặt lá trái. Kia bối vì bảo đảm bản thân chi tư, không để ý bách tính chết sống, tầng tầng bóc lột, khiến dân sinh khó khăn, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tống Giang, Phương Lạp tụ chúng khởi sự, tuy thuộc phạm thượng cử chỉ, nhưng truy cứu căn nguyên, quả thật thân sĩ cấu kết quan địa phương làm nền chính trị hà khắc bức bách, gây nên sinh loạn tượng. Thân sĩ chi ác, tội không thể xá. Lấy là nghiêm tra phương Nam thân sĩ ngăn chính việc xấu, phàm có kháng mệnh bất tuân, âm thầm cản trở, ức hiếp bách tính người, bất luận quan giai dòng dõi, thuần quý mới thần, hết thể từ bỏ công danh, chép không có gia sản, tình tiết nghiêm trọng người, hạ ngục trị tội, theo luật nghiêm trị. Các cấp quan lại cần theo lẽ công bằng chấp pháp, không được làm việc tiền tư bao che, như có lười biếng trợn cương vị, dung túng bao che người, cùng nhau trị tội. Chấp ý đã quyết, nhìn trời hạ thần dân đều biết, tân chính phổ biến bắt buộc phải làm, tuyệt không nhân nhượng cản trở tân chính, giết hại bách tính chi đồ. Triệu Vũ đạo thánh chỉ này xem như triệt để đem tạo thành khởi nghĩa Tống Giang cùng khởi nghĩa Phương Lạp kẻ cầm đầu còn đâu thân sĩ địa chủ giai tầng trên người. Trong lúc nhất thời, triều chính trong ngoài nghị luận ầm ĩ thân sĩ địa chủ giai tầng thấp phẩm lo âu, bọn hắn chưa từng ngờ tới chính mình lại sẽ trở thành cuộc động loạn này dê thế tội mà bình dân bách tính bên trong lại lặng yên dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có hy vọng chi quang, tựa hồ trải qua thời gian dài áp bách cùng bất công, cuối cùng được đến phán quyết công chính. Đồng Quán lĩnh mệnh về sau, đại quân giống như thủy triều xuôi nam, ven đường chỗ kinh tinh kỳ tế nhật chống trận lôi động, quân Tống phân tả hữu hai đường đại quân. Cánh trái đại quân từ Lưu Pháp phụ trách, Lưu Trấn, Dương Khả Thế đem tiền quân, Vương Hoán đem tả quân, Mã Công Trực, Lưu Quang Quốc đem hữu quân, Khúc Kỳ, Vương Dục đem hậu quân, Hoàng Địch, Lưu Quang Thế đem tuyển phong quân. Đường này đại quân đi bằng Từ Châu, Túc Châu, tiến vào Tuyên Hoa Trấn, Trường Lô Trấn, qua bộ trấn một vùng. Cánh phải đại quân từ Lưu Duyên Khánh phụ trách, Tân Hưng Tông đem tiền quân, Vương Nguyên đem tả quân, Ký Cảnh, Triết Khả Tồn đem hữu quân, Dương Duy Trung đem trung quân, Tiêu An Tiết đem hậu quân, Triệu Minh, Diêu Bình Trọng đem tuyển phong quân. Đường này đại quân xuôi theo kinh hàng đại vận hà xuôi nam, đi Sở Châu đến Cao Bưu quân lại lao thẳng tới Dương Châu, tiếp theo từ trấn Giang quá giải Giang Nam hạ. Mặt khác, vì để phòng vắng nhất, Triệu Vũ đem thần cơ hậu quân điều cho Đồng Quán làm hắn đòn sát thủ, đi theo Đồng Quán một khối xuôi nam. Cần nói rõ chính là, rất nhiều tương lai Triệu Tống Vương triều danh tướng cũng hôn ở đây chút quân Tống bên trong, đi theo một khối xuôi nam. Trong đó nổi danh nhất hai người chính là Ngô Giới, Ngô Lân huynh đệ hai người. Ngoài ra còn có Khúc Đoan, Dương Chánh, Vương Đức, Trương Tông Nhan, Diêu Trọng, Diêu Hữu Trọng, Điền Thịnh, Lý Sư Nhan, Quan Sư Cổ các loại một nhóm lớn lưỡng tống thời kỳ tướng lãnh kết xuất. Nói không khoa trương, lần này xuôi nam quân tống bên trong, tuyệt đối có thể nói là tướng tinh rạng rỡ. Quân tống hai đường đại quân hiện thế đối chọi xuôi nam, tương hỗ chi viện, lại lẫn nhau chiếu cố, không cho địch nhân bất luận cái gì cơ hội đánh lén. Cánh phải đại quân đến Cao Bưu quân về sau, Lưu Duyên Khánh dựa theo đồng quán trước đó ra lệnh, lấy Tân Hưng Tông, Triệu Minh, Diêu Bình Trọng bộ làm tiền phong, trực tiếp sang sông, vì đại quân đi tiền trạm. Bởi vì xuôi nam thông đạo một mực bị nam phụ quân bảo hộ rất khá, cánh phải đại quân rất dễ dàng liền sang sông, đến chỉ định địa điểm tụ họp. Không sai biệt lắm cùng một thời gian, Lưu Pháp cũng xuất lĩnh cánh trái đại quân tiến vào đến Tuyên Hoa trấn, Trường Lô trấn, qua bộ trấn một vùng. Lưu Pháp ngay lập tức phái Diêu Bình Trọng đi chiếm lĩnh Bạch Độ Kiều. Tòa này bắt đầu xây dựng vào Tống Sơ cầu nổi, ở vào đương bôi huyện Cảnh Hái Thạch Cơ một vùng, có thể từ đây cầu trực tiếp sang sông. Nơi đây Tống Giang Nghĩa quân đã từng chiếm lĩnh qua, Lưu Pháp rất sợ Tống Giang Nghĩa quân sẽ thiêu hủy này cầu. Như vậy, quân cánh tả muốn sang sông, coi như phiền phức. Còn tốt, Diêu Bình Trọng rất nhanh liền phái người trở về bẩm báo, Bạch Độ Kiều không chỉ có không có việc gì, còn có một chi quân Tống tại bảo vệ tòa này cầu nổi. Đi qua hỏi dò, Diêu Bình Trọng mới biết được, chi này quân Tống lệ thuộc vào Nam Vũ quân Tả quân, hiện đã đem Bạch Độ Kiều giao lại cho Diêu Bình Trọng bộ. Thông qua Bạch Độ Kiều, quân cánh tả cũng thuận lợi sang sông, đến Giang Nam chỉ định địa điểm tập hợp. Hồng Vũ năm thứ 9 tháng Giêng 28, đồng quán đi tới trấn Giang, đem Giang Hoài Gai chết chờ đường tuyển phụ ti bảng hiệu phụ lên, xuôi Nam trấn áp khởi nghĩa đại quân chính thức thượng tuyến. Đồng quán tọa trấn trấn Giang, dự định vận dụng chính trị ngoại giao quân sự các loại thủ đoạn, chủ tính trung chỉ huy, hy vọng có thể một lần hành động trấn áp Tống Giang cùng Phương Lạp khởi nghĩa đại quân thu hồi Giang Nam địa khu. Cùng đồng quán cùng một chỗ đến, còn có tiếp thu Giang Nam Bắc bộ địa khu quan viên. Đồng quán dựa theo Triệu Vũ chỉ thị, ưu tiên phái quân đội hộ tống những quan viên này đi tiếp thu bọn hắn quản hạt quản lý khu vực, khiến cho bọn hắn mau chóng xuất lĩnh nơi đó dân chúng khôi phục sản xuất, đồng thời làm tốt cày bừa vụ xuân chuẩn bị. Chờ đem những quan viên này đưa tiễn, đồng quán tại Tuyên phủ ti bí mật tiếp kiến Vũ Văn Hư Trung. Vũ Văn Hư Trung nói với đồng quán, nay Tống Giang bộ đội sở thuộc tập trung ở Diễn Châu về an một vùng phòng ngự Phương Lạc Bắc Thượng, mà Phương Lạc chủ lực đã vào ở Hàn Châu, hắn lập nghiệp Hòa Thuận Châu, Hắc Châu cũng có đại lượng bạo dân, khác Giang Nam khu vực phía Nam có đại lượng ác ôn dồn dập cầm vũ khí nổi dậy, hưởng ứng Phương Lạc. Tống Giang đánh xuống Giang Nam Bắc bộ địa khu, Phương Lạp đánh xuống Hòa Thuận Châu, Hắc Châu, Hàng Châu, khởi nghĩa tình thế không phải nhỏ hơn, mà là tốt đẹp. Mà lại, Phương Lạp phái người khắp nơi tuyên dương hắn lấy được thành tích huy hoàng, mời hào kiệt cùng hắn một khối khởi nghĩa. Mấu chốt, Mani giáo nhiều năm kinh doanh tại lúc này phát huy tác dụng cực lớn. Tiên cư huyện Lữ Sư Nàng, làm người trọng nghĩa khinh tài, thường thường giúp nghèo tế khốn, hữu cầu tất ứng, trên giang hồ có rất cao địa vị. Tiên cư huyện người chung quanh tất cả đều biết, chỉ cần có nghèo rất mùng tơi người tới nhờ bà Lữ Sư Nàng, bất luận thân phận cao thấp, hắn đều một mực không cự tuyệt, mọi người hỏi hắn cầu tiền cầu vận, hắn cũng chưa từng từ chối, nếu có hiện tại chi sĩ tới cửa, hắn tất nhiên tôn làm khách quý, lấy sư bạn đối đãi. Lại Lữ Sư Nang bản thân đọc đủ thứ thi thư, tinh thông binh pháp, mà ngoại nhân không biết chính là, Lữ Sư Nang còn có một cái thân phận, Mani giáo hộ pháp. Ban đầu, Phương Lạc vừa mới bắt đầu đem người khởi nghĩa, Vương Công lão Phật liền để giáo đồ liên hệ Lữ Sư Nang, để Lữ Sư Nang tổ chức bí mật khởi binh hưởng ứng Phương Lạc. Đi qua hơn 2 tháng đầy đủ chuẩn bị, Lữ Sư Nang đem người mà lên. Vẹn vẹn thời gian vài ngày, Lữ Sư Nang liền tổ kiến một chi hơn vạn người quân khởi nghĩa. Chi này quân khởi nghĩa dưới sự chỉ huy của Lữ Sư Nang kỳ khai đất thắng, trận chiến đầu tiên liền toàn diện tiên cư huyện ý từ Mặc Tỷ Lệ thành công lĩnh tiên cư quân tống, đánh xuống tiên cư huyện thành. Lữ Sư Nang sau đó tuyên bố, phụ Phương Lạp làm chủ, chu sát quan lại thân sĩ địa phương, vì Phương Lạp cùng Man Nhi giáo dưng danh. Việt Châu Diệm huyện Cựu đạo nhân Cựu Nhật Tân cũng là Man Nhi giáo hộ pháp. Giống như Lữ Sư Nang, Cựu Nhật Tân cũng tại Phương Lạp vừa mới bắt đầu đem người khởi nghĩa lúc, liền nhận được ông công lão Phật mật tín, để hắn tổ chức bí mật khởi binh hưởng ứng Phương Lạp, phối hợp Phương Lạp chu sát quan lại thân sĩ địa chủ, vì Phương Lạp cùng Mani giáo dương danh. Đi qua đầy đủ chuẩn bị, Cựu Nhật Tân cũng xuất lĩnh Mani giáo đồ cầm vũ khí nổi dậy, tại rất ngắn thời gian bên trong liền giải phóng Đông Dương, Nghĩa Ô, Vũ Nghĩa, Phổ Giang, Kim Hoa các nơi. Tại Đông Dương chi chiến bên trong, Cựu Nhật Tân đánh trả chết lấy Vũ Dũng chứ danh địa chủ Vũ Trang đầu mục Thân Đồ Đại Phòng. Cái này Thân Đồ Đại Phòng chính là một cái tiêu chuẩn đại địa chủ, trong nhà có đông đảo tá điển, sẽ còn một tay cực kỳ tinh xảo thương pháp. Hắn cùng trong huyện quan viên ước định tiến về Bĩnh Khang đi tiêu diệt Cửu Nhật Tân xuất lĩnh khởi nghĩa, kết quả lại bị võ nghệ cao hơn Cửu Nhật Tân cho đánh chết. Cù Châu Trịnh Ma Vương là Mani giáo vị thứ 3 hộ pháp. Người này là đồ tể xuất thân, bởi vì trời sinh thần lực, mà tại Cù Châu rất nổi danh. Đồng dạng, Trịnh Ma Vương cũng tại Phương Lạp vừa mới bắt đầu đem người khởi nghĩa lúc, liền nhận được ông công lão Phật mật tín, để hắn tổ chức bí mật khởi binh hưởng ứng Phương Lạp, phối hợp Phương Lạp chu sát quan lại thân sĩ địa chủ, vì Phương Lạp cùng Mani giáo dương danh. Bây giờ, mượn Tống Giang cùng Phương Lạp làm ra tới thanh thế, Trịnh Ma Vương cũng đem người mà lên. Tại Cù Châu cấp tốc phát triển lớn mạnh. Vĩnh Khang huyện Phương Nham Sơn Trần Thập Tứ là Vĩnh Khang huyện nổi danh nhất, thậm chí tại tất cả Đông Nam đều cực kỳ nổi danh Trần Thập Tứ nương nương. Cái này Trần Thập Tứ nương nương không phải Đông Nam nhiều cung phụ vị kia Trần Thập Tứ nương nương. Vị kia Trần Thập Tứ nương nương là Đường Triều người, sinh tại Đường Lớn lịch 2 năm tháng riêng 14 ngày nửa đêm, tên cổ Trần Thập Tứ, mọi người tôn kính nàng, xưng nàng là Trần Thập Tứ nương nương. Cái này Trần Thập Tứ nương nương, nguyên danh Trần Diệu Thật, vốn là một cái đại gia khuê tú. 3 năm trước đây, Đông Nam phát sinh hồng hài, quan phủ chẳng những không mở kho cứu tế lương, còn như thường trưng thu các loại thuế má, dẫn đến dân chúng lầm than, bán con cái, lưu ly mất bỏ, người chết đói chờ nói. Trần Diệu Thật nhìn thấy dân chúng cực khổ cảnh tượng, không đành lòng, liền bụng trộm mở ra chính mình kho lúa cứu tế nạn dân. Sau đó, Trần Diệu Thật sợ hai bị người nhà trách phạt, chỉ có một người bụng trộm chạy đến Phương Nham Sơn bên trên. Cái này Phương Nham Sơn bên trên ở có một cái thần y, y thuật cao siêu. Thần y biết được Trần Diệu Thật lên núi nguyên nhân về sau, cảm thấy Trần Diệu Thật có trách trời thương dân lòng từ bi, liền đối với Trần Diệu Thật dốc túi tương thụ. Học thành y thuật về sau, Trần Diệu Thật bắt đầu giả tá Trần Thập Tứ nương nương chi danh xuống núi trị bệnh cứu người. Những năm này, Trần Diệu Thật mãi cho đến chỗ cứu người, biết dân chúng có bao nhiêu khó khăn, cũng biết dân chúng khó khăn đến cùng là từ đâu mà đến. Bởi vậy, tại Phương Lạp đưa tin mời nàng một khối khởi nghĩa về sau, nàng cũng cảm thấy chỉ có tiêu diệt quan lại thân sĩ địa chủ, đánh vỡ bọn hắn đối tân chính hai sách trở ngại, bách tính mới có thể được sống cuộc sống tốt. Thế là Vĩnh Khang huyện Hào Kiệt Lý Đức, Giang Thái, Đồng Cử, Vương Quốc mời Trần Diệu Thật đăng cao nhất hô, Trần Diệu Thật sự đáp ứng. Bởi vì có Trần Diệu Thật dẫn đầu, Vĩnh Khang huyện tại rất ngắn thời gian bên trong liền sinh ra một chi hơn 2 vạn người nghĩa quân. Bất quá Trần Diệu Thật lòng dạ từ bi, không đành lòng giết chóc, cái này khiến bọn hắn chi này nghĩa quân chủ yếu vẫn là dựa vào Lý Đức, Giang Thái, Đồng Cử, Vương Quốc 4 người thống soái. Sử Châu Tấn Vân huyện, Hoắc Thành Phú cùng Trần Cô Dũng vẹn vẹn xuất lĩnh 6, 7 người liền công chiếm Tấn Vân huyện, bắt sống Tấn Vân huyện ủy Chiêm Lương Thần, đồng thời khuyên hắn đầu hàng. Không ngờ Chiêm Lương Thần mắng lại nói, mày bối không biết cầu sinh, chú ý muốn hàng ta tả. Năm đó Lý Thuận phản tại Thủ, Vương Luân phản tại Hoài Nam, Vương Tắc phản tại Bối Châu, đầu thân hoành phân, thê tử cùng cùng ác, không thiếu dài đều chu chết, sáng mộ quan còn đến, mày thịt tự chó chuột vậy. Đông Nam cũng không tất cả đều là tham quan ô lại, vị này Chiêm huyện ủy chính là quan tốt, mà lại rất có khí tiết. Chỉ bất quá, tại dạng này đại thế phía dưới, quan tốt cũng khó tránh khỏi bị cuốn vào trong đó, đi theo một khối chết oan. Ô hô ai thay? Hoắc Thành Phú đại hận Chiêm Lương Thần chú hắn, không để ý Trần Cô Dũng quyên can, giết Chiêm Lương Thần, đăng cao nhất hô, tụ tập lại hơn vạn nghĩa quân. Có khác Sử Châu người hồng tái, cũng lấy cướp lấy mọi người tài, tán lấy mộ chúng vì khẩu hiệu tại Sử Châu khu vực phía nam cầm vũ khí nổi dậy, khắp nơi giết quan lại thân sĩ địa chủ, lớn mạnh đội ngũ. Hồng tái khẩu tài rất tốt, lại há miệng tất nhiên nói thánh công nghiễm nhiên Phương Lạp đáng tin tùy tùng, Phương Lạp nghĩa quân tại Sử Châu người phát ngôn. Thăng thêm, Hồng tái ngày bình thường danh tiếng không sai. Cái này khiến Hồng tái bộ nghĩa quân lớn mạnh đến phi thường cấp tốc. Nói tóm lại, tại Tống Giang, Phương Lạp đương tấm gương bên dưới, Giang Nam khu vực phía nam triệt để loạn cả lên, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ sợ không được bao lâu, Phương Lạp nghĩa quân liền sẽ đột phá 100 vạn chi chúng. Thấy Giang Nam tình thế nghiêm trọng như vậy, Đồng Quán nhíu mày không thôi. Đồng Quán không nghĩ tới, Phương Lạp nghĩa quân phát triển được như thế tấn mãnh, binh lực vậy mà xa xa nhiều hơn hắn. Cái này muốn là binh lực đồng dạng không ít Tống Giang nghĩa quân cùng Phương Lạp nghĩa quân liên hợp cùng một chỗ chống cự hắn vây quét, hiệu chết vào tay ai, thật đúng là không nhất định. Kể từ đó, Tống Giang nghĩa quân ngược lại là thành song phương thắng bại nơi mấu chốt. Nghĩ tới đây, Đồng Quán rất khách khí hỏi Vũ Văn Hư Trùng, xin hỏi đô chỉ huy sứ, cái này Tống Giang lại sẽ nhận chiêu ăn. Vũ Văn Hư Trùng nghe nói, trầm mặc một hồi, nói, Tống Giang nơi đó, có bộ phận đầu lĩnh đã có phản ý, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Chương 245, phân kim lớn mua thành phố, toàn băng nhận chiêu ăn. Chương 245, phân kim lớn mua thành phố, toàn băng nhận chiêu ăn. Từ Vũ Văn Hư Trùng nơi đó thu được triều đình muốn phái người tới chiêu ăn tin tức của bọn hắn về sau, Tống Giang để người từ phụ khố bên trong lấy ra kim châu bà bối, màu gấm lăng la, sa gấm các loại vật phẩm, phân phát cho các vị đầu lĩnh cùng trưởng quân đội nhân viên. Tiếp lấy hạ lệnh mua thành phố 10 ngày, đem vật vô dụng giá thấp bán cho phụ cận bách tính. Trong lúc đó giết heo dê bò, sản xuất rượu ngon, phàm là đến sơn trại đến mua thành phố người, đều dùng rượu và đồ nhắm chiêu đãi đám bọn hắn. Cùng lúc đó, Tống Giang đem dưới tay đầu lĩnh tụ tập lại, thẳng thắn cùng bọn hắn đàm tiếp nhận triều đình chiêu an sự tình. Đối việc này, đại đa số đầu lĩnh đã biểu thị duy trì. Bọn hắn biết rõ, nhóm người mình trải qua thời gian dài trên giang hồ phiêu bạt, dù danh là nghĩa quân, kỳ thực như lục bình vô căn không nơi nương tựa. Loại này ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, sớm đã để bọn hắn lòng sinh chán nản. Bị triều đình chiêu an, mang ý nghĩa có thể thoát khỏi loại này lang bạt kỳ hồ thời gian, đi vào hoàn lộ, làm dạng dỡ tổ tông. Đây đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là rất có sức hấp dẫn. Còn có một chút đầu lĩnh biết rõ, mặc dù bọn hắn trên giang hồ uy danh hiển hách, nhưng cuối cùng bất quá là thảo mãng chi thân, khó mà cùng triều đình chính thống chống lại. Nếu có thể mượn cơ hội này quy thuận triều đình, không chỉ có thể tẩy thoát cường đạo chi danh, càng có thể đem thân phận của bọn hắn từ thảo mãng anh hùng chuyển biến làm mệnh quan triều đình ra sức vì nước, lưu danh sử xanh. Càng có một chút đầu lĩnh, ngày xưa là triều đình tướng lĩnh, bọn hắn bởi vì một chút không thể đối ngoại lời nói nguyên nhân mới không thể không tạm thời vào rừng làm cướp, bây giờ cuối cùng có thể trở về triều đình, tiếp tục bọn hắn lúc trước quân lữ kiếp sống, tận trung vì nước, nhặt lại phần kia bị chiến hỏa khói lửa tạm thời che giấu vinh quang cùng tôn nghiêm. Mà lại, bọn hắn gặp khổ nhiều như vậy khó cùng bị khuất, lại vì triều đình lập xuống nhiều công lao như vậy, đương nhiên muốn về đến triều đình nhận thăng thưởng. Đối với những này đầu lĩnh tới nói, Tống Giang chuẩn bị xuất lĩnh bọn hắn tiếp nhận triều đình chiêu an, là đi muốn đến quan, giết người phóng hỏa nhận chiêu an một bước cuối cùng, bọn hắn tự nhiên cao hứng không thôi, vui mừng quá đỗi. Nhưng vấn đề là, đội ngũ lớn, liền không tốt mang. Có người nguyện ý tiếp nhận triều đình chiêu an, tự nhiên liền có người không nguyện ý tiếp nhận triều đình chiêu an. Hôm nay chủ yếu chính là Tống Giang cùng những này nguyện ý tiếp nhận triều đình chiêu an đầu lĩnh cùng những cái kia không nguyện ý tiếp nhận triều đình chiêu an đầu lĩnh ở giữa quyết đấu. Trong trứng đồng, dưới ánh nến, chiếu rọi từng trương hoặc kiến nghị, hoặc do dự gương mặt. Tống Giang ngồi thẳng chủ vị, ánh mắt thâm thúy, giống như có thể nhìn rõ mỗi một vị đầu lĩnh tâm tư. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, "Chư vị huynh đệ, chúng ta dù xuất thân dân gian, lại lòng mang trung nghĩa, một mực đi sự tình đều là thay trời hành đạo, đi được chính hành đến mừng, mới được đến triều đình coi trọng muốn chiêu an chúng ta, hôm nay triệu tập mọi người đến tận đây, chính là vì thương thảo cái này liên quan đến chúng ta vận mệnh đại sự. Tống Giang vừa mới nói xong, duy trì chiêu an đầu lĩnh dồn dập gật đầu, trong mắt lóe ra chờ mong quan mang. Nhưng mà, thanh âm phản đối cũng theo đó vang lên. Lỗ Chí Thâm trầm giọng nói, ca ca, không nhỏ đệ ngỗ nghịch ca ca, thực là chúng ta chỗ chu sát quan lại thân sĩ địa chủ, không có một bạn, cũng có 8.000, trong triều vô số quan lớn đều cùng bọn ta có huyết hải thâm cửu, nếu ta trở nhận chiêu an, há không tự chui đầu vào lưới, đem tính mệnh giao cho cựu địch chi thủ. Chúng ta trên giang hồ dù phiêu bạn, nhưng cũng tự tại, cần gì đi nhận kia điều khí, cả ngày nơm nớp lo sợ, sợ ngày nào liền bị gian thần thiết kế hãm hại. Lỗ Chí Thâm một phen, nói đến lại có mặt ở đây, phản đối chiêu an đầu lĩnh nhóm dồn dập phụ họa, sắc mặt đều là đề phòng. Đây chính là rất nhiều đầu lĩnh phản đối chiêu an nguyên nhân trọng yếu nhất. Bọn hắn rất rõ ràng chính mình giết bao nhiêu quan lại thân sĩ địa chủ, rõ ràng hơn những này quan lại thân sĩ địa chủ cùng trong triều quan viên thâm hậu cỡ nào nguồn gốc. Liên nói bị bọn hắn diệt trừ Tống Tiểu Niên một nhà, phía sau liền có Thái Kinh cái này quyền thần cùng không ít cái khác quyền hành rất nặng đại thần. Bọn họ đây muốn là tiếp nhận triều đình chiêu an, cùng Thái Kinh bọn người là quan đồng liêu, ai dám cam đoan Thái Kinh bọn người không trả thù bọn hắn? Nô Dụng nói với Lỗ Chí Thâm, chúng ta làm quan nhà diệt trừ quan lại thân sĩ địa chủ, dọn sạch phổ biến tân chính hai sách chướng ngại, quan gia sao lại không niệm chúng ta trung nghĩa, đối với chúng ta có bảo vệ. Còn nữa, chúng ta tụ chúng khởi nghĩa, sở cầu người, chính là nước vì dân, thay trời hành đạo. Thử nghĩ, nếu ta chờ tiếp tục lưu lạc thảo mãng, tuy có nhất thời thoải mái, lại cuối cùng khó thành đại khí, lại ăn bữa hôm lo bữa mai, khi nào có thể chân chính thực hiện trong ngực khát vọng, giải cứu thương sinh tại trong nước lửa. Nô Dụng một phen, nôn từ khẩn thiết, ý đồ lấy đại nghĩa thuyết phục đám người, hắn nói tiếp, hôm nay bên trong gian định hành hành, cùng quan lại địa phương thân sĩ địa chủ cấu kết, cho nên bệ hạ tân chính hai sách khó mà phổ biến, chính cần chúng ta trùng nghĩa chi thần, trợ bệ hạ suy yếu gian thần thế lực, còn hướng cương lấy thanh minh. Đây là đại nghĩa, chúng ta trung quân ái quốc người hạ có thể bởi vì người an nguy mà vứt bỏ đại cục tại không để ý. Lỗ Chí Thâm lập tức liền bị Ngô Dụng nói đến á khẩu không trả lời được. Ngô Dụng biết, dùng đại nghĩa có thể thuyết phục Lỗ Chí Thâm dạng này trung nghĩa người, nhưng thuyết phục không được rộng rãi thảo mãng xuất thân người. Bọn hắn càng để ý chính là trước mắt lợi ích, mà không phải kia hư vô mở mịt đại nghĩa. Quả nhiên, thấy Lỗ Chí Thâm bị bắt đến nhất thời im lặng, Lý Quỳ kìm nén không được, cả tiếng hét lên, ta cũng mặc kệ những cái kia chim đại nghĩa. Ta chỉ biết, chúng ta bây giờ ăn miếng thịt bự, uống chén rượu lớn, biết bao khoái hoạt. Nếu là đầu triều đình, chẳng phải là muốn nhận kia chim quy củ trói buộc. Ta không có thèm làm đại quan, chỉ nguyện cùng các minh đệ cùng một chỗ, tiêu giao khoái hoạt. Lý Quỳ lời vừa nói ra, không ít phản đối chiêu an đầu lĩnh dồn dập gật đầu, sắc mặt để lộ ra đối bọn hắn hiện tại tự do tự tại sinh hoạt lưu luyến. Người cái này hắc tư lại không quản lý việc nhà, há biết nuôi sống cái này 20 vạn đại quân mỗi ngày cần thiết lương thực bao nhiêu. Tới tới tới, ta tới nói cho ngươi. Mỗi danh sĩ tốt một ngày cần ăn gạo 2 lít, 20 vạn người một ngày liền muốn tiêu hao 40 vạn thằng, ước 400 thạch, mỗi tháng liền cần 1 vạn 2000 thạch, một năm xuống tới, chọn vẹn 144,000 thạch. Cái này thượng đẳng gạo trắng một thạch lước nhất quán, trung đẳng gạo lước một thạch cũng cần 800 văn. Quân ta nhiều lấy gạo lước đỡ đói, mỗi ngày vẹn vẹn lương thực chi tiêu liền cần 320 sâu, một tháng xuống tới muốn 1 vạn sâu, một năm cao tới 12 vạn sâu. Nay các minh đệ cấp giàu tâm đắc tuy nhiều, lại chỉ vì chúng ta chỗ kiếp, đều giàu có quan lại thân sĩ địa chủ, có thể tự tiêu giao khoái hoạt. Có thể ta đại tống giàu có quan lại thân sĩ địa chủ tuy nhiều, nhưng lại có thể lại cung cấp chúng ta cấp phú tế bần bao lâu? 3 tháng, tháng 5, vẫn là 1 năm. Đợi giàu có quan lại thân sĩ địa chủ bị chúng ta giết sạch, lấy cái gì nuôi sống cái này 20 vạn huynh đệ? Đến lúc đó, vẹn vẹn cái này 20 vạn há mồm, liền sẽ sổ chết chúng ta. Như vậy lúc, thật chẳng lẽ giống cường đạo đồng dạng, đi cướp bóc bách tính? Mà chúng ta nếu là nhận triều đình chiêu an, lương đồng đều từ triều đình phân phối, liền lại không như thế ưu sầu, lại quan lớn phải làm, tuấn ma đến kỵ, làm dạng rỡ tổ tông, vợ con hưởng đặc quyền. Há không chân chính tiêu giao khoái hoạt, lại triều đình đại quân đã xuôi nam, phương lạc tên kia lại tụ chúng mấy chục vạn nhu đồ gian nam, chúng ta bị kẹp ở giữa, thế tất yếu đầu một phương, như bồi hồi không chừng, đung đưa trái phải, chắc chắn hai mặt thụ địch, lâm vào tuyệt cảnh. Lúc đó, 20 vạn huynh đệ, hoặc đem trôi giạt khắp nơi, hoặc đem máu vẩy chiến trường, lại có gì tiêu giao khoái hoạt có thể nói? Nguyễn Tiểu Thất kết nối nhận triều đình chiêu an vẫn như cũ cảm thấy bất an, hắn hỏi, chúng ta vì sao không cùng phương lạc hợp binh một chỗ? Kỳ thật không chỉ Nguyễn Tiểu Thất, tại rất nhiều đầu lĩnh xem ra, bọn hắn là nghĩa quân, phương lạc nghĩa quân cũng là nghĩa quân. Mọi người cùng là thảo mãng xuất thân, cũng đều giết quan lại thân sĩ địa chủ, phản kháng bạo chính cùng bất công, đồng khí liên trì, cùng phương lạp liên hợp chống cự quan quân, tựa hồ là đương nhiên tuyển chọn, mà lại, cái này đã có thể bảo trì hiện hữu tự do cùng hào hùng, cũng không cần lo lắng ngày xưa cựu địch trả thù. Mấu chốt, khoảng thời gian này, phương lạp tổng phái người tới đàm hai nhà liên hợp sự tình, phương lạp thậm chí biểu thị, chỉ cần Tống Giang nghĩa quân nguyện ý cùng phương lạp nghĩa quân liên thủ đánh bại quan quân, hắn liền nguyện ý cùng Tống Giang chia đều giang sơn xã tắc. Phương lạp cái thằng này thực tâm nhìn hạn hẹp hàng người, không cần phải nói. Tiểu Khả thấy nó làm sự tình mới nổi lên bây giờ là lấy ăn không đều, tài bất bình mê hoặc bà tính, giả tá man nhi giáo chi thế đột khởi, lại không nghĩ tới quản lý một phương, chỉ nghĩ lấy quỷ thần mà nói tê liệt dưới hắn thuộc quân dân, lại không nhìn bộ hạ mưu sĩ lương lưu bảo thủ, chỉ lo cướp đoạt trước mắt cương thổ, cự tuyệt mưu sĩ lưu tướng bắc thượng phong tỏa trường giang lương lưu, làm sao có thể thành đại sự? Lại nhìn hắn quân chế, danh là trăm vạn chi chúng, kỳ thực ô hợp chi tốt, không huấn luyện chi pháp, không có lương thực lương chi quy, mỗi khi gặp chiến sự, khu giả yếu vì trước trận, tinh nhuệ lại thủ ở phía sau mới, lấy yêu ngôn hoặc chúng,
giả tá quỷ thần mà nói, tận băng biển người thủ thắng, như thế nghĩ tặc hành vi, há có thể tiêu ngạo làm mạnh. Phương Lạp đã không trị thế chi năng, lại mất dân tâm chi vọng, càng không cường quân kế sách, lại hắn không phủ khố chi tích, thiếu trị thế chi năng, chỉ biết giết chóc phá hư, không biết quản lý, những nơi đi qua như cá giết sang sông, sao có thể lâu dài? Há phối cùng bọn ta đã song song, như cùng hắn hợp mưu, bất quá là trợ trụ vi ngược, ngày khác tất nhiên làm đao hạ chi quỷ. Nói đến đây, Nô Dụng cười khẩy, Phương Lạp cái thằng này dù cũng chu sát quan lại thân sĩ địa chủ, có thể hắn cũng không phải là như chúng ta như vậy thay trời hành đạo, xem hắn đại sự chưa thành liền cấp bách xương thành công, tất nhiên đổ thay đổi triều đại, bản sự không lớn, dạ tâm không nhỏ, sớm tối đầu thân hoành phân, không thiếu giải đều chu tử chi kết cục, chúng ta vì sao muốn cùng hắn đi cái này tử lộ? Lại hắn đi chính là có làm trái nâng, cùng bọn ta thay trời hành đạo chi sơ tâm không gặp nhau. Dừng một chút, Nô Dụng sông Đông Kinh phương hướng vừa chắp tay, đương kim bệ hạ thánh minh thần võ, mấy năm ở giữa tính toán không bỏ sót, binh không lưu được, thu hồi thanh đường, thu hồi tây hạ, thu hồi yên vân 16 châu, đoạt hồi giáo liêu triều bắt chẹt năm ngoái tiền, ngọn nguồn định đại nghiệp, lại anh mô duyệt hơi, phổ biến tân chính hai sách, khiến cho ta hướng phương bắc đại trị. Chúng ta như đầu triều đình, mượn bệ hạ uy nghi lại dẹp điên phương nam gian tà, dùng tân chính hai sách tại phương nam phổ biến, chúng ta liền xây toàn công. Như vậy lúc về tư, chúng ta kiến công lập nghiệp, về công, chúng ta tế thế cứu dân. Vẹn toàn đôi bên. Lý Quy hét lên, Phương Lạp tên kia có tài đức gì, sao có thể cùng nhà ta ca ca đánh đồng? Theo ta thấy, chúng ta không bằng mời ca ca làm hoàng đế, chúng ta đều làm tướng quân, chẳng phải sung sướng? Hắc Tư đừng muốn nói bậy, hãm ta tại bất trung bất nghĩa. Tống Giang sắc mặt trầm xuống, đánh gây Lý Quỳ lời nói, ánh mắt của hắn như nước, liếc nhìn toàn trường. Tống Giang có tài đức gì, an dám đi qua giới hạn, tham dò đại bảo? Như thế tà đạo chi ngôn, đừng muốn nhắc lại, nếu không, đừng trách Tống Giang quân pháp vô tình. Trong trướng đồng lập tức yên tĩnh im lặng, chúng đầu lĩnh đều bị Tống Giang uy nghiêm chấn nhiếp. Tống Giang hít sâu một hơi, ngữ khí sau đó hòa hoãn lại. Triều đình Chiêu An, tuy là một đầu không biết con đường, nhưng cũng là chúng ta rửa sạch tiền tội cơ hội tốt, ta không thể dạy các huynh đệ một mực cùng ta làm tặng, bên trên thật xin lỗi phụ mẫu, bên dưới thật xin lỗi vợ con, cho nên Chiêu An bắt buộc phải làm. Mặc dù Tống Giang đều tỏ thái độ, thế nhưng là phản đối tiếp nhận triều đình Chiêu An người, vẫn là không có khuất phục. Liên gặp, một mực không nói chuyện Võ Tổng, lúc này trầm giọng nói, chúng ta như nhận Chiêu An, triều đình tất nhiên thúc đẩy chúng ta tiến đến tiêu diệt Phương Lạp, nay Phương Lạp đụng chúng mấy chục bạn, lại đều không đường tối lui kẻ liều mạng, nếu ta chờ tới tranh chấp, hẳn là máu chảy thành sông, thây nang các đồng. Chẳng lẽ đây chính là ca ca trong miệng cơ hội tốt? Lại chúng ta tụ nghĩa, vốn là phản kháng bất công, giải cứu thương sinh, kia Phương Lạp cho dù không chịu nổi, cũng là đồ sát quan lại thân sĩ địa chủ chi lưu, cùng bọn ta cách làm có gì khác, chúng ta ha có thể trở thành triều đình trong tay đồ đao, tự giết lẫn nhau. Võ Tòng một phen, chỉ địa hữu thanh, chữ chữ như truy, gõ tại trái tim của mỗi người. Chúng đầu lĩnh mặt lộ vẻ suy tư, hiển nhiên bị hắn nói bên trong tâm điểm. Bọn hắn tùy khởi nghĩa Tống Giang, phần lớn là bởi vì trong lòng phần kia đối chính nghĩa cùng công bằng chấp nhất, đối kẻ yếu đồng tình. Mà cái này kỳ thật cũng là Phương Lạp nghĩa quân một mực tại làm sự tình. Nếu như bọn hắn tiếp nhận triều đình Chiêu An, đi trấn áp khởi nghĩa Phương Lạp chẳng khác gì là trấn áp đồng loại, tự giết lẫn nhau, vậy bọn hắn trong lòng phần kia đối chính nghĩa thủ vững, lập tức liền đem trở nên mơ hồ không rõ, cái này cùng bọn hắn lý tưởng ban đầu đi ngược lại, có thể nào không để bọn hắn sinh lòng do dự. Nô Dụng muốn bằng hắn ba tấc không nát miệng lưỡi biện cũng Võ Tổng hoặc là lấy lời nói dối lừa qua Võ Tổng, nhưng lại bị Tống Giang đưa tay cho ngăn lại. Tống Giang hiểu rất rõ Võ Tổng, biết hắn không phải Ngô Dụng có thể biện cũng, càng không phải là Ngô Dụng có thể lừa qua đi, chỉ có chân thành mới có thể thuyết phục Võ Tổng. Tống Giang rất thành khẩn nói với Võ Tổng, nhị lang nói cực phải, nếu ta trở nhận Chiêu An, triều đình chắc chắn sẽ dạy ta trở đi diện Phương Lạc, như thế, triều đình đã có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, lại có thể suy yếu chúng ta, tại triều đình mà nói, đây là lương mưu, triều đình như không có kế này, nhất định là thất sách, ngược lại không đáng chúng ta đi đầu. Dừng một chút, Tống Giang còn nói, chúng ta trước đây tạo phản giết quan, giết chóc vô số, lại đánh cướp rất nhiều, nếu không lập đại công, sao có thể rửa sạch tiền tội tại triều đình đặt chân? Cho nên triều đình không đề cập tới, ta cũng sẽ chủ động xin đi dứt giặc, xuất lĩnh các ngươi đi tiêu diệt Phương Lạc, kiếm lấy công danh lợi lộc. Tống Giang đây cơ hồ chẳng khác nào đang nói, các ngươi muốn là cùng ta nhận triều đình Chiêu An, chắc chắn sẽ hao tổn không nhỏ, có đi hay không chính các ngươi cân nhắc. Nghe Tống Giang nói như vậy, ở đây đầu lĩnh bất luận là duy trì tiếp nhận triều đình Chiêu An, vẫn là phản đối tiếp nhận triều đình Chiêu An, đều mặt trầm tựa như nước. Không khó coi đi ra, bọn hắn đều tại vì rất có thể sẽ đến cùng Phương Lạc nghĩa quân liều mạng mà cảm thấy lo lắng. Dù sao, vô luận thắng bại, kia đều chính là một trận chiến tranh tàn khốc, mấu chốt trong bọn họ rất nhiều người sẽ chết trong cuộc chiến tranh này. Qua thật lâu, Tống Giang mới nói tiếp, nếu chỉ vì người vinh nhục phú quý, ta Tống Giang đoạn sẽ không mang các huynh đệ đi chịu chết. Ta muốn người, chính là trợ bệ hạ phổ biến tân chính hai sách cứu thế, cùng bình định chiến loạn, còn bách tính một cái thái bình tình thế. Muốn ta hoa hạ con dân, như gặp chiến loạn, tất nhiên ruộng đồng hoang vu, lưu dân nổi lên bốn phía, bạch cốt lộ tại giã, ngàn dặm không gà gáy. Đẩy loạn hương trị, dùng bách tính có thể an cư lạc nghiệp, quốc gia có thể hưng thịnh phồn vinh, chúng ta muôn lần chết không chối tử. Nói đến đây, Tống Giang dứt khoát ngả bài, ta nhận Chiêu An chi tâm đã quyết, tự thân lương sơn bạc khởi nghĩa chúng huynh đệ đẩy ta vi tôn, đã 3 năm. Hôm nay mừng đến triều đình Chiêu An, lại thấy ánh mặt trời chi mặt, sớm tôi muốn đi hướng kinh, cùng quốc gia xuất lực. Các ngươi toại nguyện đi, giữ lời bên trên tên xuất phát, như không muốn đi, liền nơi này báo danh lẫn nhau tử, mỗi người đi một ngả, đảm nhiệm từ sinh lý, núi cao nước xa giang hồ gặp lại. Chương 246, Cẩm Tú Tiên Đồ, Tống Giang tặng lễ. Chương 246, Cẩm Tú Tiên Đồ, Tống Giang tặng lễ. Mặc dù Tống Giang Uy bức lợi dụ tất cả đều dùng tới, thậm chí đánh tình cảm bài cùng đại nghĩa bài, nhưng vẫn là có không ít người lo lắng bọn hắn giết chết quan lại thân sĩ địa chủ trong triều thân bằng hảo hữu, môn sinh cố lại sẽ tìm bọn hắn báo thù, lo lắng hơn đi cùng những cái kia bởi vì bị Man Nhi giáo thôi miên mà không sợ sinh tử phương Lạp Nghĩa quân tướng sĩ liều mạng, bởi vậy kết nối nhận triều đỉnh chiêu an sinh lòng e ngại, tiến tới chọn rời đi Tống Giang Nghĩa quân, hoặc là mai danh thần tích, hoặc là vào rừng làm cướp, hoặc là đi đầu phương Lạp. Đối với những lựa chọn này rời đi người, Tống Giang một mực không có giữ lại, mà là rất hào phóng cho bọn hắn phân một chút vàng bạc tơ lụa, liền thả bọn họ tự do rời đi. Chờ muốn rời đi người, tất cả đều rời đi, Tống Giang để Ngô Dụng thống kê một chút còn lại nguyện ý tiếp nhận chiêu an người. Kết quả, Tống Giang nghĩa quân còn có 17 vạn nhiều. Nói cách khác, đi chỉ có hơn 2 vạn. Như thế xem xét, vẫn là nguyện ý như vậy tẩy trắng, lại liều một phần công danh lợi lộc người chiếm đại đa số. Có kết quả như vậy cũng rất bình thường. Ở đây cái phong kiến thời đại, làm không có bối cảnh người bình thường, muốn vượt qua giai tầng, cải biến vận mệnh, cơ hội chỉ có liều mạng chém giết đầu này hiểm đồ có thể đi. Chính như Sở Hán tranh chấp lúc, vừa bãi vô danh Hoàng Nông Dương thị tiên tổ Dương Thích, tại cai hạ chi chiến hỗn loạn bên trong, liều chết cướp được Hạng Vũ thi thể một đầu đùi, chính là bằng vào cái này nhìn tựa như tàn khốc chiến công Hoàng Nông Dương thị nhất tộc thu được Lưu Bang phong hầu ban thưởng, có thể đưa thân quý tộc Hạng Vũ. Ở đây sau dài đến mấy trăm năm năm tháng bên trong, Hoàng Nông Dương thị bằng vào hắn tiên tổ tích lũy chính trị tư bản cùng gia tộc nội tình, không tách ra nhánh tàn lá, khổ tâm kinh doanh. Trải qua Lương Hán, Ngụy Tấn Nam Bắc triều đến tùy đường, gần 800 năm ở giữa từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, trở thành Trung Quốc trong lịch sử hiển hách nhất thế gia đại tộc chí nhất. Theo tư liệu lịch sử ghi chép, Hoàng Nông Dương thị tổng đi ra qua hơn 10 vị hoàng hậu, từ Đông Hán thời kỳ Hán An đế Lưu Hô Diêm hoàng hậu, đến Tây Tấn Vũ đế Tư Mã Viêm Vũ Nguyên hoàng hậu Dương Diễm, Võ Điệu hoàng hậu Dương Chỉ, lại đến Bắc Ngụy thời kỳ nhiều vị Dương thị hoàng hậu, các nàng hoặc hiển lương thuộc đức phụ trợ đế vương, hoặc tại cung đình quyền mưu bên trong khoé động phong vân, bằng vào gia tộc thế lực cùng một nhân tài trí, tại hậu cung thậm chí trên triều đình lưu lại khác sâu ấn ký. Không chỉ có như thế, Hoàng Nông Dương thị trên triều đình trọng thần càng là tầm tầng lớp lớp, từ Tây Hán thừa tướng Dương Mở, đến Đông Hán thái úy Dương Chấn lấy trời biết, ngươi biết, ta biết Thanh Liêm danh chấn thiên hạ, lại đến tùy triều hoàng tộc Dương Kiên, Dương Quảng nhất mạch, đều xuất từ Hoàng Nông Dương thị. Hoàng Nông Dương thị nhất tộc vốn chỉ là bừa bãi vô danh tầng dưới chốt đám dân quê, nhưng thông qua gia tộc kia người một đời lại một đời người phân đấu, đem ban đầu lấy mạng tương bác đổi lấy cơ hội, dần dần chuyển hóa thành kéo dài mấy trăm năm gia tộc huy hoàng. Đây là tầng dưới chốt người trở mình cải biến vận mệnh tốt nhất tấm gương. Đối với Tống Giang nghĩa quân bên trong những lựa chọn này tiếp nhận chiêu an người mà nói, bọn hắn làm sao không muốn bắt chước Dương Thích, dùng lập tức liều mạng chém giết, vì chính mình cùng hậu đại đỏ sức một cái vinh quang cửa nhà, cải biến vận mệnh thời cơ. Mặc dù phía trước là chinh phạt phương Lạp cựu tử nhất sinh, cũng xa so với cả một đời vây ở thảo mãng bên trong, vĩnh viễn không ngày nổi danh muốn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Còn nữa, vào rừng làm cấp trung quy là lo lắng hãi hùng hắc hộ, cả một đời bị quan phủ truy nã, bị thế nhân phỉ nhổ, đầu nhập phương Lạp, đồng dạng tiền đồ chưa biết, không nói đến phương Lạp có thể hay không thành sự, mặc dù thành công, luật công ban thưởng lúc cũng khó có bọn hắn những này nửa đường tìm nơi nương tựa người ngày nổi danh. Nhưng tiếp nhận triều đình chiêu an liền khác biệt, chỉ cần bọn hắn có thể tại chinh phạt phương Lạp lúc lập xuống chiến công, liền có thể thoát khỏi giặc cỏ thân phận, trở thành đường đường chính chính quan quân, nếu như là công, còn có thể vợ con hưởng đặc quyền. Cái này nhìn tựa như nguy hiểm con đường, kỳ thực là bọn hắn số lượng không nhiều, có thể nghịch thiên cải mệnh chân quý cơ hội, bởi vậy đại đa số người mới có thể dứt khoát tuyển chọn lưu lại, khát vọng dùng trong tay đao thương, ở đây trong loạn thế giết ra một đầu thuộc về mình tiền đồ tươi sáng. Thống nhất tư tưởng về sau, Tống Giang cùng Ngô Dụng đem Vũ Văn Hư Trung mời đến Tống Giang hành quân trong đại trướng. Tống Giang nói với Vũ Văn Hư Trung, hiện đệ, ta chỗ này đã chuẩn bị thỏa đáng, chiêu an người khi nào đến? Vũ Văn Hư Trung cười nói, hầu xá nhân đã đến Tu Châu, tùy thời đều có thể tới quân ta bên trong tuyên đọc thánh chỉ. Nghe xong Triệu Vũ phái tới chiêu an người là bọn hắn người quen biết cũ Hồng Nông, Tống Giang cùng Ngô Dụng tâm lập tức liền để xuống không ít. Nói thật, không chỉ có người phía dưới sợ đại thần trong triều trả thù, Tống Giang cùng Ngô Dụng lại làm sao không có lo lắng như vậy? Dù sao, bọn hắn thật sự là giết rất nhiều lắm quan lại thân sĩ địa chủ, gác tội rất nhiều lắm quyền quý. Nói thật, nếu không phải cái này phía sau là Triệu Vũ sai sử bọn hắn làm, mà Triệu Vũ lại là một cái chân chính có thể hoàn toàn trưởng khống Triệu Tống Vương triều hoàng đế, Tống Giang cùng Ngô Dụng có dám hay không tiếp nhận triều đình chiêu an, thật đúng là khó mà nói. Bây giờ, Tống Giang cùng Ngô Dụng đã hoàn toàn dựa theo Triệu Vũ chỉ thị, đem bọn hắn nên làm, bọn hắn tài giỏi tất cả đều làm, Tống Giang cảm thấy, bọn hắn cũng phải hỏi một chút Triệu Vũ cho bọn hắn cái gì hồi báo, xem bọn hắn trả giá nhiều như vậy, đến cùng có đáng giá hay không. Thế là, Tống Giang nói bóng nói gió nói, muốn ta đám huynh đệ che bậy hạ tuệ nhãn biết châu chọn chúng làm nghề đại sự, đã là ân sủng đến cực điểm, lẽ ra không nên lại có ý nghĩ xấu, thế nhưng lần này trinh phạt phương Lạp, sợ có hơn phân nửa huynh đệ chôn xương gian nam. Ánh mắt đảo qua Vũ Văn Hư Trùng, Tống Giang tựa như lơ đãng lại nói, ngày xưa cao tổ phong công thần, đều nát đất phong hầu, Thái Tông bình loạn về sau, cũng cho phép công thần ấm cùng đời thứ ba. Không biết bệ hạ, nhưng có ân thưởng chương trình. Nô Dụng hợp thời nói giúp bảo, ca ca nói cực phải, nay dù chưa trinh phạt phương Lạp, có thể chúng ta cũng đã liên chiến 3 năm, không biết bệ hạ lần này đối với chúng ta có gì an bài. Sợ hai Vũ Văn Hư Trùng suy nghĩ nhiều, Tống Giang lại mau đem lời nói cho kéo trở về, ta cùng học cứu tự thân không cần phải nói, đợi tiêu diệt phương Lạp, mặc dù cáo lao hồi hương cũng không oán không hối hận, chỉ là các vị huynh đệ theo chúng ta bắt chiến Nam Trinh, vất vả 3 năm có thừa, một mực phiêu bạc không nơi nương tựa, nhưng cầu hắn bờ. Có thể có cái an ổn kết cục, hậu thế không cần lại như chúng ta như vậy lang bạt kỳ hồ, như vậy lúc, hắn chờ nhất định có thể khăng khăng một mực, vì triều đình hiệu mệnh, ta hai người cũng coi như xứng đáng hắn chờ ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Kỳ thật, Tống Giang cùng Ngô Dụng sở dĩ dám ngay thẳng như vậy hỏi Vũ Văn Hư Trùng, cũng là bởi vì bọn hắn lấy gọi nhau huynh đệ tại một khối cộng sự hơn 3 năm, có nhất định tình cảm. Nếu không, lấy Tống Giang cùng Ngô Dụng lòng dạ, chắc chắn sẽ không hỏi như vậy Vũ Văn Hư Trùng. Người không phải có cây, ai có thể vô tình? Huống chi, Tống Giang cùng Ngô Dụng sở cầu sự tình, cũng không phải việc ghê gớm gì. Nhất là tại Triệu Vũ đối Tống Giang nghĩa quân thật rất không tệ tình huống dưới. Cho nên, trầm mặc một hồi, Vũ Văn Hư Trùng mới nói, việc này vốn không nên từ tiểu đệ cùng hai vị ca ca nói chi, thế nhưng hai vị ca ca hỏi, cái này tiểu đệ cũng không tốt che giấu, ai, thôi, vậy tiểu đệ liền hướng hai vị ca ca lộ ra một hai. Tống Giang cùng Ngô Dụng minh bạch, đem cơ mật nội dung dò dỉ cho ngoại đình quan viên, dùng đám quan chức có thể nhìn trộm hoàng đế đối quan viên đánh giá cùng ủy nhiệm mục đích, sẽ phá hư cung đình giữ bí mật chế độ. Vũ Văn Hư Trung là làm tình báo, đối loại sự tình này càng coi trọng hơn, sẽ không tùy tiện phạm như thế sai lầm. Cho nên Vũ Văn Hư Trung có thể cho bọn hắn sớm tiết lộ một điểm cơ mật, đã là cực lớn tín nhiệm cùng tình nghĩa. Đáng nhắc tới chính là Vũ Văn Hư Trung sở dĩ chịu để lộ bí mật cho Tống Giang cùng Ngô Dụng, ngoại trừ giữa bọn hắn xác thực có không tầm thường tình cảm bên ngoài, cũng bởi vì đây là chiêu an Tống Giang nghĩa quân thời khắc cuối cùng, tuyệt không thể để Tống Giang cùng Ngô Dụng hai cái này Tống Giang nghĩa quân nhân vật trọng yếu suy nghĩ nhiều, đến mức phí công nhọc sức, cùng hầu mông rất nhanh liền sẽ tới tuyên bố những việc này. Vũ Văn Hư Trung sớm tiết lộ cho Tống Giang cùng Ngô Dụng một điểm, tại đại cục không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tống Giang bận bịu vừa chắc tay, bảo đảm nói, chỉ này một lần, lần sau vi huynh tuyệt không lại làm khó hiền đệ. Vũ Văn Hư Trung không có lại nói nhảm, mà là nhẹ giọng nói, vậy hạ để ca ca đảm nhiệm Giang Nam chế đưa dùng, học cứu đảm nhiệm Hàng Châu chi châu, khắc cho ca ca 100 đạo chống không cáo thân, chưa tận công việc, ca ca có thể lên tấu chương hướng bệ hạ xin chỉ thị. Do dự một chút, Vũ Văn Hư Trung lại bổ sung một câu, trận này, bệ hạ cũng không điều động phó tuyên phủ sứ. Nghe Vũ Văn Hư Trung trả lời chắc chắn, Tống Giang cùng Ngô Dụng vui mừng quá đỗi. Chế đưa sử là cái dạng gì quá lớn, có cái dạng gì quyền lực, bất luận là Tống Giang, vẫn là Ngô Dụng đều rất rõ ràng. Mấu chốt, Vũ Văn Hư Trung nói đến minh bạch, lần này Triệu Vũ không có cắt cử phó tuyên phủ sứ, kia Tống Giang lên làm cái này chế đưa dùng, cơ hội chẳng khác nào là Giang Nam chiến khu người đứng thứ hai. Hắn cùng đô thống chế lưu pháp ai quyền hành lớn hơn một chút, thật đúng là khó mà nói, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là Tống Giang tại Giang Nam chiến khu khẳng định sẽ có rất lớn ngữ quyền. Mà chỗ tốt lớn nhất này chính là Tống Giang nghĩa quân không cần lo lắng bị triều đình xem như phá hôi, cũng không cần lo lắng có công không thưởng, từng có trọng phạt. Nói trắng ra, Tống Giang lên làm chế đưa dùng, Tống Giang nghĩa quân liền xem như có hậu đài. Càng mấu chốt chính là Tống Giang có cho Triệu Vũ thượng tấu chương quyền lực. Kể từ đó, liền cả đồng quán đều phải cho Tống Giang mấy phần chút tình mọn, sẽ không thái quá làm khó Tống Giang nghĩa quân. Mà Hàng Châu đừng nhìn bây giờ còn tại Phương Lạp nghĩa quân chiếm lĩnh bên dưới, nhưng chỉ cần quân Tống cùng Tống Giang nghĩa quân liên thủ, khẳng định rất nhanh liền có thể đem Hàng Châu đoạt lại. Đến lúc đó, Hàng Châu còn đem là Giang Nam chính trị, kinh tế, trung tâm văn hóa, phương Nam trọng yếu nhất một cái châu. Ngô Dụng lên làm Hàng Châu chi phủ, cơ hội là nắm giữ Giang Nam một chỗ mạch máu kinh tế cùng văn hóa hệ tâm, nó địa vị cân nặng, đủ để được xưng tụng là đại tướng nơi biên cương. Ban đầu, dù là Ngô Dụng trường cấp 3 trạng nguyên, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi thời gian 3 năm, liền lên làm Hàng Châu chi phủ dạng này quá lớn. Mấu chốt, cái này Hàng Châu từ xưa đến nay chính là đất lành, thơ lụa chi phủ, nhân văn hội tụ chi địa, hắn phồn hoa giàu có, giáp tại Đông Nam. Nếu là hắn Ngô Dụng có thể lấy hắn siêu phàm trí tuệ cùng thâm thúy mưu lược, dẫn dắt Hàng Châu bách tính cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp, xúc tiến thương mậu phồn đinh, khiến cho Hàng Châu lại xuất hiện ngày xưa chi huy hoàng, vậy hắn tiền đồ chắc chắn bất khả hạn lượng, tương lai chính là trở thành tế chấp, thực hiện tâm hắn bên trong phần kia trị quốc bình thiên hạ khát vọng, đều là có khả năng. Càng thêm mấu chốt chính là, chờ Ngô Dụng lên làm Hàng Châu chi phủ về sau, Tống Giang nghĩa quân lương thảo đồ quân nhu liền có bảo hộ. Dù sao, ở vào Hàng Châu cảng sẽ tại tương lai một đoạn thời gian rất dài là Giang Nam địa khu giao thông đầu mối, đại lượng lương thảo đồ quân nhu chắc chắn từ nơi này chuyển vận đi, phân phát đến đều nhánh quân đội đi. Mặt khác, đừng quên, Triệu Vũ trả lại Tống Giang 100 đạo chống không cáo thân. Cáo thân là trao tặng quan viên chức quan bằng chứng, cùng loại ví dụ. Tại Triệu Tống vương triều, Triều An lúc, triều đình vi biểu thành ý, có thể sẽ ban cho chống không cáo thân, cho phép Triều An thủ lĩnh căn cứ thủ hạ người công lao tự động điển chức quan. Đây là một loại linh hoạt phong thưởng phương thức, đã có thể thể hiện triều đình nhân sủng, cũng dễ dàng cho thủ lĩnh theo công hành thưởng, ổn định nội bộ. Có cái này 100 cái chức quan trao tặng quyền, Tống Giang cùng Ngô Dụng liền có thể thích đáng an trí Tống Giang nghĩa quân đầu lĩnh, cho dù là bọn họ bên trong nhất bắt bẻ người, cũng phải thừa nhận Triệu Vũ đối bọn hắn không tệ. Cứ như vậy, Tống Giang cùng Ngô Dụng cũng có thể đối cùng bọn hắn khởi nghĩa người có cái bàn giao, bọn hắn cũng không hưởng công đồng sinh cộng tử một trận. Tống Giang chỉnh lý một chút vào áo, hướng về phía đông kinh biện lương thành phương hướng đại lễ yết kiến, thần Tống Giang tại chủ long ân. Ngô Dụng cũng đi theo một khối bái xuống dưới. Đứng dậy về sau, Tống Giang lại xông Vũ Văn Hư trùng túi đầu trên mặt đất, tạ hiền đệ vì bọn ta nói ngọn. Tống Giang nhiều hiểu chuyện, sao có thể nghĩ không ra, nếu không là làm Triệu Vũ hai mắt Vũ Văn Hư trùng không ít vì bọn họ nói tốt, Triệu Vũ không có khả năng đối bọn hắn trọng thường như vậy. Vũ Văn Hư trung thật cũng không chối từ, mà là rất khách khí đem Tống Giang đỡ dậy, nói: "Ca ca nói quá lời, tiểu đệ chỗ chức trách, chỉ có thể thật lòng tấu bẩm, là bệ hạ rộng rãi rộng lượng, chi nhân tiện nhậm, người vui vì dùng, cũng là ca ca cùng các vị huynh đệ một lòng dựa theo triều đình mệnh lệnh làm việc, lại một lòng thay trời hành đạo, cũng không nói ý, mới có hôm nay bệ hạ coi trọng." Tống Giang biết Vũ Văn Hư Trung nói cũng phải thật, nhưng cái này vẫn như cũ không thể ảnh hưởng hắn cảm kích Vũ Văn Hư Trung. Không nói khác, phàm là Vũ Văn Hư Trung méo mó miệng, công lao của bọn hắn liền khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Như vậy, bọn hắn vất vả khả năng liền uổng phí. Đem Tống Giang nâng đỡ về sau, Vũ Văn Hư chúng còn nói, vậy hạ còn có một đạo khẩu dụ, để tiểu đệ mang cho ca ca. Tống Giang tranh thủ thời gian bài nói, thần Tống Giang lĩnh chỉ. Vũ Văn Hư chúng nói, Tống Giang có thể chọn ngày hồi kinh phó quyết, khâm thử. Nghỉ, Tống Giang hỏi Vũ Văn Hư chúng, vậy hạ để vi huynh hồi kinh cần làm chuyện gì? Vũ Văn Hư chúng lắc đầu, biểu thị hắn cũng không biết nguyên nhân, nhưng hắn vẫn là giúp Tống Giang phân tích một chút, hơn phân nửa là muốn nghe ca ca đối Tiêu Phỉ cách nhìn cùng đối khôi phục Giang Nam kinh tế kiến giải. Tống Giang biết, chỉ có trọng thần mới có thể mặt đối mặt hướng hoàng đế tiến hiến trị quốc sách lược. Mấu chốt, gặp mặt hoàng đế, còn không chỉ có thể hướng hoàng đế trình bày chính mình đối với trị quốc phương diện kiến giải, đây cũng là thân phận địa vị thể hiện. Nói như vậy, nếu như Tống Giang gặp qua Triệu Vũ về sau, hắn tại đồng quan trước mặt nói chuyện khẳng định càng mạnh mẽ hơn độ. Cái này trên thực tế chính là một loại vô hình cất nhắc. Tống Giang cùng Ngô Dụng càng vui hơn. Đến mức trầm ổn như Tống Giang, cũng không khỏi kích động tại trong trướng đi tới đi lui. Qua thật lâu, Tống Giang mới dừng ở Vũ Văn Hư trùng trước mặt, hỏi: "Hiền đệ, vi huynh muốn cho bệ hạ một chút dâng tặng lễ vật, có thể bệ hạ giàu có tứ hải, không biết vi huynh hiến vật gì vì thích hợp?" Vũ Văn Hư trùng muốn nói: "Ngươi người đi là được, không cần cho bệ hạ dâng tặng lễ vật, bệ hạ cũng không thiếu ngươi điểm này lễ vật." Có thể Vũ Văn Hư trùng lại lý giải Tống Giang, biết hắn vẫn để tâm mình nguyên lai là khấu phỉ thân phận, sợ hai Triệu Vũ chướng mắt hắn, thậm chí là sợ Triệu Vũ đây là muốn đem hắn lừa gạt trở về Chu Sát, nếu có thể cho Triệu Vũ đưa chút phù hợp Triệu Vũ tâm ý lễ vật, hắn có thể an tâm không ít. Cho nên, Vũ Văn Hư trung hạ giọng nói, vậy hạ không còn chỗ tốt, độc thích nữ sắc mà thôi. Cầu nguyện phiếu duy trì. Chúc cho ta đầu nguyện phiếu các ca ca, thân thể khỏe mạnh, vạn thọ vô cương, tài nguyên rộng tiến, mỗi ngày đều có một cái hảo tâm tình. Chương 247, sắc ban thưởng dũng tướng bảo, đan thư đổi trình ý đi chương 247, sắc ban thưởng dũng tướng bảo, đan thư đổi trình ý đi. Tuyệt đẹp nữ sắc cái này nổi Triệu Vũ là không cắt đuôi được. Tốt đa thế nhân cũng không có oan uổng Triệu Vũ. Đăng cơ 10 năm, Triệu Vũ trong hậu cung liền đã có hơn 4000 vị giai lệ, đến mức hậu cung giai lệ 3000 cái từ này đều đã không đủ để hình dung Triệu Vũ trong hậu cung mỹ nhân nhiều vậy. Liền cái này, Thái Kinh, Đồng Quán chờ gian thần, Định thần, lại còn tại cho Triệu Vũ vơ vét mỹ nhân. Năm ngoái đầu năm, Thái Kinh liền lấy Triệu Vũ trong hậu cung người hồ nữ tử nhiều lắm bất lợi cho hoàng thất người Hán huyết thống truyền thừa làm lý do, tại cả nước phạm vi bên trong cho Triệu Vũ sưu tập 300 tên người Hán nữ tử tràn ngập hậu cung. Mà Đồng Quán thì mặc kệ Triệu Vũ trong hậu cung người Hán huyết thống thuần không thuần, hắn thỉnh thoảng liền cho Triệu Vũ đưa một chút đảng hạ mỹ nhân, thảo nguyên mỹ nhân, tây vực mỹ nhân, còn cố ý tốn giá cao để ngoại thương từ đại sử địa khu, thiên trúc địa khu, thậm chí từ phương tây cho hắn thu thập mỹ nhân, chủ đánh chính là để Triệu Vũ nếm thử khác biệt nữ nhân. Đồng Quán thậm chí không biết từ cái kia cho Triệu Vũ đãi tới hai viên cực đẹp chân châu đen. Bây giờ Triệu Tống Vương Triệu lưu truyền một loại thuyết pháp, Thái Kinh, Đồng Quán hạng người sở dĩ nhận Triệu Vũ trọng dụng, cũng là bởi vì bọn hắn hiểu được hợp ý không ít định thần, giống với phụ, Thái Du Chi lưu cũng đều học theo, ganh đua so sánh lấy cho Triệu Vũ tiến hiến mỹ nhân. Đối việc này, Tống Giang cùng Ngô Dụng cũng có nghe thấy, cho nên bọn hắn tin tưởng Vũ Văn Hư trung gia chủ ý không có vấn đề. Nhưng vấn đề là bọn hắn một đường này đánh tới, đánh chính là thay trời hành đạo đại kỳ, cũng không tốt đoạt nữ nhân, đến mức trên tay bọn họ căn bản không có mỹ nhân. Mấu chốt Triệu Vũ cái dạng gì mỹ nhân chưa thấy qua, cái này đồng dạng mỹ nhân cũng nhập không được Triệu Vũ pháp nhãn. A thấy Tống Giang mặt ủ mày cho, Vũ Văn Hư chúng nói có thì dạy hoa trên gấm, không thì cũng không ảnh hưởng ca ca phó quyết. Theo tiểu đệ biết, bệ hạ dù chưa từng cự tuyệt thần tử hảo ý, nhưng cũng chưa từng yêu cầu thần tử đưa mỹ nhân, lại bệ hạ hậu cung giai lệ vô số, lại không thiếu mỹ nhân, cho nên ca ca không tiến hiến mỹ nhân, bệ hạ cũng sẽ không trách cứ ca ca. Tống Giang nghĩ thầm, bệ hạ là không thiếu mỹ nhân, vấn đề là hắn những cái kia mỹ nhân không có một cái là ta Tống Giang tặng, vậy làm sao có thể để ta tại đông đảo thần tử bên trong chỗ hết tài năng, cho bệ hạ lưu lại khắc sâu ấn tượng. Lại lần này diện thánh, không chỉ có liên quan đến chúng ta tương lai, càng liên quan đến chúng ta tiền đồ vận mệnh, tuyệt không thể qua loa làm việc. Bóng đêm dần dần dày, ánh trăng như nước vẩy vào Tống Giang nghĩa quân doanh trướng bên trên, hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tống Giang cau mày, suy nghĩ bay tán loạn. Hắn đứng người lên, chậm rãi dạo bước đến doanh trướng bên ngoài, nhìn qua nơi xa liên miên bất tuyệt dãy núi, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Vũ Văn Hư trung dù nói không sao, nhưng Tống Giang biết rõ, ở đây quyền lực trong trò chơi, tỉ mỉ thường thường quyết định thành bại, một tơ một hào sơ sẩy đều có thể dẫn đến cả bàn đều thua. Huynh trưởng, đêm dài, vì sao không sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai hầu xá nhân liền tới chiêu ăn rồi. Nô Dụng chẳng biết lúc nào đã đứng tại Tống Giang bên cạnh, nhẹ nói. Tống Giang xoay người, ung dung nói, bệ hạ đối với chúng ta càng dày, không là bệ hạ chuẩn bị phù hợp diện thánh chi lễ, lòng ta khó yên vậy. Nô Dụng biết, để Tống Giang chân chính bất an chính là bọn hắn tự tiện giết đại lượng quan biên, Tống Giang sợ Triệu Vũ truy cứu việc này, mà không phải Triệu Vũ đối bọn hắn quá tốt. Nô Dụng không có vạch trần Tống Giang, bởi vì Ngô Dụng cũng có cái lo lắng này. Mà cửa này Tống Giang vô luận như thế nào đều phải xông, vượt qua, bất luận là Tống Giang hay là bọn hắn những này Tống Giang nghĩa quân người, đều sẽ có một cái rất không tệ tương lai, không vượt qua nổi, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Dưới loại tình huống này, nếu như có thể hiến cho Triệu Vũ một chút có thể đả động Triệu Vũ lễ vật, không thể nghi ngờ có thể để cho Tống Giang an tâm không ít, cũng có thể để cho Tống Giang lại càng dễ xông qua cửa này. Tống Giang thở dài, còn nói, chúng ta trong triều không hề căn cơ có thể nói, như không có kỳ chiêu để bệ hạ nhớ kỹ chúng ta, chỉ sợ khó mà tại đông đảo triều thần bên trong chỗ hết tài năng. Ngô Dụng nói, tiểu đệ coi là, cho bệ hạ dâng tặng lễ vật cố nhiên trọng yếu, lại không kịp thật sự công tích, nay Hàng Châu bị Phương Lạp tên kia chỗ công chiếm, khiến triều đình bị hao tổn, hổ thẹn, nếu ta trở nhận Chiêu An về sau, vì triều đình đoạt về Hàng Châu, có này đại công bằng thân, ca ca cho dù không mang bất luận cái gì lễ vật, cũng lại nhận bệ hạ ưu ái. Dừng một chút, Nô Dụng còn nói, lại tiền đường địa thế thuận lợi, từ xưa lấy làm kỳ. Nó đất và táo sông mang hồ, khí hậu ôn nhuận, bốn mùa ấm áp, mưa bụi chống che. Tây hồ thủy sắc, linh nhận sơn ánh sáng, tập hợp tiên địa chi linh tú, nuôi nhìn nữ chi tư cho. Cho nên Hàng Châu thủ lệ, cơ như mỡ đông, trạng thái tựa như yếu liễu, ý vị tự nhiên. Hoặc đánh xuống Hàng Châu liền có thể tìm được có thể hiến cho bệ hạ mỹ nhân. Mặc dù Ngô Dụng nói lời này, nhưng thật ra là muốn nhanh lên làm danh phủ kỳ thực Hàng Châu chi phủ, có nhất định tư tâm, nhưng không thể không nói, Ngô Dụng nói đến vẫn rất có đạo lý. Dù sao, đối với một vị thần tử tới nói, công tích mới là kiên cố nhất nền tảng, vượt xa bất luận cái gì có hoa không quả dâng tặng lễ vật. Mấu chốt, Triệu Vũ tuy tốt nữ sắc, nhưng thân là một đời minh quân, trong lòng cũng có quyền hành lợi và hại chi thước, đối với có thể vì hắn vững chắc giang sơn, ổn định triều cường công thần lương tướng, tự nhiên sẽ nhìn với con mắt khác. Mà lại, Tống Giang trên tay không có mỹ nhân, không có nghĩa là Hàng Châu không có mỹ nhân. Nói không chính xác đánh xuống Hàng Châu về sau, bọn hắn liền có thể tìm được phù hợp hiến cho Triệu Vũ mỹ nhân đây. Thế là, Tống Giang hạ quyết tâm, chỉ chờ nhận Chiêu An, liền dẫn binh cướp đoạt Hàng Châu, sau đó lại hồi kinh phó quyết. Ngày kế tiếp, Trung thư xá nhân hầu Mông từ Tú Châu đi tới Tống Giang nghĩa quân, tại quân trướng trước thiết lập lương án. Nhưng thấy hoàng kỳ pháp phối, chống trận cùng băng lên, Tống Giang xuất Ngô Dụng, Lô Tuấn Nghĩa chờ Tống Giang nghĩa quân đầu lĩnh quỳ nghe chiếu mệnh. Hầu Mông mở ra vàng sáng chiếu thư, tiếng như hùng trùng, môn hạ, chấm nhận hạo không chi quý mệnh, phụ trăm tỷ tỷ chi lê nguyên, thức khuya dậy sớm lo cần, duy kỳ biển vũ yến nhưng. Chớ nghe loạn vô cùng tất nhân trị, tà bất tham chính. Tống Giang chờ nghĩa sĩ, dù kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm, nhưng làm được trung nghĩa, tận sức thay trời hành đạo. Nay chấm mẫn thương sinh khó khăn, niệm xã tác an nguy, đặc xá các ngươi lỗi lầm cũ, nạp tại vương hóa. Phong Tống Giang vì Giang Nam chế đưa dụng, ban thưởng áo mãng bào đai ngọc, cầm thiết việt tiết chế Giang Nam chư quân, Phàm Châu huyện quan lại, thuế ruộng thuế má, đều có thể tùy cơ ứng biến, Nô Dụng lấy thụ Hàng Châu chi châu, kiêm lý đồn điền thủy lợi, vụ dùng bách tính ngang nghiệp, thương nhân đường cái. Các ban thưởng chống không cáo thân trăm đạo, Tống Giang có thể theo quân công cao thấp, thử bổ tướng tá, cho phép lấy chính thất phẩm trở xuống võ trước. Cần thiết quân giới lương thảo, từ Giang chiết chuyển vận ti cung cấp. Nay Phương Lạp chiếm cứ Hòa Thuận Châu, Hắc Châu, Hàng Châu, được không thần sự tỉnh, độc hại sinh linh. Lấy Tống Giang xuất bản bộ, kỳ hạn tiến diệt, sớm ca khúc khải hoàng ca. Công thành ngày, thăng quan tiến tước, ấm cùng tử tôn, nếu có lười biến trận, quốc pháp không bay. Với hí, Vương sư chỗ, tứ hải quy tâm, người trung nghĩa, sử sách lưu danh. Người hẳn khác tuân chấm mệnh, sớm đấu gia công. Cho nên tư chiếu bày ra, muốn thích hợp biết. Chiếu thư đọc xong, Tống Giang bọn người dập đầu sơn hô bạc thuế, tiếp nhận chiếu thư cùng cáo thân. Hầu Mông lại khiến người ta chuyển đến ngự tứ diệu thịt, vàng bạc màu gấm, khao thưởng chúng quân. Đêm đó, Tống Giang nghĩa quân doanh trại xếp đặt buổi tiệc, xem ca trắng đêm. Ngay sau đó, Đồng Quán xoáy lệnh cũng đến, để Tống Giang mau chóng đem người đánh hạ Hàng Châu. Cùng Đồng Quán một khối đến, còn có Diêu Bình Trọng cùng Lưu Quang Thế một người xuất lĩnh 3000 mã quân. Rất hiển nhiên, đây là Đồng Quán cho Tống Giang phái tới tiếp viện. Tống Giang sai người đem quân Tống cờ sĩ học tốt, liền thăng trướng, cùng chúng tướng thương lượng như thế nào đánh bại Phương Lạp nghĩa quân, thu hồi Hàng Châu. Diêu Bình Trọng cùng Lưu Quang Thế cũng tham gia lần này hội nghị tác chiến. Nói thực ra, làm chính tông quân môn con em thế gia, Diêu Bình Trọng cùng Lưu Quang Thế thật có chút xem thường Tống Giang cái này thảo mãng xuất thân thống soái. Thế nhưng, Tống Giang đến Triệu Vũ nhìn chúng, thành Giang Nam chiến khu trước ba số, đồng thời còn chưa nhất định là thứ ba, người lãnh đạo, thủ hạ lại thật có 17 vạn đại quân. Cái này liền để Diêu Bình Trọng cùng Lưu Quang Thế hai cái này đau đầu cũng không dám không nghe gọi. Chiến trước hội nghị ngay từ đầu, Ngô Dụng liền cho đám người giới thiệu nói, Phương Lạp thủ hạ có một thái học sinh, tên là Lữ Tướng, hắn cho Phương Lạp bày mưu tính kế, thẳng theo Kim Lăng. Bởi vì truyền hịch tận bên dưới đông nam quận huyện, thu hắn thuê má, trước lập căn bản, từ nghị đánh chiếm kế sách, có thể vì muôn đời chi nghiệp. Thế nhưng, Phương Lạp bảo thủ, không biết thượng sách, mà tuyển vân lộ xuất kỹ. Một đường hướng bắc, tiến công chúng ta chỗ Tu Châu, một đường đi về phía nam, tiến công Hòa Thuận Châu phía nam địa khu. Phương Lạp tự mình dẫn đại quân ở lại Hàng Châu. Dừng một chút, Nô Dụng còn nói, đi về phía nam kia một đường đã lâu không đi còn nó, có Hàng Châu cản trở, quân ta không cách nào ngăn chi. Hướng bắc một đường này, lại chia làm hai đường. Đông đường ước hơn 6 vạn người, từ Phương Lạp chi huynh Phương Thất xuất lĩnh, xuôi theo Thái Hồ phía đông bắc công xuống Đức, tiến thủ Tú Châu, ít ngày nữa liền muốn cùng ta quân chủ lực giao đấu. Tây lộ quân từ Phương Lạp chi muội Phương Bách Hoa, cùng một cái gọi Trần Thập Tứ tiểu nương tử chỉ huy, cũng có 5-6 vạn, đi vào Tuyên Châu, là đem cùng ta quân Lô Tuấn Nghĩa huynh đệ bộ đội trận. Diêu Bình Trọng cùng Lưu Quang Thế không nghĩ tới, Tống Giang nghĩa quân đối Phương Lạp nghĩa quân tình huống nắm giữ được nhất thanh nhị sở. Cái này không thể nghi ngờ có thể để cho quân Tống ở đây chiến ở trong chiếm ưu thế thật lớn. Như thế xem xét, triều đình Chiêu An Tống Giang nghĩa quân làm được phi thường sáng suốt. Chờ Ngô Dụng giới thiệu xong Phương Lạp nghĩa quân tình huống, Tống Giang nói, đồng tuyên phủ mệnh chúng ta đánh bại Phương Lạp thu hồi Hàng Châu, ta chuẩn bị trước tập trung binh lực cùng Phương Thất hội chiến tại Tú Châu, không biết chư vị ý như thế nào. Nói là hỏi tất cả mọi người, Tống Giang chủ yếu là nhìn về phía Hầu Mông, Diêu Bình Trọng, Lưu Quang Thế chờ không phải Tống Giang nghĩa quân người. Hầu Mông trước tỏ thái độ, ta tới trước, bệ hạ có lời, dạy ta chỉ phụ trách Chiêu An cùng đốc thúc Giang chiết chuyển vận ti cho Dũng tướng quân, Triệu Vũ vì Tống Giang nghĩa quân đặt tên, cung cấp lương thảo đồ quân nhu, chuyện còn lại tổng thể không hỏi đến. Dừng một chút, Hầu Mông còn nói, triều đình vì Dũng tướng quân cung cấp 6000 tốt bắc địa ngựa tốt, 10 vạn trường đường, 2 vạn cung nỏ, vũ tiến 20 vạn, binh giáp một số, khí giới công thành một số, quân phục 20 vạn buộc, lều vải ấm nước chờ quân dụng vật tư một số, ít ngày nữa liền sẽ tự thân Tú Châu cảng giao phó, hẳn là sẽ không ảnh hưởng Dũng tướng quân cùng cường đạo hội chiến. Ngày xưa kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm lúc, Tống Giang Nghĩa quân đao thương phần lớn là dân gian thợ rèn chế tạo, hơi chút dứt khoát chính là sử dụng một chút thương trúc, gậy gỗ làm vũ khí cung nỏ toàn quân cộng lại hết thảy cũng chưa tới một bản tấm, còn nhiều là từ Triệu Tống Vương triệu đầu hàng tới quân Tống mang tới, mà lấy cảnh trúc hỏa sắt mũi tên đây chính là bình thường bọn hắn đều không nỡ dùng mà bối, chiến giáp càng là chỉ có từ Triệu Tống Vương triệu đầu hàng tới quân Tống có. Một chút đơn sơ giáp trụ, đại đa số tướng sĩ liền y phục đều không được đầy đủ, liền càng đừng đề cập chiến giáp. Bây giờ nhận triệu đình triệu an, Tống Giang Nghĩa quân có thể súng hơi đổi pháo, trang bị rực rỡ hẳn lên, chúng tướng sĩ trong lòng đều kích động bành trướng, sĩ khí tăng vọt. Càng làm cho Tống Giang Nghĩa quân tướng sĩ vạn vạn không nghĩ tới chính là triều đình trả lại bọn hắn đưa tới một thuyền quân dụng đồ hộp. Kia quân dụng đồ hộp chính là triều đình vừa nghiên cứu ra tới vật liệu chiến bị, ở trong chứa thịt bò, thịt dê cùng các thức rau khô, bịt kín tại sắt lá bên trong, kinh đặc thủ công nghệ xử lý, có thể bảo vệ mấy tháng bất hủ. Lưu Quang Thế nói với Tống Giang, những này quân dụng vật tư, bọn hắn Tây quân cũng là vừa mới được đến cung ứng, trước đây cũng không có gặp qua, hẳn là chỉ có ra tiền tuyến tướng đánh giặc sĩ mới có thể hưởng thụ lãnh ngộ. Một đám Tống Giang Nghĩa quân đầu lĩnh mở ra một chút đồ hộp, nếm một chút, hương vị kia, tươi ngon dị thường, chất thịt mềm nún, tư vị thuần hậu, cùng ngày bình thường chỗ ăn tô lệ lương khô, căn bản không thể so sánh nổi. Không ít Tống Giang Nghĩa quân đầu lĩnh cái lớn, bực này mỹ thực, bọn hắn đời này cũng chưa từng ăn, làm cho người ta cảm thán triều đình quả nhiên tài đại khí thô, đối tiền tuyến tướng sĩ thương cảm từng ly từng tí. Thay đổi quân Tống chế thức vải đông quân phục, mặc vào quân Tống chế thức đế dày dày vải, buộc lên quân Tống chế thức dây lưng, cưỡi trên mang theo số hiệu thép chế ấm nước, thật nhiều Tống Giang Nghĩa quân tướng sĩ đều cảm khái, bọn hắn đời này đều không tinh thần như vậy qua. Chờ lấy được triều đình cấp cho vũ khí, Tống Giang Nghĩa quân tướng sĩ càng là tinh thần vì đó dùng một cái. Thanh trường thương kia hàn quang lập lòe, cung nỏ tinh xảo rắn chắc, vũ tiễn mới tinh sắc bén, binh giáp nặng nề kiên cố, không một không lộ ra ra triều đình thâm hậu nội tình. Bọn hắn tay cầm mười giới, trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có đấu chí cùng lòng tin, giống như chỉ cần có những ngày lợi khí, liền có thể đánh đâu thắng đó, không gì không phá. Càng làm cho Tống Giang Nghĩa quân tướng sĩ ngoài ý muốn cùng cảm thấy an tâm chính là, cùng tàu tiếp tế một khối đến còn có binh bộ còn lại. Bọn hắn muốn cho Tống Giang Nghĩa quân tướng sĩ đăng ký tạo sách. Những này binh bộ còn lại, rất chân thành ghi lại mỗi một cái Tống Giang Nghĩa quân tướng sĩ danh tự cùng tin tức, bao quát hắn nhà ở đâu, trong nhà có người nào, vạn nhất chiến tử, tiền trợ cấp công bố cho ai chờ một chút. Việc này nhìn xem không lớn, nhưng lại để Tống Giang Nghĩa quân tướng sĩ cảm giác sâu sắc triều đình lần này triều an chi ý thành. Bọn hắn ý thức được, chính mình đã không còn là nguyên lai đám kia bị coi là giặc cỏ nghĩa quân, mà là thực sự trở thành đại tống con dân, đại tống quân đội, gánh vác bảo vệ quốc gia, bình định phản loạn trách nhiệm. Phần này bị tiếp nhận cùng tán đồng cảm giác, như là trong ngày mùa đông một tia ánh nắng, ấm áp mà sáng tỏ, chiếu sáng mỗi một cái Tống Giang Nghĩa quân tướng sĩ nội tâm. Vũ Văn Hư trung đối Tống Giang chờ nghĩa quân đầu lĩnh nói, vậy hạ rất coi trọng ca ca cùng ta nghĩa quân, những sự tình này đều bệ hạ tự mình bằng giao, bệ hạ còn từng đối Tả Hữu nói chi, không thể để Tống Giang chờ chảy máu lại rơi lệ, hắn chờ đã nhận chiêu ăn, liền muốn đối xử như nhau, không thể lãnh đạm. Tống Giang chờ nghĩa quân đầu lĩnh nghe nói, cho dù là ban đầu phản đối chiêu an Lỗ Chí Thâm, Võ Tổng, Nguyên Tiểu Thất bọn người, cũng đều không khỏi động dung, trong lòng dũng động phức tạp tình cảm. Lỗ Chí Thâm sờ sờ chính mình chùi lùi đỉnh đầu, cười ha ha một tiếng, nói, sớm nghe thấy bệ hạ thánh minh, hôm nay mới biết, danh bất hư truyền, như vậy lúc, lần này chiêu an, ngược lại là giá trị. Võ Tổng cũng gật đầu, như thế, vì triều đình bán mạng, cũng là hẳn là. Nguyên Tiểu Thất cũng phụ họa, là chúng ta nhạy cảm, có hoàng đế như thế, tất nhiên sẽ không dạy gian thần giết hại trung lương. Thấy nguyên lai phản đối chiêu an đầu lĩnh cũng bị Triệu Vũ cho tin phục, Tống Giang càng là hào khí bừng bây. Tống Giang hạ lệnh, lập tức thay đổi trang phục chỉnh đốn, sau 3 ngày, Xôi Nam cùng Phương Thất Phật bộ Phương Lạp Nghĩa quân, Phương Bách Hoa bộ Phương Lạp Nghĩa quân, Trần Thập Tứ bộ Phương Lạp Nghĩa quân tiến hành hội chiến. Chương 248, mỹ nhân có lạc chương 248, mỹ nhân có lạc. Mặc dù Phương Lạp không có tiếp thu lữ tướng phong tỏa Trường Giang đề nghị, cũng không có tiếp thu Trần Cô Dung trực tiếp quá giải sông đem chiến hỏa dẫn tới phương Bắc thậm chí là trực tiếp tiến đánh Đông Kinh Biện Lương thành đề nghị, nhưng cái này cũng không hề nói là Phương Lạp cũng không biết cướp đoạt Trường Giang đem quân Tống ngăn tại Trường Giang phía Bắc tầm quan trọng. Chỉ là, Phương Lạp quá tham lam, hắn muốn càng nhiều địa bàn, càng nhiều nghĩa quân, muốn góp nhặt thực lực mạnh hơn lại cùng quân Tống chủ lực tác chiến. Còn nữa, Phương Lạp đối thuyết phục Tống Giang cùng hắn một khối phân triệu Tống Vương triệu Giang Sơn xã tắc còn ôm lấy ảo tưởng. Theo Phương Lạp, hắn cùng Tống Giang đều giết quan lại thân sĩ địa chủ, cũng đều dơ cao vì bách tính tranh thủ đường sống cờ khởi nghĩa, có tự nhiên đồng minh cơ sở. Phương Lạp cho là, nếu có thể liên hợp Tống Giang, dùng hai câu nghĩa quân hợp lại là một, không chỉ có thể đem quân Tống đánh ra Giang Nam, thậm chí Triệu Tống Vương triều hủy diệt đều ở trong tầm tay. Phương Lạp đều nghĩ qua, cùng Tống Giang một khối diệt đi Triệu Tống Vương triều về sau, sông Hoài phía Bắc cho Tống Giang, phía Nam về hắn, bọn hắn Nam Bắc triều phân trị, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, hắn lại chỉ huy Bắc Thượng, đánh bại Tống Giang, độc hưởng cái này tốt đẹp Giang Sơn. Cũng chính bởi vì có tốt đẹp như vậy ảo tưởng, Phương Lạp mới cố ý để Tống Giang nghĩa quân đè vào phía trước giúp hắn ngăn cản quân Tống, mà hắn thì có thể mượn cơ hội này trước thu hồi Giang Nam Phương Nam địa khu, đợi đến thực lực cường đại, lại quay đầu liên hợp Tống Giang nghĩa quân đánh bại quân Tống, hoặc là dứt khoát ngao cỏ tranh nhau hắn ngư ông đắc lợi, cũng chính là đợi đến quân Tống cùng Tống Giang nghĩa quân liều cái lưỡng bại câu thương, hắn đem quân Tống cùng Tống Giang nghĩa quân một khối tiêu diệt, độc chiếm Giang Nam, thậm chí độc chiếm tất cả Triệu Tống vương triều. Phương Lạp tính toán đánh ba ba bang, có thể hắn nghìn tính vạn tính, thế nào đều không tính tới, giết nhiều như vậy quan viên Tống Giang, chọn tiếp nhận triều đình chiêu an đầu này tử lộ. Kết quả, tình thế bây giờ liền biến thành, Tống Giang chẳng những không có trở thành hắn mong chờ minh hữu, ngược lại lắc mình biến hóa, thành triều đình trong tay lưới dao, trực chỉ Hàng Châu. Phương Lạp đứng tại thành Hàng Châu đầu nhìn qua phương bắc, hận đến nghiến răng. Hắn đánh giá sai Tống Giang dã tâm cùng danh giới cuối cùng, càng không ngờ đến Tống Giang vậy mà như thế khát vọng công danh lợi lộc. Mấu chốt, hắn không nghĩ ra, Tống Giang thế nào không sợ trong triều quan viên trả thù, nguyện ý cùng hắn đổ máu tới cùng ngao có tranh nhau để triều đình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tống Giang tuyển chọn, như là một cái trọng truy, hung hăng nện ở Phương Lạp hùng tâm tráng trí bên trên, để hắn không thể không một lần nữa dò xét thế cuộc trước mắt. Phương Lạp dưới trướng tướng sĩ, có vẫn nộ khó bình, chủ trương lập tức phát binh, cùng Tống Giang nghĩa quân quyết nhất tử chiến, có thì lo lắng hai mặt thù địch, đề nghị tạm thời tránh mũi nhọn, ung dung mưu tính sau kế. Phương Lạp nghe chúng tướng cùng chúng mưu sĩ sục sôi phân trần cùng tỉnh táo phân tích, nội tâm ẩn ẩn đã bắt đầu hốt hoảng. Hắn biết, giờ phút này chính mình đã đứng tại lịch sử ngã tư đường, mỗi một cái quyết định đều đem quyết định vô số người sinh tử, thậm chí tất cả Phương Lạp nghĩa quân vận mệnh. Làm sao? Lui. Thường cái kia lui. Giang Nam tuy rộng lớn, nhưng quân Tống đã xuôi nam, thêm nữa Tống Giang nghĩa quân đã đầu triều đình, trở thành kỳ phong duệ chi mâu, hắn dám lui, quân Tống cùng Tống Giang nghĩa quân liền sẽ như bóng với hình đổi tới, từng bước xâm chiếm rơi hắn trăm vạn đại quân. Đây là lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh, á cũng tiếp nhận triều đình chiêu an. Có thể vừa đến, Phương Lạp không nguyện ý từ bỏ ngộng hoàng đế của hắn. Thứ hai, triều đình cho tới bây giờ đều không có tới chiêu an qua hắn, tựa hồ căn bản cũng không dự định chiêu an hắn, cái này khiến hắn thế nào tiếp nhận triều đình chiêu an. Phương Lạp trong lòng âm thầm suy nghĩ, phương thiên địa này, tựa hồ trong vòng một đêm liền co lại thành chật trội lồng giam, đem hắn cùng Phương Lạp nghĩa quân một mực vây nốt. Phương Lạp mắt sáng như đuốc, quét mắt dưới thành quóng đến run lẩy bẩy nghĩa quân tướng sĩ, nhìn xem trong mắt bọn họ đối tương lai mê mang. Phương Lạp biết rõ, sĩ khí không thể tiết, một khi sinh lòng thoái ý, trăm vạn đại quân cũng nan địch một lữ chi sư, một khi hắn tuyển chọn rút lui, chính là tại lựa chọn tử vong. Thế là, Phương Lạp thẳng tắp sống lưng, thanh âm hùng hậu mà kiên định, chúng ta khởi nghĩa, vì thiên hạ thương sinh, vì lật đổ bạo chính, vì con bách tính một cái tươi sáng càng khôn. Nay dù tình thế bất lợi cho chúng ta, nhưng chí không thể đoạn. Tống Giang bội bạc, đầu hàng địch cầu đình, nhưng chúng ta chi tín nhiệm, há có thể bởi vì một nhân chi phản bội mà dao động. Nói đến đây, Phương Lạp dùng rất kiên định ngữ khí truyền lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, để Phương Thất Phận, Phương Bách Hoa, Trần Thập Tứ đánh tan Tống Giang, nuốt hắn binh mã mà đối đãi đại quân ta tập kết, cùng quân Tống quyết chiến. Tại Mani giáo đồ dẫn đầu bên dưới, Phương Lạp nghĩa quân tướng sĩ cùng kêu lên hô to, âm thanh chấn vân tiêu, phảng phất muốn đem trong lòng bất khuất cùng phẫn nộ đổ xuống mà ra, quanh quẩn trên bầu trời thành Hàng Châu, thật lâu không tiêu tan. Trong mắt của bọn hắn lóe ra quyết tuyệt quang mang, kia là đối tín ngưỡng thủ vững, đối thắng lợi khát vọng, mặc dù con đường phía trước che kín bụi gai, cũng không sợ hãi. Phương Lạp nhìn qua trước mắt những này cùng mình kề vai chiến đấu nghĩa quân tướng sĩ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Đúng a, hắn đem người khởi nghĩa, cố nhiên bởi vì hắn có làm hoàng đế gia tâm, vừa vặn vì một cái chịu đủ áp bách cùng bất công người phương Nam, hắn cũng chưa hẳn không có lật đổ bạo chính, dùng bách tính thu được cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp ý nghĩ. Vì mình hoàng đế mộng, vì trên vùng đất này mỗi một trọn vẹn chịu khổ khó khăn bách tính, Tống Giang lương phản, dù để hắn đau lòng nhức óc, nhưng cũng để hắn càng thêm kiên định tín nhiệm của mình, chỉ có triệt để đánh bại quân Tống, chính mình mới có thể lên làm hoàng đế, mới có thể chân chính giải cứu thương sinh, còn thiên hạ một cái thái bình. Phương Lạp hạ lệnh, để tiên cư huyện Lữ Sư Nàng, Việt Châu Diệm huyện Cửu Đạo Nhân, Cù Châu Trịnh Ma Vương, Vĩnh Khang huyện Hào Kiệt Lý Đức, Giang Thái, Đồng Cử, Vương Quốc, Sử Châu Hoắc Thành Phú, Sử Châu Hồng Tái, cùng vừa mới khởi nghĩa Đài Châu tiên cư Du Đạo An, Thọ Xương huyện Chu Nôn cùng Ngô Bang, tại Đông Dương một vùng hoạt động nghĩa quân nữ tướng Chu Thị chờ bộ mau tới Hàng Châu, cùng quân Tống quyết chiến. Kỳ thật, Phương Lạp đã sớm đang thúc giục gấp rút những này đánh lấy chiêu bài của hắn riêng phần mình phát triển nghĩa quân, để bọn hắn bắc thượng tới đón nhận chính mình thống nhất chỉ huy. Có thể kết quả, chỉ có Trần Diệu Thật cái này câu ngốc mẹ xuất lĩnh 8000 Vĩnh Khang binh tới. Dưới tay nàng Vĩnh Khang huyện Hào Kiệt Lý Đức, Giang Thái, Đồng Cử, Vương Quốc Lắc Lư nàng tới trước, bọn hắn sau đó liền mang đại quân tới. Thậm chí liền cả Trần Cô Dũng đều chỉ mang mười mấy người tới. Hắn thủ hạ nhân mã tùy Hoắc Thành Phú còn tại Sử Châu quan sát. Trần Diệu đúng như này hưởng ứng hắn hiệu triệu, để Phương Lạp đối vị này tại Giang Nam đại đại hữu danh Trần Thập Tứ nương nương hảo cảm tăng nhiều, hắn thậm chí đều động muốn nạp Trần Diệu Thật làm quý phi suy nghĩ. Nói rõ trước, Phương Lạp sở dĩ muốn nạp Trần Diệu Thật làm quý phi, cũng không chỉ là đồ Trần Diệu Thật sắc đẹp, càng quan trọng chính là hắn muốn Trần Diệu Thật kia vang vọng Giang Nam thiện danh là hắn thêm điểm. Chỉ là hiện tại khởi nghĩa mới có chút thành tích, Trần Diệu Thật lại là duy nhất tới tiếp viện hắn, nếu như hắn không kịp chờ đợi để xuất loại sự tình này, liền Trần Diệu Thật mang nàng thủ hạ nghĩa quân tất cả đều thu nạp, thật sự là dễ nói lại không dễ nghe. Cho nên Phương Lạp nghĩ liền đem Trần Diệu Thật biên đến Phương Bách Hoa bộ nghĩa quân bên trong, chuẩn bị chậm rãi cầm xuống Trần Diệu Thật. Đến sau tình thế chuyển tiếp đột ngột, Phương Lạp đâu còn có tâm tư như vậy, hắn tranh thủ thời gian phái Phương Thất Phật cùng Phương Bách Hoa bắc thượng từ chiến đến cùng, hy vọng Phương Thất Phật cùng Phương Bách Hoa có thể cho hắn đánh ra một đầu sinh lộ tới. Phương Thất Phật, Phương Bách Hoa, Trần Diệu Thật bọn người nhận được Phương Lạp mệnh lệnh về sau, quyết định tại Gia Hưng, Hải Ninh, xung đức ở giữa phương biên 10 dặm một mảnh vùng quê bên trong cùng Tống Giang nghĩa quân đánh một trận hội chiến. Thế là Phương Bách Hoa cùng Trần Diệu Thật cấp tốc xuất lĩnh bản bộ nghĩa quân hướng nơi này tụ hợp. Đối cũng muốn đánh một trận hội chiến Tống Giang nghĩa quân mà nói, đây tuyệt đối là tin tức tốt. Cho nên tại Tú Châu thay đổi trang phục xong, lại chỉnh đốn mấy ngày, Tống Giang nghĩa quân liền thẳng đến hội chiến chi địa mà tới. Phương Bách Hoa mặc dù là một cái nữ lưu hạng người, mà lại mới 16 tuổi, nhưng nàng thở nhỏ thích múa thương làm tốt, đọc thuộc lòng binh thư chiến sách, trước kia nàng còn tại dưới cơ duyên xảo hợp được đến một bản tăng công lượng cùng đinh độ sáng tác quân sự chứ tác võ kinh tổng yếu tăng thêm thiên phú dị bẩm, lại thêm nàng võ nghệ cao cường, nàng đây mới có thể thời còn tuổi nhỏ lại là nữ lưu hạng người tình huống dưới trở thành một chi nghĩa quân nguyên soái. Đến Phương Thất Phật chọn hội chiến địa phương, Phương Bách Hoa hướng Phương Thất Phật đề nghị, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Tống Giang liên chiến nhiều năm, quân Tống đều không thể đem hắn tiêu diệt, tất có phi phạm chỗ, lại hắn binh mã nhiều hơn ta, liệt đường đường chi trận chưa hẳn có thể thủ thắng, không như đối mặt nước cậy núi, sừng thú tương viện, tìm cơ hội mà động. Phương Bách Hoa đề nghị nhưng thật ra là rất có kiến giải. Nhưng mà, Phương Thất Phật lại cảm thấy Phương Bách Hoa mới 16 tuổi lại là một nữ nhân, đánh mấy trận nhỏ thắng trận liền phiêu, căn bản xem không hiểu hắn muốn phát huy ra bọn hắn Phương Lạc Nghĩa quân am hiểu nhất chiến thuật biển người bảy trận chỗ cao minh, tiến tới nghe không vào Phương Bách Hoa ý kiến, quyết giữ ý mình. Không lâu sau đó, Dương Chí xuất lĩnh Tống Giang Nghĩa quân tiền quân đến chiến trường. Phương Bách Hoa lại hướng Phương Thất Phật đề nghị, thừa dịp Tống Giang Nghĩa quân chưa hoàn thành tập kết cơ hội, lập tức khởi xướng tiến công. Có thể Phương Thất Phật sợ bọn họ cái này kỷ luật không tốt, Phương Lạc Nghĩa quân vừa loạn động, liền phá hư hắn thật vất vả mới bố trí tốt tất thắng chi trận, bởi vì nhỏ mất lớn, cho nên lại phủ định Phương Bách Hoa cái này chính xác đề nghị. Cứ như vậy, Phương Lạc Nghĩa quân liền bày ra một bộ đánh đường hoàng chi trận giả thức. Phương Thất Phật lựa chọn chi địa thế bằng thẳng, phía trước còn có một mảnh đầm lầy, nhìn tựa như dễ thủ khó công, nhưng trên thực tế, càng lợi cho kỵ binh tác chiến. Mà chỉ cần hướng bắc hoặc hướng đông lui lại mấy chục dặm, Phương Lạc Nghĩa quân liền có thể dựa vào núi mà trận. Phương Bách Hoa tại nhìn qua địa hình về sau, phản đối Phương Thất Phật bày trận, nàng nói, binh lấy lợi động, nay địa thế bất lợi, như thế nào giao chiến? Ứng rời đi chỗ cao bày trận, lấy ách chế địch chi mã quân công kích. Có thể Phương Thất Phật thủ bên dưới nghĩa quân tướng lĩnh đồng dạng ánh mắt thiệt cận, bọn hắn cho là phía trước đầm lầy đủ để ngăn chặn Tống Giang nghĩa quân số lượng không nhiều mã quân, không cần thiết đổi chỗ. Phương Bách Hoa đề nghị lại bị tin vào bộ hạ Phương Thất Phật cho bác bỏ. Tống Giang xuất lĩnh Tống Giang nghĩa quân chủ lực đến chiến trường về sau, thấy Phương Lạc Nghĩa quân đồng thời không có thừa dịp chính mình đặt chân chưa ổn lúc lập tức khởi xướng tiến công ý tứ, cảm thấy hào vận, sau đó tranh thủ thời gian làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Ngay tại trong quá trình này, dùng tiên lý kính quan sát Phương Lạc Nghĩa quân bày trận tình huống nô dụng, đột nhiên đụng Tống Giang, nói: "Ca ca, ngươi nhìn đối diện quân trận bên trong cái kia tiểu nữ tử." Tống Giang nghe nói, cũng cầm lấy tiên lý kính, hướng về Ngô Dụng ngón tay phương hướng nhìn lại. Rất nhanh, Tống Giang liền thấy một cái cũng liền 18-19 tuổi tuổi trẻ nữ tử. Nàng này, tối y váy vải bên ngoài khoác lên phai màu vải đầy thô áo ngắn, bên hông quấn lấy pha tạp bằng da túi thuốc, tóc đen tùy ý kéo thành búi tóc, dùng chúc châm qua loa cố định, mấy sợi toái phát rủ xuống trong hai. Nàng mặt mày thanh tú như vẽ, đôi mắt khẽ nết độ cong mang theo nụ, sống mũi nhỏ nhắn thẳng tắp, khóe môi tự nhiên rủ xuống lúc lại cất giấu trầm tĩnh cùng kiên nghị, trong tay nàng cầm một cây vết dị loang lổ đoạn thương, không có chút nào sắc khí, cũng có vẻ có chút buồn cười cùng không hợp nhau. Tống Giang hai mắt tỏa sáng, cái này không phải liền là đưa cho bệ hạ mỹ nhân mà. Vũ Văn Hư Trung cũng cầm lấy thiên lý kính liếc mắt nhìn mỹ nhân này, nói: "Nàng này xác nhận Bính Khang huyện Vương Nham Sơn Trần Thập Tứ." Tống Giang cùng Ngô Dụng không hẹn mà cùng hỏi: "Trần Thập Tứ nương nương?" Vũ Văn Hư Trung không quá xác định nói: "Ta dù chưa gặp qua nàng này, nhưng căn cứ thủ hạ ta chuyển về có quan hệ Phương Lạc một đám nhân viên chủ yếu tư liệu cùng tướng mạo đặc thủ, hơn phân nửa là nàng này." Tống Giang cùng Ngô Dụng nghe nói, vui mừng quá đỗi. Chỉ nói tướng mạo lời nói, Trần Diệu thật đẹp thì đẹp vậy, nhưng thật chưa hẳn có thể so sánh qua được Triệu Vũ vốn có mấy ngàn mỹ nhân. Có thể mỹ nhân này lại là có được một tay y thuật thần kỳ, cứu người vô số, bị Giang Nam người xem như thần tiên sống tôn kính Trần Thập Tứ nương nương kia liền coi là chuyện khác. Không nói khác, Triệu Vũ nếu có thể được đến Trần Diệu thật, mới hảo hảo tuyên truyền một chút, vậy hắn tại Giang Nam hy vọng nhất định sẽ được thăng không ít. Tống Giang bội hỏi: "Hiền đệ, ngươi khả năng xác nhận, nàng này chính là Trần Thập Tứ nương nương?" Vũ Văn Hư Trung lại không có thật gặp qua Trần Diệu thật, tự nhiên không thể xác nhận cái này hắn chưa từng gặp mặt nữ nhân đến cùng phải hay không Trần Diệu thật. Bất quá không việc gì, Vũ Văn Hư Trung để người đi sẽ tại thành Hàng Châu tìm hiểu qua tin tức một cái mật thám gọi tới, liền xác nhận Trần Diệu thật thân phận. Thấy đối diện cái này khí chất đặc biệt mỹ nhân thật sự là Trần Diệu thật, Tống Giang đối Tả Hữu nói: "Ai cũng không cho phép tổn thương Trần Thập Tứ nương nương, ta muốn đem nàng hiến cho bệ hạ." Nghe Tống Giang nói muốn đem Trần Diệu thật hiến cho Triệu Vũ, đừng nói một đám Tống Giang nghĩa quân tướng lĩnh, chính là Diêu Bình Trọng, Lưu Quang thế dạng này Tây quân tướng lĩnh đều phải xem thật kỹ một chút Trần Diệu thật, sợ sơ ý một chút giết nhầm, liền bày ra đại sự. Lúc này, Vũ Văn Hư Trung gọi tới mật thám một chỉ Trần Diệu chân thân bên cạnh cưỡi tại một con ngựa cao lớn thân trên cao tới 8 thước 5 6 nữ tử, nói: "Nàng này chính là Phương Lạc muội muội Phương Bách Hoa, nghĩa quân nguyên soái, võ nghệ cao cường, tinh thông binh pháp." Đám người nghe nói, lại hướng Phương Bách Hoa nhìn lại. Liền gặp Phương Bách Hoa, thân mang tẩy đến trắng bệnh vải xanh trang phục, áo khoác hơi cũ da trâu che ngực giáp, bên hông quấn lấy phai màu lụa đỏ đai lưng, cài lấy một thanh quấn lấy vải đỏ nào. Nàng chân đạp vải đai thô xả cạp cùng giày ngọn nguồn giày chiến, cưỡi tại đen nhánh tuấn mã bên trên, thân hình cao lớn thẳng tắp, như thanh tùng thẳng tắp. Kiếm mi tả phi nhập tấn, một đôi mắt vượng sắc bén như ưng, sống mũi cao cùng nét môi mỏng phát họa ra kiên nghị hình dáng. Gió thổi lên nàng tùy ý buộc lên tóc dài, mái phát phất qua màu lúa mì gương mặt, tăng thêm mấy phần không bị trói buộc. Trong tay một cây làm một trường thương nắm đến ổn định, mũi thương hàn quang lấp lóe, nàng ánh mắt như điện liếc nhìn bọn hắn bên này, quên thân tản ra khiến người sợ hai khí thế, hiển thị do nghĩa quân nguyên soái hiên ngang anh tư. Không thể nghi ngờ, Phương Bách Hoa cũng là cực đẹp, chính là nàng cái này so tuyệt đại đa số nam nhân đều thân hình cao lớn, để Tống Giang không khỏi có chút tiếc hận, cái này Phương Bách Hoa quá cao lớn, nếu không đưa nàng cùng nhau hiến cho bệ hạ. Không đợi Tống Giang nói xong, Vũ Văn Hư Trung ngay tại Tống Giang bên hai, nhỏ giọng nói: "Ca ca sai rồi, như thế cao lớn nữ tử chính là bệ hạ trung ái, lao thiên đều tại chiếu cố chúng ta." Tống Giang nghe nói, con mắt to sáng, hắn lúc này hạ lệnh, truyền ta quân lệnh, bắt sống Vương Bách Hoa, Trần Thập Tứ. Chương 249, triều đình ép thảo mãng, 1, chương 249, triều đình ép thảo mãng, 1. Song phương đều hữu dụng một trận chiến liền phân ra thắng bại ý tứ. Cho nên, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, tại Tống Giang tự mình chỉ huy bên dưới, quân Tống liền chủ động hướng Phương Lạp Nghĩa quân khởi xướng tiến công. Cùng lúc đó, Phương Lạp Nghĩa quân cũng chuẩn bị dùng chế định tốt chiến thuật hướng quân Tống khởi xướng tiến công. Chỉ là, để Phương Lạp Nghĩa quân bất ngờ chính là, chiến tranh ngay từ đầu, Tống Giang liền mệnh lệnh Diêu Bình trọng xuất lĩnh hắn bản bộ 3000 khinh kỵ binh lách qua Phương Lạp Nghĩa quân doanh trại bộ đội, hướng Phương Lạp Nghĩa quân hương dân nhỏ trại khởi xướng tiến công. Diêu Bình trọng lĩnh mệnh về sau dựa theo bọn hắn trước đó chế định tốt kế hoạch tác chiến, một mặt công kích, một mặt ném xuống bụi rậm cùng đất núi, rất dễ dàng liền lấp đầy Phương Lạp Nghĩa quân trước trận kia phiến đầm lầy, đồng thời lấy thời gian ngắn nhất vọt tới Phương Lạp Nghĩa quân cánh trái. Phương Thất Phật chờ Phương Lạp Nghĩa quân đầu lĩnh bạn bạn không nghĩ tới, quân Tống dễ dàng như vậy liền phá bọn hắn trên mặt đất hình thượng ưu thế, đồng thời còn đem chi chuyển hóa thành quân Tống ưu thế. Đây chính là song phương nội tình bên trên chênh lệch chí nhất. Tống Giang Nghĩa quân vừa tiếp nhận Chiêu An không lâu, Triệu Vũ liền phái một cái lấy trướng sở, Lý Doan Văn, Trần Quy làm hoạch tâm thành viên tham mưu đoàn cho Tống Giang, trợ hắn quản lý mới Tống Giang Nghĩa quân, cùng trợ hắn đánh trận. Chiến trước, trướng sở bọn người liền giúp Tống Giang phân tích rõ ràng Phương Lạp Nghĩa quân sở hữu ứng đối phương thức, bao quát Phương Lạp Nghĩa quân am hiểu nhất chiến thuật biển người, đương nhiên cũng có nơi đây địa lợi tình huống, cùng phương pháp phá giải. Cái gọi là hương dân nhỏ trại kỳ thật chính là Phương Lạp Nghĩa quân người già trẻ em hiện đang ở doanh trại. Những này doanh trại nhiều gần Phương Lạp Nghĩa quân chủ lực doanh trại bộ đội, dùng xe ngựa cùng đông đảo tạp vật lâm thời chắp vá thành bình chướng, lực lượng phòng ngự cực kỳ yếu kém. Phương Thất Phật chờ Phương Lạp Nghĩa quân đầu lĩnh kỳ thật đồng thời không có chống cậy vào hương dân nhỏ trại chống cự quân Tống tiến công. Trên thực tế, Phương Thất Phật chờ Phương Lạp Nghĩa quân đầu lĩnh là chuẩn bị đem những này người già trẻ em xem như pháo hôi, tiêu hao quân Tống tinh nhuệ. Chỉ là Phương Thất Phật chờ Phương Lạp Nghĩa quân đầu lĩnh bạn bạn không nghĩ tới, quân Tống rất dễ dàng liền xông qua bọn hắn trước đó chuẩn bị kỹ càng địa lợi ưu thế, dẫn đầu hướng bọn hắn khởi xướng tiến công, hơn nữa còn là dùng lực công kích mạnh nhất kỵ binh đánh bọn hắn phá hôi. Trong điện quang hỏa thạch, Phương Lạp Nghĩa quân hương dân nhỏ trại liền bị Diêu Bình trọng xuất lĩnh kỵ binh cho công phá. Kinh hoàng thất thố người già trẻ em, bản năng trốn hướng Phương Lạp Nghĩa quân chủ lực doanh trại bộ đội, rất dễ dàng liền xông loạn không có cái gì kỷ luật có thể nói Phương Lạp Nghĩa quân cánh trái trận hình. Diêu Bình trọng vấn đề của người này không nhỏ, giống bảo thủ, thích việc lớn hám công to, nhưng không thể không thừa nhận, tại đánh thuận gió chiến thời điểm, thanh danh vang vọng Tây quân nhỏ Thái Úy, thật đúng là một thành viên manh tướng. Thấy Phương Lạp Nghĩa quân bị bọn hắn xông loạn, Diêu Bình trọng bắt lấy chiến cơ, theo đuôi chạy trốn Phương Lạp Nghĩa quân người già trẻ em, thành công xuyên qua Phương Lạp Nghĩa quân cung nỏ xạ kích khu, sau đó vọt mạnh Phương Lạp Nghĩa quân cánh trái. Phương Thất Phật tranh thủ thời gian phái Phương Bách Hoa xuất lĩnh dưới tay nàng tinh nhuệ tiến đến ngăn cản Diêu Bình trọng, song phương sau đó mở ra đoàn binh tấn công cực chiến. Đừng nhìn Phương Bách Hoa là nữ nhân, nghiên kỷ cũng không lớn, nhưng đánh trận tới, nàng thật không thua đại đa số tướng lĩnh. Rất nhanh, Phương Bách Hoa xuất lĩnh tinh nhuệ liền cùng xung phong đi đầu Diêu Bình trọng giao thủ. Thấy người tới là Phương Bách Hoa, khát vọng chiến công Diêu Bình trọng trước mắt chính là sáng lên. Cái này nếu là hắn vì Triệu Vũ bắt sống bên dưới Phương Bách Hoa, không chừng liền có thể để Triệu Vũ biết tên của hắn, tiến tới vì hắn tương lai trở thành chân chính thái úy trải ra một đoạn lớn đường. Diêu Bình trọng lập tức thúc ngựa tới chiến Phương Bách Hoa. Ai nghĩ, Phương Bách Hoa võ nghệ phi thường tinh xảo, khí lực cũng to đến kinh người, không muốn cũng không dám hạ tử thủ Diêu Bình trọng, trong thời gian ngắn vẫn thật là đánh bại không được Phương Bách Hoa. Phương Bách Hoa mang đến tinh nhuệ, cũng đều là Phương Lạp Nghĩa quân bên trong ưu chúng tuyển ưu cao thủ, đồng thời trong bọn họ không ít cũng là mã quân. Như thế, tại Phương Bách Hoa bọn người cố gắng bên dưới, Phương Lạp Nghĩa quân cánh trái dần dần ổn định trận cước. Thấy bên trái trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại, Tống Giang lại chỉ huy Lưu Quang Thế xuất lĩnh hắn bản bộ 3000 khinh kỵ binh đi công kích Phương Lạp Nghĩa quân cánh phải. Lưu Quang Thế lĩnh mệnh về sau, bắt trước làm theo đi tiến đánh từ Trần Diệu Chân dẫn người tạo thành cánh phải. Chờ Lưu Quang Thế cùng Trần Diệu Chân cũng đưa trước tay về sau, không muốn lại khoanh tay chịu chết Phương Thất Phật, hạ lệnh, trung quân công đi tới, một trận chiến phân thắng bại. Thế là, Phương Lạp Nghĩa quân bên trong, tiếng trống nổ lên. Đến mai không hết đầu đội các loại khăn trùm đầu Phương Lạp Nghĩa quân, nương theo lấy chống trận trợ uy âm thanh, cầm dây leo thuẫn không muốn sống đồng dạng hướng quân Tống bắt tới. Thủ sóng khởi xướng công kích Phương Lạp Nghĩa quân tướng sĩ, lấy người già trẻ em chiếm đa số, trong tay bọn họ không có tính công kích vũ khí, chỉ có dùng sợi đằng biên dây leo thuẫn, bọn hắn hung hãn không sợ chết hướng trang bị so với bọn hắn tốt hơn không biết bao nhiêu lần quân Tống khởi xướng công kích. Ngay sau đó, Phương Lạp Nghĩa quân bên trong đột nhiên vang lên, đốt ta tàn khu, thường được liệt hỏa. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Vì thiện trừ ác, duy ánh sáng cho nên. Thì nhạc số bi, đều về bụi đất. Yêu ta thế nhân, gian nan khổ cực thực nhiều. Yêu ta thế nhân, gian nan khổ cực thực nhiều. Cái này kinh văn tựa như là Phương Lạp Nghĩa quân hành khúc. Nghe được cái này hành khúc, Phương Lạp Nghĩa quân tướng sĩ tựa như là bị thôi miên đồng dạng, hoàn toàn không để ý sinh tử, chính là xông về phía trước, che giả mang mọc. Phương Lạp Nghĩa quân trên tay dây leo thuẫn cũng không biết là thứ quỷ gì, mũi tên bắn đi tới căn bản phá không được phòng. Cứ việc quân Tống bên này đã sớm ngờ tới Phương Lạp Nghĩa quân sẽ sử dụng dạng này biển người tiêu hao chiến thuật, đồng thời làm tính nhắm vào ứng đối, nhưng nói thực ra, bọn hắn là thật không nghĩ tới, người có thể điên đến loại trình độ này. Kết quả chính là, quân Tống tướng sĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Lạp Nghĩa quân bên trong người già trẻ em đỉnh lấy phe mình mưa tên xông vào chính mình quân trận bên trong. Những này trước hết nhất xông vào quân Tống quân trận bên trong người già trẻ em, cũng không cùng quân Tống tướng sĩ chém giết, chính là không muốn sống đi đến sông, thẳng đến bọn hắn bị đánh giết mới thôi. Phá hôi, đội cảm tử. Không tận mắt thấy một màn này, thật rất khó tin tưởng, những này người già trẻ em, sẽ trở thành Phương Lạp Nghĩa quân sắc bén nhất mâu, bọn hắn vậy mà lấy huyết đục chi khu, ngạnh sinh sinh tại quân Tống Kiên cố phòng tuyến bên trên xé mở một lỗ lớn. Trong mắt của bọn hắn không có sợ hãi, chỉ có quyết tuyệt cùng bi tráng, phản phất là tại dùng sinh mệnh thuyết minh lấy loại nào đó siêu việt sinh tử tín niệm. Đợi đến những này người già trẻ em đem quân Tống chiến trận xung loạn, Phương Lạp Nghĩa quân tinh nhuệ mới nương theo lấy hành khúc xông lên, cùng quân Tống tiến hành loạn chiến. Đây là Mani giáo truyền thừa mấy trăm năm chiến pháp, từ trước đến nay là đối phó quan quân mạnh mẽ nhất chiến pháp. Thường thường, đụng phải mềm yếu một chút quan quân, thấy Mani giáo đổ dùng điên cuồng như vậy chiến pháp, còn chưa giao phòng, sĩ khí liền đã trước bại, chiến đấu kế tiếp cũng liền không chút huyền niệm. Đến mức, Mani giáo đổ luôn có thể lấy yếu thắng mạnh, sáng tạo ra khiến người nghẹn họng nhìn chân chối chiến quả. Giá trị cái này liên quan khóa một trận chiến, Phương Thất Phật lại tuyển chọn cái này bọn hắn am hiểu nhất chiến pháp. Rất nhanh, song phương chiến trường chính liền biến thành một trận đại loạn chiến. Phương Lạp Nghĩa quân ưu thế là một thân hung hãn không sợ chết, dám đánh dám liều, mà lại bọn hắn rất biết lấy loạn đả loạn, càng loạn đối bọn hắn càng có lợi. Mà quân Tống ưu thế thì là bọn hắn trang bị tinh lương, không chỉ có người người trên tay đều chí ít có một chi hào thường, còn người người đều mặc giáp, liền xem như tầng dưới chót sĩ tốt đều mặc giáp giấy. Đừng tưởng rằng là da sắt không đủ mới giáp giấy tới đủ. Hậu Chu tiến công Hoài Nam lúc trắng trận cướp bóc, bách tính không chịu nổi gánh nặng, dồn dập khởi nghĩa. Thao Nông chương 249, triều đình ép thảo mãng 2, chương 249, triều đình ép thảo mãng 2, khí làm binh, tích giấy vì giáp, người đương thời gọi là bạch giáp quân sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Đến Đại Tống, giáp giấy đã là quân Tống chế thức trang bị. Tống Nhân Tông thời kỳ, Triệu Tống triều đình một lần tính liền tạo 3 vạn kiện giáp giấy, cấp cho Thiểm Tây phòng thành cung thủ. Cái này giáp giấy, nhưng thật ra là dùng vô cùng lưu giấy cùng lụa là hỗn hợp, gia công truy mềm, điện dày 3 tấc, tấc vuông 4 đinh, như gặp nước mưa thấm ướt, mũi tên có đấu, mà lại phi thường nhẹ nhàng. Đến Triệu Vũ cái này 1 triệu, bởi vì Ma Hiểu Kiều cải tiến tạo giấy kỹ thuật, khiến cho trang giấy bất luận là sản xuất tốc độ vẫn là sản xuất số lượng đều chiếm được tăng lên cực lớn, lúc này mới có thể làm đến liền vừa mới nhận chiêu An Tống Giang Nghĩa quân đều mỗi người có thể trang bị một bộ giáp giấy tình trạng. Đặt ở dưới mắt chính là Phương Lạp Nghĩa quân tướng sĩ trên tay giản dị thương trúc, rất khó phá vỡ quân Tống tướng sĩ phòng ngự, thậm chí liền cả trên tay bọn họ thiết thương đều rất khó cho quân Tống tướng sĩ tạo thành chí mạng tổn thương. Người khoác giáp giấy quân Tống sĩ tốt đều như thế, huống chi người khoác giáp da cùng thiết giáp quân Tống tướng ta rồi. Có thể nói, thường thường Phương Lạp Nghĩa quân tướng sĩ đâm trúng quân Tống tướng sĩ mấy thương đều đâm không chết một cái quân Tống tướng sĩ, mà quân Tống tướng sĩ lại có thể sử dụng trong tay bọn họ đao sắc bén thương tùy tiện thu hoạch Phương Lạp Nghĩa quân tính mạng của tướng sĩ. Thấy cảnh này, Phương Thất Phật rất đau lòng. Hắn nhịn không được suy nghĩ, muốn là hắn thủ hạ quân đội cũng trang bị như thế tinh lương binh giáp, bọn hắn nhất định có thể lấy được trận chiến tranh này thắng lợi. Cùng lúc đó, Phương Thất Phật cũng hiểu, vì cái gì ông công lão Phật để bọn hắn không khác biệt chiêu mộ Nghĩa quân, liền lãng phí lương thực người già trẻ em đều muốn. Thử nghĩ một chút, muốn là hắn có được gấp 10 người già trẻ em, để bọn hắn hao hết sạch quân Tống thể lực, hắn lại lấy tinh nhuệ cùng quân Tống quyết chiến, quân Tống dù là trang bị tinh lương, cũng khó thoát bại một lần. Bây giờ, bọn hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Cùng lúc đó, Lô Dụng cũng tại nói với Tống Giang, tặc đồ thiếu binh giáp, lại dám lấy tính mệnh tương bác, bản đường binh mã dù trang bị tinh lương, nhưng cuối cùng thiếu khuyết huấn luyện, kéo dài thêm, quân ta thương vong nhất định không nhỏ, không bằng từ bỏ toàn diện, lập tức sử dụng dở trò. Xem toàn thể đến, bất luận là binh lực, vẫn là trang bị, Tống Giang Nghĩa quân đều chiếm rõ rệt ưu thế. Bởi vậy, tại khai chiến trước, Tống Giang bọn người chế định mục tiêu chiến lược là toàn diện Phương Thất Phật bộ Phương Lạp Nghĩa quân. Thật là đánh lên về sau, Tống Giang bọn người mới phát hiện, bị Mani giáo khống chế Phương Lạp Nghĩa quân, thật đúng là không phải mặc cho bọn hắn tùy tiện nắm, càng không phải là bọn hắn có thể tùy tiện bằng diện. Tống Giang dùng tiên lý kính nhìn một chút Phương Thất Phật từ đầu đến cuối không có vận dụng hơn 2 vạn đội dự bị, thấy chi này nhân mã, mặc dù cũng phần lớn là bộ quân, nhưng bọn hắn lại là người người lấy giáp, binh khí trong tay cũng đều rất tinh lương, thậm chí có không ít trang bị quân Tống cấm quân binh giáp, biết đây cũng là Phương Thất Mập dùng để phân thắng bại tinh nhuệ. Chỉ là từ trước mắt tình huống đến xem, Phương Thất Phật rõ ràng sẽ không muốn tùy tiện phái ra chi này tinh nhuệ. Cứ như vậy, bọn hắn muốn tiêu diệt toàn bộ Phương Thất Phật bộ Phương Lạp Nghĩa quân, có chút rất không có khả năng. Mặc dù không có cam lòng, nhưng vì lấy được trận đại chiến này thắng lợi, Tống Giang vẫn là kịp thời làm ra lấy hay bỏ. Truyền ta tướng lệnh, tính tác quân xuất kích. Nghe thấy Tống Giang hạ lệnh, truyền lệnh quan lập tức vung vẩy lệnh kỳ. Rất nhanh, long 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 ù ù. Thành biên chế chiến mã chạy tiếng vang lên. Ngay sau đó, quân Tống hậu phương lớn bụi đất tung bay. Đại địa cùng theo đó chấn động. Không có chống trận, nhưng uy thế này lại so chống trận càng thêm chấn nhiếp tâm hồn, kia ầm ầm tiếng vang giống như mấy trăm cái kinh lôi cùng một chỗ bộc phát. Rất nhanh, Hồ Diên Sức cùng hắn phó tướng Bành Kỷ liên xuất lĩnh 300 tính tắc quân vượt qua quân Tống đại bộ đội xông vào chiến trường. Đây chính là triều đình cho Tống Giang Nghĩa quân chuẩn bị đón sát thủ, 300 bộ cụ trang kỵ binh hạng nặng trang bị. Mà Hồ Diên Sức nguyên lai chính là tính tắc quân tướng lĩnh, tự nhiên do hắn tới tổ kiến chi này tính tắc quân. Về phần Bành Kỷ, nguyên lai cũng là tổng tướng, phụ mệnh bị Tống Giang Nghĩa quân đánh bại về sau, đầu đến Tống Giang Nghĩa quân. Hồ Diên Sức cùng Bành Kỷ xuất lĩnh chi này tinh tác quân mặc dù là mới tổ kiến, nhưng là Tống Giang từ 17 vạn Tống Giang Nghĩa quân bên trong chọn tốt nhất kỵ binh tổ kiến, ngựa của bọn hắn cũng đều là Tống Giang Nghĩa quân bên trong tốt nhất. Lại thêm Hồ Diên Sức cùng Bành Kỷ đều là lương tướng, lại đặc biệt hiểu tinh tác quân. Cái này khiến cái này 300 tinh tác quân nhanh như gió, động tại Cửu Thiên chi thượng, từ như lâm, hành giả hậu tích bạc phát, thế như lửa, sinh mà lôi đỉnh bạc quân, vững như núi, tâm tự thân sừng sững bất động. Chi này nhân mã đều giáp sở hữu tướng sĩ đều tay cầm hàn quang lẫm liệt dài hơn một trượng thương tĩnh tắc quân vừa xuất hiện, tựa như 300 chiếc xe tăng hạng nặng giết ra căn cứ quân sự, tạo thành một cỗ người cản giết người, Phật Cản giết Phật dòng lũ sắt thép, thẳng đến Vương Lạp Nghĩa quân người nhiều nhất địa khu phóng đi. Lại nói, nơi đó kỳ thật còn có không ít quân Tống đang cùng Vương Lạp Nghĩa quân chém giết. Có thể hô diên sức cùng Bành Kỷ vẫn là không phân địch, ta xuất lĩnh Tĩnh Tắc quân bắt tới. Tĩnh Tắc quân như gió thu quét lá rụng, vô tình nghiền ép lên chiến trường, chỗ đến, vô luận là Vương Lạp Nghĩa quân ương ngạnh chống cự, vẫn là quân Tống ngộ thương hỗn loạn, đều bị cố này không thể ngăn cản lực lượng mất. Trước đó còn cùng quân Tống đánh hổ hổ sinh phong Vương Lạp Nghĩa quân, lập tức liền bị xông đến thất linh bát lạc. Đối mặt loại người này, lực căn bản là không có cách ngăn cản dòng lũ sắt thép xung kích, Phương Lạp Nghĩa quân bắt đầu xuất hiện trước nay chưa từng có dao động. Đó lấy, Tĩnh Tắc quân mạnh mẽ đâm tới, dã man công kích, Phương Lạp Nghĩa quân vốn là lỏng lỏng lẻo lẻo chiến trận, lập tức liền bị tách ra. Mượn cái này tình thế, đứng tại chỗ cao chỉ huy của hội chiến này Tống Giang, quả quyết để người lôi lên chống trận, đối Phương Lạp Nghĩa quân khởi xướng tổng tiến công. Theo tiếng chống trận lôi vang, Tống Giang từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới hơn vạn khinh kỵ binh, xông vào trong trận, nhìn thấy Phương Lạp Nghĩa quân tướng sĩ liền chặt. Phương Lạp Nghĩa quân tình hình chiến đấu lập tức chuyển tiếp đột ngột. Không có cách, tại vũ khí lạnh thời đại, kỵ binh cùng bộ binh quyết đấu có thể xưng một trận lực lượng cách xa đánh cực. Liên lấy trước mắt trận chiến đấu này tới nói, hơn bạn kinh kỵ binh như là hồng thủy vỡ đê tràn vào chiến trường, hán lực trùng kích mạnh, nháy mắt liền hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Một tên nghiêm chỉnh huấn luyện quân Tống kỵ binh bằng vào chiến mã cao tốc buôn tập tiến Phương Lạp Nghĩa quân bộ binh trận doanh lúc, mỗi một lần vung đao đều có thể nhẹ nhõm chặt đứt Phương Lạp Nghĩa quân tướng sĩ cổ thậm chí là thân thể. Thô sơ giản lược tính ra, một tên kinh kỵ binh tại một lần công kích quá trình bên trong, bình quân có thể tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong liên tục chém giết 3 đến 5 tên không hề có lực hoàn thủ bộ binh. Mà lại kỵ binh tại tính cơ động bên trên chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo, bọn hắn tốc độ di chuyển là bộ binh 3 đến 4 lần, có thể tại rất ngắn thời gian bên trong hoàn thành vu hồi bọc đánh trở chiến thuật động tác. Quân Tống hơn bạn khinh kỵ binh phân tán ra tới về sau, nhưng tại phương viên mấy dặm trên chiến trường cấp tốc xen kẽ, bọn hắn có thể tại 10 phút bên trong đối phân tán tại khác biệt khu vực Phương Lạp Nghĩa quân bộ binh tiến hành thay nhau xung kích, nhựa bộ binh căn bản không kịp tổ chức hữu hiệu trận hình phòng ngự. Nếu mà so sánh, bộ binh một khi trận hình bị tách ra, muốn một lần nữa tập kết cực kỳ khó khăn. Mà kỵ binh lại có thể lợi dụng ưu thế tốc độ, không ngừng mà quấy rối, chia cắt đội bộ binh ngũ. Theo thống kê, đương kỵ binh cùng bộ binh số lượng so đạt tới một so với năm lúc, chỉ cần chiến thuật vận dụng thỏa đáng, kỵ binh y nguyên có thể bằng vào tính cơ động cùng lực trùng kích, đem bộ binh trận hình triệt để xáo trộn, khiến cho lâm vào hỗn loạn cùng trong khủng hoảng. Trong trận chiến đấu này, Phương Lạp Nghĩa quân bộ binh đối mặt quân Tống kinh của binh, liền như là dê đợi làm thịt, không hề chống đỡ chi lực. Phương Thất Phật đứng tại chỗ cao, nhìn xem chính mình nghĩa quân bị quân Tống kỵ binh tùy ý tàn sát, tim như bị dao cắt. Hắn trơ mắt nhìn quân Tống kỵ binh từ khác nhau phương hướng nhiều lần xung kích, mỗi một lần xung kích đều mang đi đại lượng nghĩa quân sinh mệnh. Tại quân Tống kỵ binh xung kích bên dưới, không đến nửa canh giờ, Phương Lạp Nghĩa quân liền hao tổn hơn 3 người, mà lại Phương Lạp Nghĩa quân đã bị quân Tống cắt thành mấy chục cái lẻ tẻ nhỏ quân thể, lẫn nhau ở giữa khó mà hô ứng chi viện, chỉ có thể từng người tự chiến chờ đợi lấy bị quân Tống từng cái đánh tan. Thế, Phương Thất Phật chỉ còn lại 2 lựa chọn, hoặc là đem hắn đội dự bị tất cả đều áp lên, lại liều một lần, hoặc là cũng chỉ có thể trốn. Phương Thất Phật rất muốn lại liều một lần, có thể hắn nhìn một chút quân Tống phương diện chí ít còn có 5-6 vạn trang bị tinh lương quân Tống không có đầu nhập chiến đấu, lập tức liền không có được ăn cả ngã về không dũng khí. Tống Giang, ta không phải thua ngươi, mà là thua ngươi phía sau đại Tống. Không trách Phương Thất Phật không phục. Nếu không phải Tống Giang nghĩa quân đội trang bị, cuộc hội chiến này, heo chết vào tay ai, thật đúng là không nhất định. Thậm chí có thể nói, muốn là Phương Thất Phật đã sớm biết, Tống Giang nghĩa quân đã thay đổi trang phục, triều đình lại cho Tống Giang nghĩa quân tiếp viện 2 chi tinh nhuệ mã quân, hắn rất có thể sẽ không theo Tống Giang đánh cuộc hội chiến này. Bây giờ, không có cách, Phương Thất Phật chỉ có thể bên dưới mệnh lệnh rút lui. Theo Phương Thất Phật dẫn đầu chạy trốn, vốn là chống đỡ không nổi Phương Lạp Nghĩa quân, lập tức sụp đổ. Thừa cơ hội này, võ nghệ tại Tây quân bên trong đều là đứng hàng đầu Diêu Bình Trọng, một thương đem cũng muốn rút lui Phương Bách Hoa quét xuống ngựa. Cùng lúc đó, Lưu Quang Thế ngăn ở thương cũng không biết ném cái kia Trần Diệu Chân trước mặt, rất khách khí nói, "Tiểu nương tử chớ sợ, nhà ta bệ hạ muốn gặp ngươi." Bên này Diêu Bình Trọng vừa bắt giữ Phương Bách Hoa, Lưu Quang Thế vừa thuyết phục Trần Diệu Chân đi gặp Triệu Vũ, bên kia Tống Giang cũng bên dưới toàn tuyến truy kích mệnh lệnh. Thế, Diêu Bình Trọng cùng Lưu Quang Thế không hẹn mà cùng đem Phương Bách Hoa cùng Trần Diệu Chân giao cho bọn hắn thủ hạ ổn thỏa nhất thân tín, để thân tín đem Phương Bách Hoa cùng Trần Diệu Chân mang đến giao cho Tống Giang, sau đó bọn hắn liền tự mình dẫn riêng phần mình thủ hạ nhân mã theo đại bộ đội đi đánh lén Phương Lạp Nghĩa quân đi. Chương 250, khoác hoàng bào ngày, hội binh gõ cửa lúc, 1. Chương 250, khoác hoàng bào ngày, hội binh gõ cửa lúc, 1. Đông Nam địa thế thuận lợi, ba ngô đều biết, tiền đường từ xưa phồn hoa. Đây là Bắc Tống tử nhân ca tụng Hàng Châu một câu. Quả thật, Hàng Châu nơi này, sông núi tú mỹ, phong cảnh như vẽ, địa linh nhân kiệt, một mực là Triệu Tống Vương triều lượng chất lộ thủ phủ, Đông Nam chính trị kinh tế văn hóa trọng tâm. Đến mai không hết đại quan liêu, đại địa chủ, đại thương nhân đều đem thành Hàng Châu coi như là bọn hắn động tiêu tiền, tiên vui ổ, dồn dập tụ tập tại Hàng Châu nơi này tận tình hưởng lạc. Quyền quý nhân sĩ không chỉ có khi còn sống mê luyến nơi này, thậm chí sau khi chết cũng muốn táng ở đây xây thứ tiền đường, cực kỳ hùng lệ Hàng Châu, tỉ như Thái Kinh liền đem hắn phụ tổ táng tại nơi này. Bọn hắn vốn dĩ cho rằng có thể an an ổn ổn vĩnh viễn ở đây lưu luyến tại ca múa đùa du chi nhạc. Cho nên, thành Hàng Châu bị bọn hắn chế tạo trở thành Triệu Tống Vương triều gần với Đông Kinh Biện Lương thành thứ 2 màu mờ chi đô. Hàng Châu cảnh nội địa thế tự thân tây bắc hướng đông nam nghiêng, khu cảnh bắc, tây, nam ba mặt núi vây quanh, hình thành một cái đông nam hướng hình móng ngựa bình chướng, tây bắc nhiều núi non trùng điệp, rãnh sâu ưu gốc, đông nam vị gò đồi rộng gốc, địa thế bằng thẳng, là một cái tự nhiên dễ thủ khó công chi địa. Để bảo đảm cái này màu mỡ chi đô càng gia cố hơn như vững chắc, Triệu Tống Vương triều dùng gần 200 năm thời gian, tại lúc trước thành Hàng Châu cơ sở bên trên, tự thân tần nhìn núi, từ kẹp Giang Đông triển miên bờ sông, kịp tiền đường hồ, Hoắc Sơn, Phạm Phổ, chủ nhật 10 dặm chế tạo không thể phá vỡ bên ngoài thành Hàng Châu thành. Mà trong thành lại có mấy ngàn tinh binh cường tướng cùng chồng chất như núi lương thảo. Những này đủ để bảo đảm thành Hàng Châu có thể lâu dài cố thủ chờ cứu viện. Có thể Phương Lạp Nghĩa quân vẫn là dựa vào chiến thuật biển người đánh xuống thành Hàng Châu, đem thành Hàng Châu quan lại thân sĩ địa chủ đồ sát không còn, phẫn nộ bọn hắn còn đốt cháy từng làm bọn hắn có thụ đắng độc công sở cùng phụ đệ, bọn hắn thậm chí chạy đến Lâm Bình Sơn khai quật thái kinh phụ tổ phân mộ, lộ hắn hải cốt, lớn thêm phá mạng. Đoạn thời gian kia Phương Lạp Nghĩa quân tướng sĩ thật là vui, bọn hắn ngược sát áp bách qua bọn hắn quan lại thân sĩ địa chủ, khắp nơi phóng hỏa, xem đèn uống khao mấy ngày liền, chúc mừng Hàng Châu giải phóng, chúc mừng bọn hắn lấy được thắng lợi vĩ đại. Bởi vì Phương Lạp Nghĩa quân này quá mức, đến mức bọn hắn không cẩn thận đem Hàng Châu kho lúa cho đốt. Lại có lẽ cái này kho lúa là bị Hàng Châu quan viên thân sĩ địa chủ còn sót lại nhân viên cho đốt. Tóm lại, bởi vì Phương Lạp bọn người chủ quan, trong thành Hàng Châu lương thực bị tiêu hủy hơn phân nửa. Đây nhất định là một cái đại sự, nhưng Phương Lạp bọn người lúc ấy liền cùng cái buộc phát hộ, căn bản không có đem cái này coi ra gì. Dùng Phương Lạp lời nói tới nói chính là, nước phá người loạn, tự nhiên lý lẽ. Đây cũng là bởi vì, lúc ấy Phương Lạp bọn người phải bận rộn lấy mở rộng chiến quả, khắp nơi phát triển một chút tuyến, muốn khởi nghĩa chi hoa khai biến Giang Nam sở hữu địa phương. Đúng thế, Phương Lạp bọn người đạt được mục đích. Phương Lạp đánh ra khởi nghĩa đại kỳ về sau, tiên tư huyện Mani giáo đồ tại Lữ sư Nang xuất lĩnh dưới, vẹn vẹn thời gian vài ngày liền tạo thành một chi hơn vạn người quân khởi nghĩa. Lần thứ nhất chiến đấu liền toàn diện huyện ý từ Mặc Thành xuất lĩnh tiên cư của tống, giải phóng tiên cư Hiến Thành, đó lấy lại liên tiếp đánh hạ Hoàng Nham, Thiên Đài các vùng, nhân mã danh sưng 10 vạn, thẳng bức Đài Châu, dọa đến Đài Châu chi châu Triệu Tư đạo trốn chui như chuột bỏ chạy. Mà đây vẫn chỉ là một chi Phương Lạp nghĩa quân, đồng thời còn không phải phát triển được nhất nhanh một chi Phương Lạp nghĩa quân. Phát triển được nhất nhanh chính là Sử Châu Hồng Tái. Hồng Tái đầu tiên là công chiếm Long Tuyển, sau đó bên dưới Tùng Dương, theo tổng thành chia binh công phải xương. Tùng Dương thân hảo Triệu Dục Tài, đặng doanh tổ chức địa chủ vũ trang tại Mạnh Sơn chống cự Hồng Tái bộ nghĩa quân bắc tiến. Hồng Tái tự mình xuất lĩnh hơn 100 người ngồi thuyền vây quanh Triệu Dục Tài, đặng doanh bọn người hậu phương, tất cả mọi người trên đầu hệ một đầu lụa khăn, đồng thời đứng lên một chiếc gương, tự thân Long Tuyển trong núi loạn minh chiến trống, xuôi dòng xuôi nam, đại bại Triệu Dục Tài, đặng doanh, phụ cận huyện thành bên trong quan lại thân sĩ địa chủ nghe ngóng rồi chuẩn. Hồng Tái một lần hành động liền chiếm lĩnh Sử Châu toàn cảnh, thậm chí chiếm đoạt Hoắc thành phố bộ Phương Lạp nghĩa quân. Đó lấy Hồng Tái cướp giết quan lại thân sĩ địa chủ, đoạt tiền lương của bọn họ phân cho người nghèo, chiêu mộ nghĩa quân, khiến cho đội ngũ của hắn cấp tốc mở rộng, đối ngoại danh xưng có được 40 vạn đại quân. Vội vang tính toán, Phương Lạp nghĩa quân số ảo đều nhanh 200 vạn, chính là trên thực tế Phương Lạp nghĩa quân cũng có hơn 100 vạn. Chỉ là, tuyệt đại đa số Phương Lạp nghĩa quân đầu lĩnh đều tại phối hợp phát triển, đối Phương Lạp bày ra một bộ nghe điều không nghe tuyên tư thế. Phương Lạp tìm đến Bao Khang, Vương Công lão Phật bọn người, nói với bọn hắn, nay quân Tống quy mô xuôi nam, Tống Giang tên kia lại nhận chiêu ăn, tình thế tại ta bất lợi, ta sợ tất cả. Tiểu bội hắn chờ ngăn không được Tống Giang tên kia xuôi nam, như vậy lúc kia bối át tới công ta Hàng Châu chỉ có 10 vạn nhân mã, như thế nào ngăn cản được của Tống? Tống Giang liên hợp tiền đánh, hào kiệt các nơi lại không nghe ta hiệu lệnh, xuất quân tới trước tướng trợ, cái này nên làm thế nào cho phải? Phương Lạp nói tới khó khăn là khách quan tồn tại, mà lại Phương Lạp còn không có nói ra bọn hắn chỗ đứng trước lớn nhất khó khăn. Cái này khó khăn chính là bởi vì thành Hàng Châu kho lúa bị đốt, cùng Phương Lạp không để ý tình huống thực tế loạn phân lương, Phương Lạp nghĩa quân lương thực đã không đủ. Xét thấy loại tình huống này, Lữ tướng đề nghị, cái này Hàng Châu chúng ta không thể lại thủ, cần mau rời khỏi Hàng Châu xuôi nam, bảo tồn binh lực, cùng liên hợp Lữ Hộ Pháp, Cửu Hộ Pháp, Hồng Nguyên Soái trở bộ, lại chậm chậm mà mưu toan. Phải nói Lữ tướng chiến lược ánh mắt là rất tinh chuẩn. Hắn thấy rõ, Phương Lạp nghĩa quân lại ủy lại Hàng Châu không đi, đơn thuần tự chịu diệt vong, cho nên đề nghị Phương Lạp mau từ Hàng Châu rút lui. Mà lại, hắn cho Phương Lạp vạch ra một con đường sáng, đó chính là cướp đoạt Lữ sư nàng, cầu đạo nhân, Hồng Tái bọn người binh quyền, sau đó lại nghĩ biện pháp cùng Triệu Tống Vương chiều đấu. Phương Lạp tin tưởng vững chắc hắn có thể lên làm hoàng đế, cũng tin tưởng vững chắc Ngô chính là hắn Long Hưng chi địa, cho nên hắn không muốn rời đi Hàng Châu. Có thể lời này, Phương Lạp lại không thể nói thẳng, hắn chỉ có thể nói, chúng ta như năm rút, cô Tống, Tống Giang tất nhiên như bóng với hình, nơi nào có thể cung cấp chúng ta đặt chân, nơi nào lại có thể cung cấp chúng ta cùng cô Tống, Tống Giang hòa giải. Lữ tướng trầm mặc một hồi, nói, chỉ có mân. Lữ tướng lời vừa nói ra, Phương Lạp đều khí cười. Ngươi đạo vì sao? Chỉ vì Phúc Kiến có một cái binh gia không tranh chi địa danh xưng. Câu nói này nhưng thật ra là tại thời kỳ kháng chiến lưu truyền tới, nhưng cùng loại ý tứ tại Trung Quốc trong lịch sử sớm đã có. Nay chủ yếu là bởi vì Phúc Kiến đã không phải sản lương địa, cũng không phải kinh tế trọng trấn, còn không phải quân sự trọng trấn. Phúc Kiến cảnh nội 90% ở trên đều là gò đồi cùng vùng núi, danh xưng tám núi một nước một điểm ruộng, có thể cày diện tích vô cùng ít ỏi. Đất cày diện tích quyết định phát triển kinh tế, nhân khẩu số lượng, Phúc Kiến đặc thù hình dạng mặt đất dẫn đến hắn kinh tế, nhân khẩu đều không đột xuất. Đời nhà Thanh nhà địa lý học chú ý Tổ Vũ đã từng nhằm vào Phúc Kiến làm ra qua một phen bình luận, nếu như theo Mân Tranh tiến hạng thì Phúc Kiến binh lực cùng thuế ruộng không đủ để thực hiện cái này một mục tiêu. Cái này có thể nói là đối Phúc Kiến một cái rất tốt tổng kết. Phương Lạp tại Đông Nam nơi này ngôn lâu như vậy, đối với Phúc Kiến tình huống khẳng định là có hiểu biết. Cho nên, nghe Lữ tướng để hắn rút đến Phúc Kiến đi, Phương Lạp coi là Lữ tướng đây là đang hồ hắn. Thật tình không biết, Lữ tướng có chính hắn suy tính. Phúc Kiến ba mặt núi vây quanh, Đông Lâm biển cả, Tần Hán thời kỳ là đường bộ khó khăn nhất đến địa phương một trong, bởi vậy, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, Phúc Kiến toàn cảnh cũng chỉ có hải thuyền có thể đến Phúc Châu, là trung ương chính quyền khống chế thuộc địa. Tần Hán về sau, Phúc Kiến địa khu chương 250, khoác hoàng bào ngày, hội binh gõ cửa lúc 2, chương 250, khoác hoàng bào ngày, hội binh gõ cửa lúc 2, trên lục địa công thủ, thường thường phía tây bắc châu Vũ Di Sơn vị chiến trường. Mà ở trong đó có 3 cái trọng yếu quan khẩu, là Sam Quan, Phân Thủy Quan cùng Tiên Hà Quan. Này 3 quan một khóa, ngoại nhân từ trên lục địa sẽ rất khó tiến vào Phúc Kiến. Nếu như Phương Lạp nghĩa quân có thể được đến Phúc Kiến, đến xong việc không thể làm lúc, Phương Lạp bọn hắn liền có thể cắt cứ Phúc Kiến, phát triển mạnh thủy quân. Như vậy, vừa đến tự vệ, thứ hai có thể chặt đứt Triệu Tống Vương triều trên biển mậu dịch, đoạn mất Triệu Tống Vương triều mạch máu kinh tế. Mấu chốt, Lữ tướng lại không nói, Phương Lạp nghĩa quân chiếm Phúc Kiến, liền từ bỏ cái khác địa bàn. Chỉ cần có Phúc Kiến, Phương Lạp nghĩa quân chính là tiến có thể công, lui có thể thủ, có thể gia tăng thật lớn hắn chỉnh thể chiến lược tộc sâu. Suy nghĩ một chút, nếu quân Tống xuôi nam, Phương Lạp nghĩa quân thật sự là không địch lại, như vậy Phương Lạp hoàn toàn trước tiên có thể xuất lĩnh Phương Lạp nghĩa quân thối lui đến Phúc Kiến theo hiểm mà thủ, sau đó lại chậm rãi thu hồi mất đất. Hai chiếc địa khu, ngoại trừ mặt phía bắc Trường Giang bên ngoài, cơ hồ không hiểm có thể thủ, chỉ cần Phương Lạp nghĩa quân chiếm cứ Phúc Kiến, quân Tống trừ phi tại hai chiếc địa khu một mực bảo trì tuyệt đối binh lực ưu thế, nếu không khẳng định thủ không được hai chiếc địa khu. Đổi một loại thuyết pháp, chỉ cần Phúc Kiến cái này một mảnh tại Phương Lạp nghĩa quân trong tay, Triệu Tống Vương triều coi như thu hồi hai chiếc địa khu cũng vô dụng, bởi vì sớm tối còn phải bị Phương Lạp nghĩa quân đem hai chiếc địa khu cho đoạt tới. Mà lại, Phúc Kiến Tuyền Châu thế nhưng là phương đông lớn nhất bến cảng thành thị. Từ Tuyền Châu xuất phát kinh Quảng Châu, đến Chiêm Thành, Thật Tịch, Bột Hải Bùn, Đồ Bà, Sở Dĩ Vị Dạy ạ, lại hướng tây có thể đạt tới Thiên Trúc, đại sử các nơi. Dùng Triệu Vũ bọn hắn tiếp trước địa lý tên tới nói chính là, từ Tuyền Châu có thể trực tiếp ngồi thuyền đi Trung Đông quốc gia, xét thấy Trung Đông quốc gia cùng châu Âu địa lý quan hệ, cũng có thể nói, từ Tuyền Châu thậm chí có thể đi châu Âu. Trong lịch sử Triệu Cấu cũng đã nói một câu nhất khách quan lời nói, thì bạc chi lợi dày nhất, như sắp xếp hợp, tâm đắc động lấy trăm vạn mà tính. Chỉ cần Phương Lạp nghĩa quân có thể chiếm cứ Phúc Kiến, phong tỏa Đài Loan eo biển, còn sầu không có tiền. Nuôi quân, đánh trận cái gì, từ trước đến nay là nhất phí tiền. Phương Lạp nghĩa quân cũng không thể một mực dựa vào cướp bóc tới qua thời gian không phải. Như thế xem xét, Phúc Kiến mặc dù không phải một khối long hưng chi địa, nhưng vẫn là rất thích hợp Phương Lạp nghĩa quân phát triển lớn mạnh. Đương nhiên, đây cũng là căn cứ vào tình thế trước mắt, Lữ tướng cho ra có lợi nhất tại Phương Lạp nghĩa quân đề nghị. Lại nói, Lữ tướng cũng không phải để Phương Lạp nghĩa quân một mực tối lui thủ Phúc Kiến, hắn chỉ là để Phương Lạp nghĩa quân tạm thời mượn Phúc Kiến địa lợi trước thủ vững một đoạn thời gian, tránh khỏi bị quân Tống cho tiêu diệt. Trước sống sót, lại phát triển nha. Chỉ bất quá Phương Lạp căn bản không muốn rời đi Hàng Châu cái này lượng chiết lộ thủ phủ, đông nam chính trị kinh tế văn hóa trọng tâm, hắn long hưng chi địa. Cho nên, Phương Lạp căn bản là không có đi tìm hiểu Phúc Kiến, liền nói, mơn làm sao có thể được việc, hồ nháo. Không đợi Lữ tướng giải thích, gấp gáp nói chuyện khác Phương Lạp, liền đem Lữ tướng đề nghị hủy bỏ, hắn nói, chiếm cứ Hàng Châu, tháng qua đánh xuống 10 châu, bách tính thấy chúng ta công chiếm Hàng Châu, tất nhiên ganh đua lẫn nhau cầm vũ khí nổi dậy hưởng ứng, như ném Hàng Châu, khởi nghĩa chi thế bị ngăn trở, chúng ta ăn có đường sống có thể đi. Nói đến đây, Phương Lạp còn muốn có vẻ hắn biết nhân tài, trọng nhân tài, lại quay đầu đi nói với Lữ tướng, giữ vững Hàng Châu xác thực không dễ vậy, nhưng vì bọn ta khởi nghĩa đại nghiệp, há có thể bởi vì khó trở ra. Ta xem Hàng Châu là tâm phúc chi địa, chính là nghĩa quân căn bản chỗ. Ngày xưa cao tổ theo quan trung mà bá thiên hạ, quan võ bằng Hà Nội mà định ra càn khôn, đều bởi vì căn bản chi địa vững chắc, mới có thể mưu đồ tứ phương. Ta dù bất tài, cũng muốn bắt trước tiên hiển, lấy Hàng Châu làm cơ sở, phóng xạ tứ phương, thành tựu bất hủ chi nghiệp. Lữ tướng nghe vậy, trong lòng âm thầm thở dài, nhưng cũng biết được Phương Lạp tâm ý đã quyết, khó mà dung chuyển. Hắn biết rõ, Phương Lạp đối với Hàng Châu tình kết, không chỉ có bắt nguồn từ hắn xem nơi đây chính là khởi nghĩa căn cơ, càng bởi vì Hàng Châu phồn hoa giàu có, nhân văn hội tụ, quả thật binh ra vùng giao tranh. Nhưng mà, chiến lược bên trên cố chấp, thường thường sẽ dẫn đến chiến thuật bên trên sai lầm, Lữ tướng không khỏi vì Phương Lạp nghĩa quân tương lai cảm thấy lo lắng. Phương Lạp không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Phương Phỉ. Phương Phỉ hiểu ý, nói, theo ta thấy, danh không chính tất ngôn không thuận, hắn chờ sở dĩ không nghe 13 mệnh lệnh, đều bởi vì ta chưa thay đổi triều đại, như 13 vinh đăng đại bảo, cho hắn chờ vương hầu tướng lĩnh phong thưởng, hắn chờ chắc chắn sẽ xuất đại quân tới trước lĩnh thưởng, đối đãi ta tập kết trăm vạn đại quân, quân Tống, Tống Giang không cần phải nói. Nói chuyện nghe âm thanh, chiến trống nghe âm. Đám người nghe xong liền minh bạch, Phương Lạp đây là muốn làm hoàng đế. Ban đầu, bọn hắn sở dĩ không có đánh phản kỳ, chủ yếu cũng là bởi vì bọn hắn đối nhận Chiêu An có ảo tưởng. Thế nhưng là, hiện tại xem ra, triều đình tựa hồ không có Chiêu An bọn hắn ý tứ. Không chỉ có như thế, triều đình còn bày ra tới một bộ muốn tiêu diệt bọn hắn tư thế. Nếu thật là như thế, bọn hắn phản không phản, kỳ thật đã không có khác nhau. Không, phải nói, bọn hắn muốn là minh sát dơ cao phản kỳ, có thể tạo được cổ vũ sĩ khí, ngưng tụ lòng người tác dụng, để thiên hạ bách tính biết được quyết tâm của bọn hắn, từ đó hấp dẫn càng nhiều cùng chung chí hướng chi sĩ gia nhập bọn hắn hàng ngũ. Còn nữa, bọn hắn đem đầu đừng ở trên đai lưng làm lên nghĩa, vì còn không phải công danh lợi lộc, nếu không ai làm cái này cựu tử nhất sinh mua bán. Cho nên, đối với Phương Lạc muốn làm hoàng đế, rất nhiều người là duy trì. Bất quá, giống Bao Khang, Trần Cô Dũng, Lữ tướng thông minh như vậy người cảm thấy, Phương Lạc đây là đang tự chui đầu vào giỏ. Bọn hắn rất rõ ràng, Triệu Vũ sở dĩ không có hiện tại Chiêu An Phương Lạp, là bởi vì Phương Lạp làm ra tới cục diện rối rắm thực sự quá lớn, hơn 100 vạn Phương Lạp nghĩa quân, triều đình này làm sao có thể nuôi nổi. Bởi vậy, coi như Triệu Vũ muốn Chiêu An Phương Lạp, cũng phải chờ đến Vương Lạp Nghĩa quân cùng Tống Giang Nghĩa quân bao quát quân Tống lẫn nhau hao tổn đến không sai biệt lắm. Nếu không, vốn là Nhung quân triệu Tống Vương triều, khẳng định đến gánh lấy càng nặng nề gánh vác. Mà cái tiền đề này chính là, Vương Lạp không tìm kiếm thay đổi triều đại, liền giống như Tống Giang, đàng hoàng giúp triều đình chu sát thân sĩ địa chủ, trợ triều đình phổ biến tân chính hai sách. Trái lại, một khi Vương Lạp đi ra tạo phản một bước này, kia không nói, Triệu Vũ khẳng định đến chu sát Vương Lạp, tuyệt đối không có chỗ giảng hòa. Bao Khang bọn người hữu tâm khuyên một chút Vương Lạp, tuyệt đối đừng làm chuyện ngu xuẩn. Có thể vừa đến, có nhiều lắm người muốn cùng Vương Lạp nước lên thì thuyền lên, bọn hắn phản đối, thế tất sẽ đắc tội những này muốn làm vương hầu tướng lĩnh người. Thứ hai, Vương Lạp nói đến kỳ thật cũng không có sai, Lữ Sư Nang bọn người sở dĩ không nghe mệnh lệnh của hắn, cũng là hắn Man Nhi giáo giáo chủ thân phận còn kém chút ý tứ, không đủ để mệnh lệnh những nghĩa quân này đầu lĩnh, nhất là không phải Man Nhi giáo xuất thân nghĩa quân đầu lĩnh. Thứ ba, tình thế bây giờ xác thực rất nguy cấp, một khi Vương Thất Phật bọn hắn không ngăn cản được quân Tống cùng Tống Giang nghĩa quân xuôi nam, Hàng Châu liền nguy hiểm, mà Vương Lạp muốn là cho Lữ Sư Nang bọn người phong vương cái gì, có lẽ thật có thể để bọn hắn mang binh tới tiếp viện Hàng Châu. Mấu chốt nhất chính là, Man Nhi giáo chân chính nhân vật trọng yếu Ông Công lão Phật duy trì Vương Lạp đăng cơ xưng đế. Không có cách, Bao Khang bọn người chỉ có thể giữ nguyên ý kiến, trơ mắt nhìn Vương Lạp tại tìm đường chết con đường bên trên càng chạy càng xa. Hồng Vũ năm thứ 9 tháng giêng 28, Vương Lạp tại Hàng Châu đăng cơ, tự xưng thánh công thay đổi niên hiệu Vĩnh Lạc, hắn phong nương tử của mình Thiệu Thị vì hoàng hậu, trưởng tử Phương Định là thái tử, thứ tử Phương Bạc vì nhị thái tử, Phương Phỉ vì tể tướng, Phương Bách Hoa vì công chúa các loại. Tóm lại, Vương Lạp lớn thiết văn võ trước đài, tỉnh viện quan lại, nội tướng bên ngoài tướng tất cả đại thần đều có phong thưởng. Vương Lạp nghĩa quân người, chuẩn bị mượn cơ hội này trắng trợn chúc mừng. Không nghĩ, Vương Lạp bên này vừa mới leo lên cơ, bên kia liền truyền đến Phương Thất Phật bọn người chiến bại tin tức. Rất nhanh, Phương Thất Phật liền mang theo tàn binh bại tướng, như chó nhà có tang đồng dạng lui trở về Hàng Châu. Chương 251, đây cũng là một vị hoàng hậu a. Chương 251, đây cũng là một vị hoàng hậu a. Tống Giang đánh bại Phương Thất Phật về sau, đồng thời không có như vậy bỏ qua, mà là lấy mã quân gắt gao cắn Phương Thất Phật đánh lén. Đuổi tới xung đức lúc, Diêu Bình Trọng cùng Lưu Quang Thế đuổi kịp Phương Thất Phật, hai quân đụng vào nhau, ác chiến kịch liệt. Phương Thất Phật năm quân cố loạn, thậm chí liền cả Phương Thất Phật đều kém chút bị Diêu Bình Trọng cho bắt sống. Không có cách, Phương Lạp Nghĩa quân lấy bộ binh làm chủ, bọn hắn căn bản là ngăn cản không nổi quân Tống mã quân gót sắt cùng sắc bén mã đao, cho nên bọn hắn rất nhanh liền tán loạn, dồn dập hướng thành Hàng Châu chạy trốn. Phương Lạp nhận được tin tức về sau, nghe Ông Công lão Phật đề nghị, hạ lệnh hội quân vào không được thành. Phương Lạp bọn hắn đây là đang lo lắng hội quân vào thành lúc sẽ đem quân Tống dẫn vào thành nội, bởi vậy mới hạ lệnh đóng cửa thành. Phương Thất Phật bộ Phương Lạp Nghĩa quân tướng sĩ ở cửa thành bên ngoài lớn tiếng la lên, chớ đóng bế cửa thành. Có thể trong thành Hàng Châu Phương Lạp Nghĩa quân lại là không thèm để ý cái này, khiến Diêu Bình Trọng, Lưu Quang Thế cùng sau đuổi theo Lô Tuấn Nghĩa, Quan Thắng, Lâm Sùng, Từ Ninh, Dương Chí chờ đem người tốt một trận đổ sát, Phương Lạp Nghĩa quân bị giết đến người ngã ngựa đổ, tứ tán chạy tán loạn. Thế thế, Phương Lạp không thể không phái hắn vừa phong bát đại vương Lưu Mại mang lên quản tôn chúng, Phương Thế Tông chờ đem xuất lĩnh hắn thân vệ, bao quát hơn 5000 mã quân cùng hơn 2 vạn binh giáp tinh nhuệ bộ quân, ra khỏi thành, cùng quân Tống kỳ chiến. Lưu Mại, quản tôn chúng, Phương Thế Tông chờ đem đều là Phương Lạp thủ hạ thân tín hàng tướng. Bọn hắn mang đến vẫn là Phương Lạp Nghĩa quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ, quan tướng tất cả đều là Man Nhi giáo hạch tâm thành viên, đánh trận tới căn bản cũng không sợ chết. Quân Tống cũng đã chém giết cả ngày, nhân mã đều mệt. Cuối cùng, quân Tống đang cùng Phương Lạp Nghĩa quân tại thành Hàng Châu bên dưới chém giết hơn một canh giờ, thấy thực sự không cách nào thủ thắng, mới hậm hực rút về, chờ lấy phe mình bộ quân đi lên, lại đến tiến đánh thành Hàng Châu. Trận này, tự thân Sùng Đức đến thành Hàng Châu bên dưới, tử thi lẫn nhau nằm ngang, không thể thắng kế. Phương Lạp Nghĩa quân tướng sĩ tự thân lẫn nhau trà đạp dẫm đạp, vứt bỏ ném binh khí đầy ngoại ô quân Tống rời đi về sau. Phương Thất Phật nhận được Phương Lạp thánh chỉ, làm hắn tại bên ngoài thành Hàng Châu hạ trại kết trại, thu nạp nghĩa quân, nguyên địa chờ lệnh. Đáng nhắc tới chính là, đây là Phương Lạp đăng cơ về sau, bên dưới đạo thứ nhất thánh chỉ. Thu nạp qua đi, Phương Thất Phật một kiểm kê, hắn, Phương Bách Hoa, Trần Diệu Chân chờ Phương Lạp nghĩa quân đầu lĩnh thủ hạ hơn 10 vạn nghĩa quân, vậy mà chỉ còn lại hơn 1 vạn. Phương Thất Phật ngắm nhìn đen kịt bầu trời, tâm tình rất phức tạp. Có thể Phương Lạp căn bản không cho Phương Thất Phật trải đuốt tâm tình thời gian. Phương Lạp rất nhanh liền đem Phương Thất Phật gọi vào trong thành, hỏi do hắn thế nào bị bại triệt để như vậy, nhanh chóng như vậy, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Phương Thất Phật đem trách nhiệm tất cả đều quy tội tại triều đình cho Tống Giang Nghĩa quân thay đổi trang phục bên trên, nói triều đình không chỉ có cho Tống Giang Nghĩa quân thay đổi tinh nhuệ trang bị, trả lại Tống Giang Nghĩa quân đại lượng mã quân, trong đó thậm chí còn có cụ trang kỵ binh hạng nặng. Mà lại, quân Tống nhân số cũng so trên tay hắn binh lực nhiều gần gấp đôi. Phương Lạp nghe nói, trách cứ Phương Thất Phật, nói đã như vậy, ngươi làm gì muốn cùng Tống Giang hội chiến, tìm lương thảo đổ quân nhu nhiều thành trì, tỉ như Sung Đức Thành, cùng quân Tống đánh công phòng chiến a. Phương Thất Phật không nói, ngươi ra lệnh cho ta là để ta đánh bại Tống Giang Nghĩa quân, đem hắn chiếm đoạt, lại tùy thời đánh bại quân Tống phong tỏa Trường Giang, ta đây là tại chấp hành ngươi giao cho ta mệnh lệnh, cũng không nói, ta cũng không có nghĩ đến, triều đình sẽ như thế có quyết đoán, vừa chiêu an Tống Giang Nghĩa quân, liền cho chi này bọn phỉ thay đổi trang phục, tiến tới chủ quan mất Kinh Châu. Phương Thất Phật chỉ là coi như khách quan giới thiệu một chút hắn chiến bại đi qua. Không khó coi ra, lần này chiến bại, vẫn là cho Phương Thất Phật sự đả kích không nhỏ. Lữ tướng rất khách quan phân tích, nói quân Tống mã quân nhiều, hiện tại lại là mùa đông, thủy vong khô cạn hoặc mực nước giảm xuống, bộ phận khu vực biến thành lục địa, mã quân có thể lợi dụng ưu thế tốc độ tiến hành tập kích, xác thực rất khó địch, bởi vì không được giải Tống Giang Nghĩa quân bị triều đình vũ trang màn đến mùi thất bại, cũng coi như tình có thể hiểu. Về phần quân Tống lần này cậy vào Mã quân thì hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ cần bọn hắn có thể lại kiên trì mấy tháng, đợi đến thời tiết ấm áp, nước mưa liền sẽ tăng nhiều, khi đó Giang Nam nhiều dòng sông, hồ nước, đầm lầy cùng dày đặc thủy võng, đường bộ chật hẹp lại dễ bị thủy võng cát, Mã quân tính cơ động, như nhanh chóng hướng về phòng, vu hồi bọc đánh, liền khó mà thi triển, chiến mã tại vũng bùn địa hình bên trong tiến lên khó khăn, thậm chí khả năng lâm vào đầm lầy, liền không cách nào phát huy hắn sông vào ưu thế. Còn có, Mã quân nghỉ lại đại lượng cỏ khô cùng nguồn nước, Giang Nam nóng nước hoàn cảnh dễ dẫn đến đồ ăn nấm mốc biến, lại thủy võng khu vực lương thảo vận chuyển cần nghỉ lại thuyền, hiệu suất thấp hơn phương Bắc đường bộ, như hậu cần tuyến bị chặt đứt, Mã quân bộ đội khả năng bởi vì thiếu lương thiếu thảo cấp tốc đánh mất sức chiến đấu. Còn nữa, Giang Nam thành trì nhiều theo nước xây lên, dưới tường thành thường có sông hộ thành hoặc thủy hệ vây quanh, Mã quân khó mà trực tiếp công thành. Mấu chốt nhất chính là, Mã quân tại trên nước cơ hồ không có năng lực tác chiến, bọn hắn chỉ cần xuất động thủy quân, quân Tống cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Nghe Lữ tướng phân tích, Phương Lạp đám người nhất thời yên tâm không ít, thậm chí trở nên lạc quan, nghĩ thầm, chỉ cần kéo lên mấy tháng, đừng nói quân Tống Mã quân ưu thế mất hết, đợi đến thiên khí thay đổi nóng bức, nóng đều có thể nóng chết những người phương Bắc kia. Phương Lạp cũng thay đổi trước đó oán trách, an ủi lên Phương Thất Phật đến, hắn nói, đợi đánh lui quân Tống, Tống Giang, ta Giang Nam 5000 vạn nhân khẩu, còn có thể thiếu nghĩa quân. Cái này Phương Lạp thật đúng là không có khoác lác. Tự thân hoàng sào chi loạn đến nay, Giang Nam thiếu kinh chiến hỏa, bách tính an cư lạc nghiệp, đến mức vật phụ dân phòng, người ở đông đúc, giàu có một phương, thật có tiềm ẩn vô số nguồn mộ lính lực lượng. Mấu chốt, Giang Nam dân chúng đối thuế nặng cùng áp bách bất mãn ngày càng tích lũy, bách tính áo rách quần manh, bụng ăn không no, thậm chí xuất hiện bán tử dục nữ thảm trạng, chỉ cần hắn Phương Lạp không bị triều đình tiêu diệt, đăng cao nhất hồ, 10 vạn 8 vạn nghĩa quân, hắn tùy tiện liền nhận mộ tới. Nếu như cho Phương Lạp đầy đủ thời gian, hắn chính là tại Giang Nam lại chiêu mộ 1-200 vạn nghĩa quân, cũng không có vấn đề gì. Đi qua Phương Lạp an ủi, Phương Thất Phật lại khôi phục đấu trí, dẫn người ra cố thành Hàng Châu công sự phòng ngự đi, đồng thời toàn diện phụ trách bố trí thành Hàng Châu phòng ngự. Phương Thất Phật biết rõ chính mình gánh vác trách nhiệm, không dám chậm trễ chút nào. Hắn áp dụng trăm bộ pháp chia binh, đem ngoại thành tường thành chia làm đông tây nam bắc bốn cái khu vực phòng thủ, mỗi một khu vực phòng thủ phái ra hơn 12000 người làm chính diện tác chiến bộ đội, mặt khác đối cái này bốn cái khu vực phòng thủ, các đang đứng hàng một tên Phương thị thành viên cùng một tên thiện chiến nghĩa quân đầu lĩnh cùng đảm nhiệm khu vực phòng thủ để cử quan, lại trọng điểm tại các cửa thành làm bố phòng, tóm lại chính là phân mà thủ, đều phụ trách một khối. Cùng lúc đó, Phương Lạp hướng đều chi Phương Lạp nghĩa quân đều phái ra một tên bên người thân tín, để bọn hắn đại biểu triều đình, đốc thúc chư đường xoáy thần, tranh thủ thời gian xuất cần vương chi binh tới Hàng Châu tiếp viện. 3 ngày sau, cũng chính là Hồng Vũ năm thứ 9 mùng 10 tháng 27, lần lượt có quân Tống đến bên ngoài thành Hàng Châu. 2 ngày sau, Tống Giang cũng xuất lĩnh quân Tống đại bộ đội đến bên ngoài thành Hàng Châu. Tống Giang đồng thời không có lập tức mở ra công thành, mà là tiếp thu Trương Sở chờ quan tham lưu ý kiến, chỉ huy quân Tống tướng sĩ cùng thuê tới dân phu tại thành Hàng Châu bên dưới giống ngư lân sáng tạo đưa Liên Châu trại, lấy nghiêm chuẩn bị ngự, cũng đem toàn thành Hàng Châu ngoại thành chia làm đông tây nam bắc bốn khu, mỗi khu lựa chọn dùng mưu lược dũng cảm chi sĩ mạo xưng sách lĩnh, tại ngoại thành địa thế thuận lợi chi địa, sáng lập kiên cố doanh trại bộ đội 24 chỗ. Các thiết thống linh thủ ngự quan tướng, nói rõ là chuẩn bị cùng Phương Lạp nghĩa quân đánh lâu dài. Tống Giang sở dĩ sẽ làm ra lựa chọn như vậy, một là bởi vì thành Hàng Châu quá kiên cố, Phương Lạp nghĩa quân nhân số lại nhiều, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn có thể đánh hạ tới, hai là bởi vì bọn hắn đã biết trong thành Hàng Châu lương thực rất ít, chỉ cần vững vàng cho đủ Phương Lạp nghĩa quân áp lực, Phương Lạp nghĩa quân khẳng định thủ không được thành Hàng Châu. Ai cũng không nghĩ tới, Tống Giang cùng Phương Lạp trận chiến đầu tiên vậy mà là đơn đấu, cũng không phải Tống Giang cùng Phương Lạp đơn đấu, mà là bọn hắn song phương các phái một thành viên hãn tướng tại thành Hàng Châu hạ đơn chống đơn đấu, hoặc là cũng có thể nói đơn kỵ quyết đấu, tại lúc này trên chiến trường cũng ít khi thấy. Nhưng là Phương Lạp nghĩa quân không phải vừa thua một trận nhà, trong bọn họ không ít người kiệt ngạo không phục lắm. Thế là Phương Lạp liền phái ra hắn kiêu tướng Trịnh Ma Vương, nắm sóc dùng ngựa, chạy đến quân Tống trước trận mắng to Tống Giang, muốn Tống Giang xuất trận cùng hắn đơn độc quyết đấu, nâng lên trận này đơn kỵ quyết đấu cho hay. Trịnh Ma Vương là Ma Ni giáo hạch tâm tín đồ, bởi vì lúc tác chiến tóc dài thân trần, mặt họa quỷ thần lấy tông giáo nghi thức kích phát sĩ khí, được xưng là Ma Vương. Trịnh Ma Vương là ít có, khởi nghĩa về sau, hưởng ứng Phương Lạp hiệu triệu, đem người tới nghe Phương Lạp mệnh lệnh làm việc Phương Lạp nghĩa quân đầu lĩnh. Cũng chính bởi vì vậy, Trịnh Ma Vương trở thành Phương Lạp nghĩa quân tiên phong tướng lĩnh, từng xuất bộ tập kích Mục Châu, lấy tấn manh thê công phá thành, thể hiện ra cường hãn chiến trường lực chủ kích. Bây giờ, Phương Lạp nghĩa quân hiện ra xu hướng suy tàn, Trịnh Ma Vương nghĩa vô phản cố đứng ra. Tống Giang thấy Trịnh Ma Vương sát thực nhân cao mã đại, thoạt nhìn dũng mãnh, không dám kinh thường, mệnh dưới trướng hai tướng tề xuất, song lấy Trịnh Ma Vương. Không nghĩ, Trịnh Ma Vương thân thủ bất phàm, mấy hiệp liền đem hai viên Tống tướng đánh rơi trước ngựa. Trịnh Ma Vương càng thêm càn rỡ, kêu to, như thế heo chó cũng dám tới bêu xấu. Trịnh Ma Vương lại mắng to Tống Giang bội bạc, muốn Tống Giang xuất trận. Tống Giang trầm mặc không nói. Lúc này, đồng quán phái tới tiếp viện Tống Giang Kính Nguyên trong quân có một cái gọi là Ngô Giới nhỏ quan quân thỉnh cầu xuất trận quyết đấu. Bây giờ Ngô Giới cũng không phải trong lịch sử lâu dài trấn thủ Tứ Xuyên, trấn giữ Hòa Thượng Nguyên, Tha Phượng Quan, Tiên Nhân Quan các vùng, nhiều lần bại quân Kim, sử xưng hơi giới thân khi no sông, không thuộc lâu vậy cùng hắn đệ Ngô lần trước sau trấn thủ Xuyên thuộc mấy chục năm, sử gia tán hắn tuy tập nhân dân, phụ tha quốc gia, có thể nói dốc lòng lấy cần việc người tại quân công bên trên ổn có thể xếp vào Nam Tông trước ba Ngô đại soái. Lúc này Ngô Giới vẫn chỉ là một cái mới ra đời trong quân đội không có danh tiếng gì nhỏ quan quân, bất nhập lưu cái chủng loại kia. Xét thấy đây, Tống Giang rất khó khăn, khuyên Ngô Giới nói, hai tướng đều địch hắn bất quá, ngươi như lại thừa, ta đại Tống quân uy ở đâu? Nô Giới nói, mượn tướng công bảo mã dùng một lát, mặt tướng nhất định chém địch tướng trở về sau. Tống Giang hỏi nguyên nhân trong đó, Nô Giới trả lời, địch tướng sắc thực dũng mãnh, nhưng ta nhìn hắn dưới hông chi ngựa tại vừa đi vừa về quay người lúc vô ý linh hoạt, đây là hắn nhược điểm chí mạng. Tống Giang cho là Nô Giới nói rất có đạo lý, liền đem chính mình bảo mã cấp cho Nô Giới, để Nô Giới xuất trận. Nô Giới giục ngựa xuất trận, Trịnh Ma Vương lập tức thúc ngựa ứng chiến. Nô Giới lại không cùng Trịnh Ma Vương giao thủ, giục ngựa mà đi. Trịnh Ma Vương sau đó dồn sức, đương hai ngựa đồng thời thân khu trì thời khắc, Nô Giới đột nhiên tìm lại đầu ngựa, quay người nào về phía Trịnh Ma Vương. Trịnh Ma Vương tọa kỵ cứ việc 10 phần khỏe mạnh, nhưng đột nhiên trước gấp hồi lúc dừng bước chậm chạp, không như ý muốn. Đương Nô Giới đột nhiên đánh tới lúc, nó thu lại không được bước, lập tức phản lẹn đến phía trước đi. Nô Giới bắt lấy một sát na này cơ hội, một thương đem Trịnh Ma Vương chống xuống ngựa. Quân Tống lập tức gieo hò lôi động, Phương Lạp Nghĩa quân thì hành quân lặng lẽ. Nô Giới dựa vào trận chiến này, nhất chiến thành danh. Đến sau, Triệu Vũ cũng là coi đây là lấy cớ, đem Nô Giới điều đến bên cạnh mình đảm nhiệm thân vệ, tự mình bồi dưỡng, đến sau lại đem hắn điều đến thần cơ quân bên trong. Đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Đêm đó, Quân Tống liền dùng nhà ấm làm yểm hộ vận động đến dưới thành, dựng lên thang mây chen trúc bỏ thành. Nhà ấm lại xương động phòng nó dùng đầu gỗ làm thành vòm giá đỡ, bên trên che ra trâu, ngoại hình cùng loại sơn động hoặc gian phòng, có thể phòng ngự cùng tiễn cùng phổ thông tháo thạch. Phương Lạp Nghĩa quân dùng đụng can đẩy ngã thang mây, lại từ trên thành bứt bỏ cự thạch nện hủy nhà ấm. Quân Tống lại đẩy tới cự hình chiến lâu. Chiến lâu bên ngoài trói ra trâu, bên trong có leo lên cùng, cao độ cơ hồ cùng thành hàng trâu đầu bằng nhau. Quân Tống đem chiến lâu đẩy tựa ở trên tường thành, trực tiếp từ chiến mái nhà bưng hướng thành hàng trâu trên đầu nhảy. Phương Thất Phật chờ Phương Lạp Nghĩa quân đầu lĩnh, mệnh lệnh đội cảm tử mở cửa ra khỏi thành, dùng trường thương đại đao chém giết Quân Tống, thiêu hủy chiến lâu. Quân Tống đối chọi gay gắt, phái tinh nhuệ tiến đến cùng Phương Lạp Nghĩa quân đội cảm tử chém giết. Song phương đối xạ, tiễn như châu chấu. Song phương tướng sĩ không ngừng chúng tên đổ xuống. Khác biệt duy nhất chính là, Quân Tống tướng sĩ trên người có giáp, chúng tên về sau, chỉ cần không thương tổn đến yếu hại, còn có thể được cấp cứu. Mà lại, Tống Giang Nghĩa quân nhận chiêu an về sau, triều đình liền hướng hắn trong quân phái không ít ý dư, khiến cho hắn bộ thương binh có thể được đến hữu hiệu cứu chữa. Mà Phương Lạp Nghĩa quân liền khác biệt, bọn hắn chúng tên về sau, cơ hội chính là thập tử vô sinh. Cái này cũng liền dẫn đến, Quân Tống tướng sĩ càng không sợ, dù là thi thể chồng chất một tầng lại một tầng, nhưng bọn hắn vẫn không ngừng chết ông, dẫm lên thi thể hướng trên tường thành sông. Phải nói, cùng Đường Mạt Lộ cùng bị Man Nhi giáo tẩy não Phương Lạp Nghĩa quân cũng rất liều, bọn hắn thật dám lấy mạng tương bác, tiến tới cho Quân Tống tạo thành thương vong không nhỏ. Đây chính là Triệu Vũ Vũ trang Tống Giang Nghĩa quân nguyên nhân. Phương Lạp Nghĩa quân thế nhưng là có hơn trăm vạn nhiều, lại hung hãn không sợ chết, nếu như không vũ trang Tống Giang Nghĩa quân, chỉ là không đến 20 vạn Tống Giang Nghĩa quân làm sao có thể bình định Giang Nam phản loạn. Trong lịch sử, Triệu Tống Vương triều xuất động 450 vạn tinh nhuệ, còn có Giang Nam thân sĩ địa chủ vũ trang trợ chiến, mới miễn cưỡng bình định khởi nghĩa Phương Lạp. Chiến hậu, Triệu Tống Vương triều tinh nhuệ bị trọng thương, đến mức liền tàn liêu mấy vạn nhân mã đều đánh không lại, bị người kim tinh thường, tiến tới ủ thành Tĩnh Khang xỉ nhục. Còn nữa nói, Triệu Vũ cho Tống Giang Nghĩa quân trang bị mặc dù cũng không tệ, nhưng đối với hiện tại Triệu Tống Vương triều tới nói, những này đều chỉ là tuyến hai trang bị. Liền lấy tốt nhất kia 300 vật cụ trang trọng giáp tới nói, bọn chúng tạo thành Tĩnh Tắc quân, cũng liền khi dễ trang bị Lạc Hậu Phương Lạp Nghĩa quân, muốn là giao đấu thần cơ quân, một vòng oanh tiên lôi ném đi qua, chi này cụ trang kỵ binh hạng nặng trên cơ bản liền báo hỏng. Nói ngắn gọn, mặc dù Phương Lạp Nghĩa quân rất liều, trên chiến trường không có để thế công rất mạnh Quân Tống chiếm được bao lớn ưu như thế, nhưng bởi vì Hàng Châu lương thực rất nhanh liền tới đáy, căn bản là không có cách lâu dài thủ vững. Cho nên, đi qua 6 ngày 6 đêm kịch chiến qua đi, Phương Lạp Kiến Vương Thất Phật xuất lĩnh 2 vạn Phương Lạp Nghĩa quân tiếp tục lưu lại thành nội kiểm chế Quân Tống, hắn thì mang theo còn lại Phương Lạp Nghĩa quân phá vây, hướng về Mục Châu phương hướng chạy trốn. Thế, Tống Giang khiến mã quân truy kích. Một đám Quân Tống mã quân truy sát Phương Lạp Nghĩa quân mấy chục dặm, đánh giết vô số, càng đem Phương Lạp Nghĩa quân chủ lực cho đánh tan. Tiếc nuối chính là, Phương Lạp chạy quá nhanh, đến mức Quân Tống căn bản cũng không có cơ hội bắt được hắn. Bất quá, Quân Tống cũng không phải không có thu hoạch. Dương Chí liền may mắn bắt Phương Lạp lão bà Thiệu Thị. Đây cũng là một vị hoàng hậu a. Vài ngày sau, Phương Thất Phật thấy tình thế không tốt, cũng đem người phá vây ra khỏi thành. Tống Giang thu hồi Hàng Châu, trên tay lại có Thiệu Thị, Phương Bách Hoa, Trần Diệu Chân, cái này ba cái mỹ nhân, cuối cùng có thể trở về kinh phó quyết. Chương 252, Lương Hồng Ngọc chương 252, Lương Hồng Ngọc. Đã được như nguyện đánh xuống Hàng Châu, lại có Thiệu Thị, Phương Bách Hoa, Trần Diệu Chân, cái này ba cái mỹ nhân đương dâng tặng lễ vật, Tống Giang cuối cùng có thể yên tâm đi Đông Kinh Biện Lương thành gặp mặt Triệu Vũ. Đem trên tay quân đội tạm thời giao cho Lô Tuấn Nghĩa, Quan Thắng, Lâm Sung bọn người, lại bàn giao một phen. Tống Giang liền dẫn 300 tinh nhuệ kỵ binh cùng Triệu Thị, Phương Bách Hoa, Trần Diệu Chân rời đi thành Hàng Châu. Tại kinh lịch những ngày chiến sự về sau, thành Hàng Châu đường phố bên trong tràn đầy vết thương. Đã từng rộn rộn ràng ràng Triệu Tống Vương triều lượng chất lộ thủ phủ, đông nam chính trị kinh tế văn hóa trọng tâm, bây giờ trở nên lánh lánh thanh thanh. Cửa hàng đóng cửa, tơ lụa trong trang tơ lụa bị cướp sạch không còn, tử quán trà lâu bàn ghế tàn khuyết không đầy đủ, đường phố bên trong ngẫu nhiên có thể nhìn thấy quần áo tả tơi lưu dân, bọn hắn ánh mắt trống rỗng, vương lấy chén bể tại phế tích bên trong tìm kiếm, ý đồ tìm được ăn một miếng ăn. Những ngày qua Ngô Nông mềm giọng hóa thành hài đồng khóc lóc cùng lão nhân thở dài, nguyên bản màu mỡ đất lành, bây giờ trở nên thê lương, giống như bị rút đi sinh khí, chỉ còn lại một mảnh điệu hưu hoang vu. Nguyên bản, Tống Giang đối việc này cũng không cảm giác, bởi vì 3 năm này nhiều, hắn đi đến đâu, đều sẽ biến thành dạng này. Nói trắng ra, Tống Giang nghĩa quân lực phá hoại, cũng không thể so Phương Lạp nghĩa quân nhỏ bao nhiêu. Nơi bọn họ đi qua, cũng là khói lửa nổi lên bốn phía, dân sinh khó khăn. Thôn trang bị chiến hỏa trà đạp đến chỉ còn tường đổ, đồng ruộng hoang vu, dê bò tan hết, gà chó im ắng, từng nhà đại môn khóa chặt sau ẩn giấu đối với chiến tranh sợ hãi cùng đối tương lai mở mịt. Loại sự tình này kinh lịch được nhiều, Tống Giang tự nhiên cũng liền mất cảm giác. Thẳng đến Tống Giang một nhóm đi tới bọn hắn vừa mới rời đi hai mươi mấy ngày Tú Châu. Tống Giang ngạc nhiên phát hiện, nơi này lại có quan lại mang theo dân phu đang tiến hành cày bừa vụ xuân cùng thanh lý kênh đảo. Mặc dù nơi này rất nhiều dân chúng trên mặt vẫn có một chút món ăn, nhưng đến nơi này, trên đường cơ hồ đã không có hàng châu khắp nơi có thể thấy được người chết. Lại hướng phía trước tiến lên một đoạn lộ trình, Tống Giang biết nguyên nhân. Nguyên lai, tiến Tú Châu địa giới, cách mỗi 3 năm dặm liền có một chỗ phát cháo điểm. Mặc dù kia cháo cũng không mười phần đậm đặc, nhưng chỉ cần là tới phát cháo điểm người, mỗi người đều có thể được đến một chén lớn, uống xong về sau, có cái 5-6 phần no bụng khẳng định không có vấn đề. Mặt khác, cách mỗi vài dặm liền có một tòa y lều, bên trong ngồi thầy làng cùng hộ lý nhân viên, chỉ cần là bị bệnh người, lại tới đây, không chỉ có người miễn phí cho bọn hắn xem bệnh, còn miễn phí cho bọn hắn thi thuốc. Còn có, tại mỗi cái phát cháo điểm cùng y lều bên cạnh đều có chiêu mộ dân phu bố cáo cùng giảng giải người. Đây là triều đình tại chiêu mộ trồng trọt, chơi gây sở kiến thiết cùng làm việc vặt dân phu, bố cáo đã nói rất rõ ràng, chỉ cần là triệu thập, tiền công ngày kết, đồng thời trước giao tiền công, mấu chốt tiền công phi thường công đạo, hơn nữa còn cung cấp ba loại phương thức, là chỉ trả tiền, chỉ giao lương, cùng một nửa tiền, một nửa lương. Có thể nói, chỉ cần triệu tập, lập tức liền có thể ăn cơm no, đồng thời, không chỉ chính hắn ăn cơm no, nhà hắn người cũng có thể đi theo ăn cơm no. Càng làm cho Tống Giang động dung chính là, triều đình không chỉ có chiêu nam tử trưởng thành, còn chiêu nữ nhân, thậm chí chiêu hài tử. Tống Giang thậm chí nhìn thấy, có chút sử dụng, chỉ chiêu nữ tử. Tống Giang đánh giá một chút, nếu như người một nhà đều đi ra làm công, kia hắn nhà tuyệt đối có thể vượt qua thường thường bậc trung sinh hoạt. Tống Giang một đoàn người càng là hướng bắc đi, càng có thể trông thấy, khôi phục được càng tốt. Đợi đến Tô Châu, nơi này tựa hồ cũng đã từ trong chiến hỏa đi ra. Người nơi này trên mặt đã không có trước đây tê liệt, không nhìn thấy nửa điểm hy vọng, như là cái xác không hồn. Theo Tô Châu nơi này thân sĩ địa chủ cùng bọn hắn cấu kết quan lại toàn bộ bị thanh lý, theo thân sĩ một thể nạp lương cùng quan đinh nhập mẫu thuận lợi phổ biến, nơi này bắt tính, bắt đầu tỏa ra trước nay chưa từng có sinh cơ cùng sức sống. Đồng ruộng bên trong, cày bừa vụ xuân cảnh tượng hừng hực khí thế, bách tính đổ mồ hôi như mưa, lại mặt mũi tràn đầy đối tương lai ước mơ, tiếng cười của bọn hắn tại đồng ruộng ở giữa quanh quẩn, kia là đối sinh hoạt một lần nữa dấy lên hy vọng chưa nhạt. Chợ bên trên, tiểu thương tiếng giao hàng liên tiếp, phi thường náo nhiệt. Tơ lụa trong trang, mặc dù hàng chưa khôi phục lại ngày xưa phong phú, nhưng đã có thể nhìn thấy ngũ thải ban lan vải vóc, hấp dẫn lấy chúng phụ nhân ngừng chân chọn lựa, trong ánh mắt của các nàng lóe ra đối cuộc sống mới khát vọng. Tiểu quán trà lâu cũng một lần nữa khai trương, văn nhân mặc khách ở đây cao đàm quát luận, hương trà diệu thuần, xen lẫn thành một vài bức sinh động chợ bữa trên cảnh. Sườn dệt, nhà máy xi măng, ổ trục nhà máy các loại một nhóm lớn nguyên lai chỉ ở phương Bắc xây dựng nhà máy, bây giờ đã tại Tô Châu bắt đầu khởi công xây dựng. Khắp nơi đều là bận rộn thân ảnh cùng sinh cơ bừng bừng. Thợ thủ công nhóm đổ mồ hôi như mưa, tại từng mảnh trên đất chống dựng lên mới nhà máy, máy móc tiếng oanh minh cùng công tượng gào to âm thanh đan vào một chỗ, tấu vang công nghiệp hưng khởi nhạc dạo. Những hãng này không chỉ có vì nơi đó cung cấp đại lượng vào nghề cơ hội, càng thêm kinh tế khôi phục rót vào mạnh mẽ động lực. Đương nhiên, tại vài chỗ cũng có thể nhìn thấy chiến hỏa vết tích, giống một chút tàn phá tường thành cùng cháy đen ốc xá im lặng nói trước kia tai nạn, nhưng chúng nó càng giống là lịch sử lời chú giải, vị sinh cơ bừng bừng ngay sau đó dần dần bao phủ. Có thể tưởng tượng, nhiều thì 5 năm, ít thì 3-2 năm, Tô Châu còn đem là Triệu Tống Vương triều thành thị phồn hoa nhất chi nhất, hắn kinh tế chi phồn đình, văn hóa chi hưng thịnh, đem lại lần nữa dẫn dắt Đông Nam, trở thành thiên hạ chú mục tiêu điểm. Nói thực ra, Tống Giang đáp ứng ban đầu đem người khởi nghĩa, chủ yếu là vì kiếm tẩu thiên phong mở ra hắn chính trị khát vọng, thay trời hành đạo vì nước vì dân cái gì, chỉ là hắn nghĩ tới có thể tụ tập lòng người, để hắn làm được những cái kia chuyện giết người phóng hỏa có một cái đường hoàng lý do mà thôi. Đến sau, Tống Giang dứt khoát liền đem siêu việt hoàng xảo xem như hắn nhân sinh một mục tiêu. Về phần đại phá sau mới có thể lớn lập, Tống Giang cũng chỉ là nói một chút thôi, hắn thật không có quá tin tưởng. Là, Tống Giang cũng nghe nói, phương Bắc thân sĩ địa chủ bị bọn hắn cho giết sạch, triều đình tại phương Bắc phổ biến tân chính hai sách về sau, phương Bắc nên đón lớn lập. Có thể Tống Giang chưa hề trở về qua hắn cướp bóc đốt giết qua địa phương, hắn cũng không dám trở về đối mặt những cái kia bị bọn hắn trà đạp qua thôn trang cùng thành trấn, trong lòng luôn có một tia khó nói lên lời ấy nấy cùng trốn tránh. Cho đến lúc này, tận mắt chứng kiến, đại phá về sau thật có lớn lập, Tống Giang mới ý thức tới, Triệu Vũ cũng không phải là tại hồ nháo, mà thật sự là vì triệt để tiêu diệt Triệu Tống Vương triều hai họa ngầm tiến hành một trận đánh cược. Bây giờ sự thật chứng minh, Triệu Vũ thành công, đi qua trận này phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, Triệu Tống Vương triều không dám nói thiên thu vạn đại, nhưng chỉ cần đằng sau hoàng đế không quá xảy ra vấn đề, cũng không có nhiều lắm thiên tai nhân họa, Triệu thị chí ít có thể lại hưởng thụ 200-300 năm giang sơn sa tác. Tiếp tục bắt thượng, Tống Giang càng phát ra có dạng này cảm xúc cùng trực giác. Đến trấn Giang, Tống Giang không có lại tiếp tục bắt thượng, mà là rất hiểu quy củ quan trường chủ động tới bái kiến đồng quán, đồng thời còn chuẩn bị cho đồng quán không ít hiếu kính. Đừng hỏi Tống Giang lấy ở đâu những vật này, hắn một đường này mà tới, chính là lại đến giao, cũng không có khả năng không có điểm hàng tồn. Mà lại, Tống Giang thế nhưng là vừa đánh xuống, gần so với Đông Kinh Biện Lương thành hơi kém một chút động tiêu tiền thành Hàng Châu, chuẩn bị cho đồng quán một phần nhất định có thể để đồng quán hài lòng lễ vật, còn không thoải mái thêm vui sướng. Xem ở những lễ vật này bên trên, cũng xem ở Tống Giang như thế hiểu chuyện bên trên, càng xem ở Triệu Vũ rất coi trọng Tống Giang bên trên, đồng quán đối Tống Giang rất nhiệt tình, thậm chí chủ động nói với Tống Giang, hắn đã phái Lưu Pháp từ Tuyên Châu, Hồ Châu chờ chiếc tây đường núi, lao thẳng tới Hấp Châu, lại từ Hấp Châu đi tiến đánh Phương Lạp đại bản doanh Mục Châu, mà Tống Giang bộ thì là từ Hàng Châu thuận Phương Lạp nghĩa quân chạy trốn phương hướng, cũng chính là thuận sông Phu Xuân. Tân An Giang lao thẳng tới Mục Châu, đâu gây hai đường đại quân bọc đánh Phương Lạp nghĩa quân hạch tâm thành viên, tiêu diệt Phương Lạp nghĩa quân lãnh tụ tinh thần Phương Lạp, dùng Phương Lạp nghĩa quân rắn mất đầu, từng người tự chiến, lại đem chi dần dần tiêu diệt. Tống Giang thì biểu thị, hắn cùng Tống Giang nghĩa quân hoàn toàn nghe theo Đồng Quán điều khiển, trước mắt hắn thủ hạ tướng sĩ ngay tại chỉnh đốn, chờ bọn hắn chỉnh đốn tốt, liền sẽ đả thông sông Phu Xuân, Tân An Giang dọc tuyến, chờ hắn diện thánh trở về, liền hướng Mục Châu khởi xướng tổng tiến công. Đồng Quán cùng Tống Giang lần thứ nhất tiếp xúc phi thường vui sướng. Đồng Quán còn nói với Tống Giang rất nhiều Triệu Vũ yêu thích, để Tống Giang tại triều thấy Triệu Vũ lúc thiếu phạm sai lầm, có thể cho Triệu Vũ lưu lại tốt hơn ấn tượng. Hai người tán gẫu qua chính sự về sau, Đồng Quán vỗ vỗ tay, liền có hơn 300 nữ nhân, nói chính xác là thiếu nữ, bị mang tới. Cái này hơn 300 thiếu nữ, có một cái cùng đặc điểm, đó chính là đẹp, cái đỉnh cái đẹp. Khác biệt chính là, các nàng có dịu dàng như giang nam vùng sông nước bên trong lặng lặng chảy suối nước, mặt mày ở giữa ngậm lấy mưa bụi mịt mờ nhu tình, có thì khí khái hào hùng bừng bừng, như là ngày xuân bên trong mới nở kiếm lan, mang theo không thể bỏ qua hiên ngang, càng có kia thanh lệ thoát tục người, phảng phất giống như hoa lan trong cốc vắng, không gây hạt bụi, để người một chút khó quên. Thấy Đồng Quán gọi tới nhiều như vậy mỹ thiếu nữ, Tống Giang hơi kinh ngạc, hắn ý niệm đầu tiên chính là Đồng Quán muốn đưa hắn mỹ nhân. Có thể ý nghĩ này chỉ ở Tống Giang trong đầu lóe lên, liền biến mất vô tung vô ảnh. Đồng Quán là ai? Kia là Tống Giang người lãnh đạo trực tiếp, hắn vẫn là Triệu Vũ trước mắt hồng nhân, thân tín, Triệu Tống Vương triều còn lớn, hắn làm sao có thể cho mình tặng lễ? Còn nữa nói, Đồng Quán chính là ban thưởng hắn mỹ nhân, có một cái liền đủ rồi, tối đa cũng liền hai cái, hơn 300 cái, hắn làm sao có thể tiêu thụ nổi? Cho nên, Tống Giang kết luận, những này mỹ thiếu nữ khẳng định không phải cho hắn. Lại suy nghĩ một chút Đồng Quán thích cho ai thu thập mỹ nhân, những này mỹ nhân là Đồng Quán đưa cho ai liền không cần nói cũng biết. Rất nhanh, Tống Giang suy đoán liền đạt được chứng thực. Chỉ nghe Đồng Quán nói, nàng đợi bên trong có không ít là giang nam thân sĩ địa chủ nhà nữ, bởi vì ngưỡng mộ bệ hạ, tự nguyện tiến cung phục thị bệ hạ, cầu đến nơi này của ta, niệm tình nàng gia trưởng tâm thành, ta liền làm hồi người tốt, thành toàn một hai. Tống Giang nghe xong, liền minh bạch, giang nam thân sĩ địa chủ nhận vua, đây là dựa vào cho Triệu Vũ đưa chính mình ưu tú nữ tử biểu thị, nguyện ý hướng tới Triệu Vũ thần phục, về sau không còn dám cản trở Tân Chính hai sách, sẽ dốc toàn lực phối hợp Triệu Vũ quản lý Triệu Tống Vương triều, cầu Triệu Vũ dơ cao đánh khẽ tha bọn họ một lần. Nói thật, Tống Giang đều có một loại hạ giận cảm giác. Tống Giang là biết sự tình từ đầu đến cuối, hắn hết sức rõ ràng, Triệu Vũ là bị thân sĩ địa chủ bức cho đến không có cách nào, mới binh mạo hiểm chiêu, dùng bọn hắn cường nhân tới dọn sạch chướng ngại. Ngươi cho rằng cái này dễ dàng sao? Không nói qua trương chút nào, Triệu Vũ đây là đang cầm Triệu Tống Vương triều vận mệnh, thậm chí là tại cầm an nguy của chính hắn đang đánh cược. Nói thực ra, nếu không phải Triệu Tống Vương triều đã đến Vương triều thời kỳ cuối, các loại mâu thuẫn bùng phát, như tuổi khô lửa bốc, hết sức căng thẳng, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Mà những này thân sĩ địa chủ lại bảo thủ, lấy bảo thủ chi danh, được cản trở Tân Chính, trung gian kiếm lời túi tiền riêng chi thực, dẫn đến dân chúng lầm than, quốc khố trống rỗng. Nếu không phải như thế, vai chống giang sơn xã tắc cân nặng Triệu Vũ, há lại sẽ tùy tiện đem quốc gia vận mệnh áp tại trên chiếu bạc. Sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn hắn, càng sẽ không đem an nguy của mình cũng áp tại trên chiếu bạc. Nói tới nói lui, đây hết thảy đều là những này thân sĩ địa chủ ép. Bây giờ, Triệu Vũ không nói triệt để cửa thắng, cũng đã cách lấy được toàn diện thắng lợi không xa. Cái này thân sĩ đám địa chủ vì bảo vệ hắn nhóm vinh hoa phú quý, mới hướng Triệu Vũ đầu hàng, thậm chí không tiếc đưa nữ nhi để bày tỏ bày ra bọn hắn khuất phục. Đây là bệ hạ nên được. Đột nhiên, Tống Giang nhìn thấy một cái cũng liền hơn 10 tuổi tiểu cô nương, tiến tới khẽ giật mình, nữ hoa hoa này cũng bị hắn gia dụng tới làm chính trị giao dịch. Đồng Quán thuận Tống Giang ánh mắt nhìn sang, sao có thể đoán không được Tống Giang suy nghĩ trong lòng. Hắn cười nói, ngoại trừ thân sĩ địa chủ nhà chi nữ, nàng đợi bên trong còn có không ít tội thần chi nữ, ta đưa nàng chờ đưa đi hầu hạ bệ hạ, hắn nhà có thể bởi vậy được đến đặc xá, Đông Sơn tái khởi cũng chưa hẳn có biết vậy. Nghe Đồng Quán tiểu nói này, Tống Giang liền minh bạch. Giang Nam lọt vào như thế lớn phá hư, rất nhiều nơi đều bị nghĩa quân cho đánh hạ. Quan viên có gìn giữ đất đai chi trách. Những cái kia chống cự bất lực quan viên, bỏ thành mà chạy quan viên, làm hỏng chiến cơ quan viên, khẳng định cũng phải bị trị tội, thậm chí người nhà của bọn hắn đều phải nhận liên lụy, nam nhân xâm chữ lên mặt, nữ nhân tiến vào giáo phường thi. Đồng Quán đây là chống một chút hắn muốn kéo một cái quan viên, đem bọn hắn trong nhà nữ nhi đưa cho Triệu Vũ. Đương nhiên, khẳng định cũng có một chút, chỉ là bởi vì các nàng đẹp đặc biệt mà bị Đồng Quán tuyển chọn. Đồng Quán nhìn xem Tống Giang nhìn cái kia hơn 10 tuổi tiểu nữ hài nói, nàng họ Lương, tổ phụ, phụ thân đều là võ tướng, Phương Lạp khởi sự, cấp tốc phát triển đến mấy chục vạn người, liền Hàm Châu quận, ta quan quân nhiều lần chinh phạt thất bại, tổ phụ nàng, phụ thân đều bởi vì tại Bình Định Phương Lạp chi loạn bên trong làm hỏng chiến cơ chiến bại, lẽ ra nên đưa nàng tổ phụ thân giải quyết tại chỗ, có thể quan gia từ bi, từ khinh xử phạt hắn các loại, nhưng tội chết có thể miễn tội. Sống khó tha, nhà nàng nam tử đều bị xâm chữ lên mặt, nữ tử đều tiến vào giáo phường thi. Nói đến đây, Đồng Quán chỉ vào tiểu nữ hài này, cũng chính là trong lịch sử cái kia nổi chống chiến Kim Sơn kháng Kim danh tướng, nữ anh hùng, Hàn Thế Trung kế thất Lương Hồng Ngọc, nói với Tống Giang, ngươi đừng nhìn nàng nhỏ, nàng thở nhỏ tùy thị phụ huynh luyện thành một thân công phu, lại tinh thông hàn mặc, còn có sinh thần lực, có thể kéo cường cung, mỗi phát tất chúng, bệ hạ đặc biệt thích dạng này kỳ nữ, đãi nàng lớn lên, chắc chắn sẽ trở thành bệ hạ thân vệ, ngươi không thể lãnh đạm. Tống Giang lòng tựa như gương sáng, Triệu Vũ sở dĩ sẽ đối với mấy cái này phạm tội quan viên từ khinh xử lý, tuyệt không phải cái gì từ bi, mà là bởi vì những sự tình này chính là Triệu Vũ làm ra tới, bọn hắn bao nhiêu dính điểm văn uổng, nếu không ngươi nhìn Triệu Vũ có thể hay không đối bọn hắn mở một mặt lưới. Tống Giang lại nhìn về phía Lương Hồng Ngọc, nghĩ thầm, nguyên lai quan gia thích kỳ nữ, ta đây nhưng phải nhớ kỹ. Chương 253, thịnh thế phần mới, Triệu Vũ thấy Tống Giang. Chương 253, thịnh thế phần mới, Triệu Vũ thấy Tống Giang. Đồng quán đem cái này hơn 300 tên hay thiếu nữ giới thiệu cho Tống Giang, là muốn cho Tống Giang giúp hắn đem những này mỹ thiếu nữ mang đến hiến cho Triệu Vũ. Tống Giang tự nhiên sẽ không từ chối. Rất cẩn thận mà tự mình dựa theo danh sách từng cái so sánh qua cái này hơn 300 tên hay thiếu nữ, xác nhận không sai qua đi, Tống Giang liền mang theo các nàng một khối bắt thượng. Thuận tiện nói một câu, trông thấy đồng quán đại thủ bút, Tống Giang cảm thấy mình chỉ cho Triệu Vũ hiến ba cái mỹ nhân, cũng quá keo kiệt. Cũng may, ta tặng cái này ba cái mỹ nhân không quá bình thường, nếu không, liền dạy đồng tuyển phụ cho so không còn. Nhưng không thể không nói, việc này đối Tống Giang ảnh hưởng vẫn là rất lớn, đến mức Tống Giang hạ quyết tâm, về sau chỉ cần có cơ hội, nhất định bắt trước đồng quán làm việc, không, là nhất định muốn siêu việt đồng quán, bởi vì đây mới là hướng Triệu Vũ biểu hiện trung thành thu được Triệu Vũ sủng tín không có con đường thứ hai. Qua Trường Giang, đến Giang Hoài địa khu, Tống Giang phát hiện, nơi này mặc dù không có náo qua khởi nghĩa, nhưng nơi này cũng đã rất thuận lợi phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu. Tống Giang nghe người ta nói, nơi này quan lại thân sĩ địa chủ tại phổ biến tân chính hai sách lúc, tất cả đều biểu hiện được phi thường tích cực. Nguyên lai bọn hắn không nguyện ý đo đạc thổ địa, hiện tại tất cả đều tranh đoạt lấy chủ động đo đạc, không có chút nào dám che giấu. Trước kia khất nợ thuế tiểu, bọn hắn liền xem như đi vay tiền hoặc là bán phòng bán đất, đều sẽ chủ động dựa theo triều đình quy định chính sách bù đắp. Mà lại, nơi này thân sĩ địa chủ giống như tất cả đều biến thành đại thiện nhân. Bọn hắn dồn dập khẳng khái rút tiền, xuất ra đại bút tiền tài dẫn đầu tu sửa lâu năm thiếu tu sửa cầu đá cùng đường đất, thuận tiện thôn dân vãng lai. Không chỉ có như thế, rất nhiều thân sĩ địa chủ chủ động tuyên bố giảm miễn cùng khổ tá điền ruộng thuê, thậm chí có chút thân sĩ địa chủ trực tiếp miễn đi cô độc lão nhân, cô nhi quả mẫu sở hữu thuế ruộng. Vùng đồng ruộng, bách tính ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản khắc nghiệt thân sĩ địa chủ bắt đầu vẻ mặt ôn hòa cùng bọn hắn trò chuyện, hỏi do thu hoạch cùng sinh hoạt khó xử, nếu là thật sự có khó khăn, bọn hắn bình thường đều sẽ giúp đỡ một cái. Những ngày thân sĩ địa chủ còn tại thôn trấn trung tâm thiết lập lều phát cháo, mỗi ngày sáng sớm, nóng hôi hổi cháo, màn thầu ngũ cốc miễn phí cung ứng cho bụng đói kêu vang bách tính. Năm ngoái trời đông, những ngày thân sĩ địa chủ thậm chí chủ động cho nhanh chết cóng bách tính đưa tới áo đông chăn đông tuổi, để những cái kia thiếu ăn thiếu mặc nhân gia có thể sống qua lạnh thấu xương mùa đông. Nơi này qua lại cũng thay đổi lúc trước không làm, lười chính, ngang ngược, bắt đầu cần cù tài chính, mà lại bọn hắn chủ động tụ họp thương thảo như thế nào tốt hơn áp dụng tân chính hai sách, ban ơn cho bản dân, đồng thời công chính vô tư thẩm tra xử lý vụ án, đối bách tính khó khăn cũng cho thấy trước nay chưa từng có quan tâm. Bọn hắn còn không còn trầm mê ở tiệc rượu ca múa, mà là thường thường xâm nhập vùng đồng ruộng, thực địa khảo sát dân tình, bảo đảm tân chính hai sách mỗi một hạng biện pháp đều có thể chân chính ban ơn cho bách tính. Nhìn ra được, kiến thức đến những cái kia nội tình so với bọn hắn thâm hậu được nhiều, giang nam quan lại thân sĩ địa chủ cơ hồ toàn quân bị diệt, mà lại một nhà so một nhà thê thảm, có chút ngàn năm thế gia thậm chí đều biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Nơi này quan lại thân sĩ địa chủ thật sợ, biết bọn hắn lại không tức thời, hơn phân nửa cũng sẽ rơi vào giống nhau hạ trạng, bọn họ đây mới rốt cục đầu hàng cục đuôi làm người, không còn dám cùng triều đình đối kháng, không chỉ có là bên ngoài, ngầm, bọn hắn cũng không dám, mà lại bọn hắn bắt đầu chấn an những này có khả năng sẽ đi hắn nhà làm công thẩm bách tính. Tống Giang còn nghe nói, không chỉ có Giang Hoài địa khu như thế, cái khác phương Nam địa khu, giống Nam Dương địa khu, giống Kinh Hồ địa khu, bao quát đất thủ, quan lại thân sĩ địa chủ tất cả đều như thế, trước đó bọn hắn liều mạng chống cự tân chính hai sách tựa hồ đã thành bọn hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Biết được những này, Tống Giang càng phát ra kính phục Triệu Vũ nhu trí, can đảm cùng quyết đoán. Tại Trung Quốc lịch sử cổ đại Trường Hà bên trong, cải cách thường thường là thôi động xã hội tiến bộ trọng yếu động lực, nhưng mỗi một lần cải cách cơ hồ đều không thể tránh khỏi xúc động đã được lợi ích tập đoàn bánh gà tổ. Đến mức những ích lợi này tập đoàn khẳng định sẽ bằng vào chế độ cũ độ giao phó bọn hắn đặc quyền, độc quyền chính trị, kinh tế và xã hội tài nguyên, đối bất luận cái gì ý đồ cải biến hiện trạng cử động đều biểu hiện ra mãnh liệt chống lại. Lịch sử kinh nghiệm cho thấy, nếu không thể hữu hiệu suy yếu hoặc là tan rã những này đã được lợi ích tập đoàn, cải cách rất khó lấy được tính thực chất thành công. Thương hưởng biến pháp chính là điển hình ví dụ chứng minh. Thương hưởng biến pháp thông qua hủy bỏ thế khanh thế lộc chế đánh vỡ quý tộc thế tập quyền lực truyền thống, phổ biến quận huyện chế, suy yếu địa phương quý tộc đất phong quyền công chế, ban thưởng, cải dạy chính sách, càng là dao động cũ quý tộc dựa vào sinh tồn cơ sở kinh tế. Những này cử động nghiêm trọng tổn hại tần quốc cũ quý tộc lợi ích, dẫn phát công tử kiến trở quý tộc thế lực mãnh liệt phản kháng. Thương hưởng dù cuối cùng thảm tao ngũ sa phanh thây, nhưng bởi vì biến pháp quá trình bên trong khai thác phép nghiêm hình nặng áp chế cũ quý tộc, dùng cải cách thành quả có thể bảo lưu, vì tần quốc quật khởi đặt cơ sở vững chắc. Tần thống nhất 6 nước về sau, Tần Thủy Hoàng lực bài chúng nghị phổ biến quận huyện chế, thay thế truyền thống chế độ phân đất phong hầu. Cái này thay đổi cách trực tiếp tước đoạt 6 nước cũ quý tộc đất phong cùng thế tập đặc quyền, dẫn phát mãnh liệt bán ngược. Trương Lương chủ tính Bắc Lãng Sa thứ giết, Hạ Vũ chờ cũ quý tộc hậu duệ khởi binh phản kháng, đều cho thấy thế lực cũ đối cải cách chống lại chưa hề đình chỉ. Tần Triều dù lấy cường đại lực lượng quân sự cưỡng ép phổ biến cải cách, nhưng lại chưa thể triệt để thanh trừ cũ quý tộc thế lực, cuối cùng tại khởi nghĩa thủy triều bên trong cấp tốc hủy diệt. Hán Vũ đế phổ biến đầy ân khiến trên bản chất cũng là đối chư hầu vương lợi ích tước đoạt, trung ương tập quyền mới lấy tăng cường, cải cách lấy được thành công. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh bất kỳ cái gì ý đồ tại không xúc động đã được lợi ích tình huống dưới đẩy tới cải cách ý nghĩ, cuối cùng đều chỉ có thể lưu trên không nghĩ. Triệu Vũ dẫn bạo thân sĩ địa chủ giai tầng cùng nhận áp bách dân chúng ở giữa mâu thuẫn, mặc dù chưa nói tới đặc biệt cao minh, nhưng thắng ở đủ hung ác, đủ quả quyết. Triệu Vũ không có lòng dạ đàn bà, mà là không giảng võ đức đánh đòn phủ đầu dùng dân ý trước chơi chết đại đa số thân sĩ địa chủ, nhất là chơi chết nhất ngoan cố giang nam thân sĩ địa chủ, trọng thương thân sĩ địa chủ tập đoàn, giết lớn sợ nhỏ, cưỡng ép một lần nữa tẩy bài. Còn lại thân sĩ địa chủ, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, giống như chim sợ cảnh cong, không dám tiếp tục tùy tiện đối địch với triều đình, cũng bắt đầu sợ bọn hắn trước kia muốn làm sao khi dễ liền thế nào khi dễ bách tính. Bọn hắn cuối cùng ý thức được, cùng triều đình đối kháng không khác lấy trứng chọi đá, mà lại thật không thể đem bách tính bức cho phản, nếu không bách tính thực sẽ khởi nghĩa giết bọn hắn cả nhà, chỉ có thuận theo thời thế, tích cực phối hợp triều đình cải cách, cho bách tính lưu một đầu sinh lộ, mới có thể bảo toàn gia tộc kia lợi ích, kéo dài thế hệ vinh hoa. Làm việc này trọng yếu người tham dự, Triệu Vũ trong tay một viên rất mấu chốt quân cờ, Tống Giang tại bùi ngùi mai thôi đồng thời, đối Triệu Vũ ngoại trừ kính sợ vẫn là kính sợ. Mà chờ Tống Giang một nhóm qua sông Hoài đi tới Trung Nguyên địa khu, nhìn thấy lại là một phen khác cảnh tượng. Chỉ thấy, sông Giang khắp nơi, tư dưỡng mảnh này đất đai phì nhiêu. Các thôn dân trên mặt tiểu dung, bận rộn mà có thứ tự, bọn hắn quần áo dù một mạc, nhưng phần lớn đều mặc vào mấy năm này mới lưu hành bằng đông quần áo, giữ ấm dùng bền, lại giá cả không đắt. Đám trẻ con tại đầu thôn chơi đùa, lão nhân tại dưới bóng cây hóng mát tản kiếm, một phái hài hòa an bình cảnh tượng, sớm đã đi ra chiến tranh bóng tối. Tống Giang còn chú ý tới, nơi này đồng ruộng, không chỉ có canh tác tinh tế, mà lại áp dụng rất nhiều mới lạ khoa học kỹ thuật. Tỷ như, một chút trong ruộng đặt tán quản, dùng cho thoát nước phòng lụt, có thì lắp đặt tự động tưới tiêu hệ thống, căn cứ thổ nhưỡng độ ẩm tự động điều tiết lượng nước, đã tiết kiệm nước tài nguyên, lại đề cao cây nông nghiệp sản lượng. Về phần ma hiểu kiểu trước kia phát minh bỏ gỗ ngựa gỗ tới tiêu xe, bánh răng liên động giá gạo cơ, thủy lợi đá mài cùng đông đảo thực dụng tiên tiến nông cụ cứng nhắc, thì càng là khắp nơi đều là. Những này khoa học kỹ thuật ứng dụng, không thể nghi ngờ đại giảm mất nông dân cường độ lao động, còn đề cao lương thực sản lượng. Cái này khiến Giang Nam cái kia Triệu Tống Vương triều dĩ vãng kho lúa loạn thành cái dạng này, tựa hồ đối với Triệu Tống Vương triều phương Bắc đều không có bao lớn ảnh hưởng. Càng làm Tống Giang cảm thấy ngạc nhiên chính là, không chỉ có cỡ lớn nhà máy phân bố tại Trung Nguyên đại địa, một chút trong thôn trang vậy mà xuất hiện cỡ nhỏ công xưởng, sản xuất cỡ lớn nhà máy sẽ không cũng không tiện sản xuất tinh tế thủ công nghệ phẩm, vì ngày càng phồn vinh hoạt động thương nghiệp cung cấp tính đa dạng sản phẩm. Đây hết thảy đều tỏ rõ lấy một cái thời đại mới đến. Đợi đến Tống Giang một nhóm đi tới Triệu Tống Vương triều đô thành Đông Kinh Biện Lương thành, nhìn thấy thì là càng thêm phồn vinh hưng thịnh cảnh tượng. Đường phố chỉnh tề, tung hoành quy phạm, hiện bàn cờ thức cách cục, đánh vỡ phường thị hạn chế, mở ra sắt đường thiết lập thành phố bố cục, khiến cho trở thành bát hoang tranh đấu, vạn nước mặn thông quốc tế phần lớn đều. Trong thành đường phố giống bàn cờ một dạng quy hoạch mười phần chỉnh tề, nó lại lấy bốn đầu tuyến đường chính làm chủ, quán thông toàn thành. Ở trong đó, chính yếu nhất đường phố là từ hoàng cung tuyên đức cửa nam đi, thông qua bên trong thành Chu Tức Môn, thẳng tới ngoại thành, dài đến hơn 10 dặm ngự nhai. Nó là Triệu Tống Vương triều lịch đại hoàng đế tự tổ, cử hành nam giao đại lễ cùng xuất cung du ngoạn mà qua lại đi qua chủ yếu con đường, cũng chính là hiện tại Đông Kinh Biện Lương thành trục trung tâm. Tống Giang một nhóm đi trên ngự nhai, khắp nơi có thể thấy được đô thị chỗ ăn chơi. Trong đó vẹn vẹn lớn nhỏ câu lan liền có hơn 50 tòa, bên trong ngói tử, hoa sen lều, mẫu đơn lều tinh vân dày đặc, dì và tử, dạ xoa lều, tượng lều là trong đó lớn nhất, có thể dung nạp mấy ngàn người. Ngói kỹ nghệ chủng loại có nhỏ hát, nhanh chóng hát, tạp kịch, đầu trượng khối lỗi, huyền ti khối lỗi, bên trên tác tạm tay kỹ, bóng trượng đã làm, kể chuyện lịch sử, tiểu thuyết, táng nhạc, mua xoáy, tiểu nhi đô bẩn, bị ảnh kịch, làm sâu kiến, điệu hát kể, thương mê, hợp sinh, nói lời vô vị, tạp kịch, tạp ban, gọi quả, giả thần quỷ các loại, không thể đến. Ngói bên trong lại có bao nhiêu hàng thuốc, bán quẻ, uống cho nên áo, giò xếp bác, ẩm thực, tạo cát, giấy họa, khiến khúc loại hình. Trừ cái đó ra, còn có một chút nhìn bạn hoa đồng, nghe hộp tâm nhạc, nhìn bi ảnh kịch chờ mới giải trí phương thức. Mà so đô thị khu du lịch càng nhiều hơn chính là tử quán. Trong thành này, cỡ lớn chính cửa hàng liền có 72 nhà, nhỏ một chút chân cửa hàng thì là vô số kể. Những này cỡ lớn chính cửa hàng đều tại cửa ra vào xây một tòa phi thường hoa lệ dùng màu lụa trang trí cửa lâu, dùng để hấp dẫn khách hàng quang lâm. Tại chín cầu cửa đường phố hai bên đều là cỡ lớn chính cửa hàng, các nhà màu lâu theo kỳ pháp phối, giả vân tế nhật. Không nói những cái kia khách sạn bên trong rực rỡ muôn màu cái gì cần có đều có, chính là khắp nơi có thể thấy được chân cửa hàng, cũng có được phong phú hàng. Mà cái này ngự nhai bên trên người, liền càng không cần nhiều lời, nông phu, thuyền phu, thương nhân, thợ tiểu thủ công, quan lại, sĩ tử, lão nhân, hành cước tăng nhân, giang hồ lang trung, tướng mệnh sư chở 360 được đều đủ. Cùng thời gian trước Tống Giang gặp qua thành Biện Lương đại địa phương khác nhau chi nhất chính là, lúc này thành Biện Lương bên trong lại có không ít đại sử người ba tư thân ảnh, trong đó thậm chí không thiếu một chút tóc vàng mắt xanh người phương Tây thân ảnh, đương nhiên cũng có một chút màu nâu, màu trắng, thậm chí là mái tóc màu đỏ người phương Tây thân ảnh. Hơn nữa còn có không ít người ngoại quốc tại thành Biện Lương bên trong kinh doanh khách sạn. Bọn hắn trong tiệm bảng hiệu là Hồ Cơ, cũng chính là dùng ngoại quốc nữ nhân xung làm nhân viên phục vụ, kiêm chức biểu diễn ca múa. Cái này rất có một loại hồ kỹ cơ như hoa, đương như cười gió xuân là thị cảm. Rất nhiều Triệu Tống Vương triệu nam nhân đều bị những này cùng nữ nhân Trung Quốc khác biệt quá nhiều ngoại quốc nữ nhân dẫn vào hắn cửa hàng, ở trong đó vung tiền như rác. Những người nước ngoài này chính là Triệu Vũ phát triển mạnh trên biển mậu dịch cùng đem trên biển mậu dịch rời đến phương Bắc sản phẩm. Những người nước ngoài này chủ doanh xa xỉ phẩm sinh ý, giống châu báu, hương liệu, các quốc gia chân quý vật phẩm. Mặt khác, tài lực hùng hậu, kinh thương tài năng không sai bọn hắn, còn tiến vào đủ loại kiếm tiền sinh ý, tỉ như ẩm thực, giải trí, ngựa các loại. Mà đã sớm không phải chân quý đồ vật xe đẩy tay, xe đạp gỗ chở phương tiện giao thông, tại thành Biện Lương bên trong càng là phổ biến, mà lại thành Biện Lương bên trong đã có chân chính trên ý nghĩa xe đạp, bọn chúng có rất nhiều hai cái bánh xe, có rất nhiều ba cái bánh xe. Cái trước chủ yếu là xuất hành công cụ, cái sau thì chủ yếu là cao cấp phương tiện chuyên chở. Mặt khác, biển lương trong sông đã có một chút dùng động cơ hơi nước làm động lực thuyền. Trừ cái đó ra, một chút cách mạng công nghiệp lúc đầu khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng đã thành biển lương bên trong phổ biến chi vật, giống năng lượng mặt trời bên đấu, tiểu mới dây cơ, hơi nước máy bơm, hơi nước nghiền ép cơ, hơi nước máy in, tiểu mới tạo giấy cơ, lưu toàn chế bị công nghệ, xà phòng sản xuất cứng nhắc, bột mì gia công cứng nhắc, máy tiện, máy doa, khí ga chiếu sáng hệ thống, gang đường ống các loại. Tống Giang còn chú ý tới, thành biển lương bên trong xuất hiện đại lượng hắn chưa thấy qua rau quả. Thần kỳ chính là, hiện tại mới đầu tháng 3, thành biển lương bên trong liền có những này mới mẻ rau quả hoa quả bán ra. Vạn nước triều bái, quốc lực cường thịnh, chưa từng có phồn vinh. Nếu như cứng rắn muốn để Tống Giang tìm một cái có thể cùng hiện tại thành biển lương so sánh địa phương, như vậy, có lại chỉ có một chỗ khả năng cùng so đấu so sánh, đó chính là đỉnh phong thời kỳ thành Trường An. Cái kia đại đường thịnh thế thời kỳ thế giới trung tâm. Mà lại, Tống Giang dám khẳng định, cái này còn không phải phụ dung sớm nở tối tàn hư giả phồn vinh, mà là chân chính đại Tống thịnh thế bắt đầu. Dọc theo con đường này kiến thức, để Tống Giang triệt để từ nguyên lai chỉ muốn vợ con hưởng đặc quyền, lưu danh sử sanh hạn hẹp chí hướng bên trong đi tới. Tống Giang trong lòng rung động một cỗ trước nay chưa từng có kích tình cùng sứ mệnh cảm giác. Hắn khắc sâu ý thức được, chính mình chính đưa thân vào một cái vĩ đại thời đại, một cái từ Triệu Vũ dẫn dắt, vô số chí sĩ đầy lòng nhân ái cùng đúc thành huy hoàng thịnh thế. Ta nhất định muốn trở thành Lý Tĩnh như thế thịnh thế sáng thần. Đem Thiệu Thị, Phương Bách Hoa, Trần Diệu Chân cùng đồng quán để hắn mang về kia hơn 300 cái mỹ thiếu nữ tất cả đều giao đến lễ bộ, từ lễ bộ an bài các nàng tiến cung về sau, Tống Giang ngay tại ngay lập tức tiến cung cầu kiến Triệu Vũ, mở ra bọn hắn quân thần lần thứ nhất gặp nhau.